Chương 27, như hắn phục sinh, ta đem đầu cho ngươi đá. Chương 27, như hắn phục sinh, ta đem đầu cho ngươi đá. Con đường tu luyện, một vòng tiếp một vòng. Phàm nhân dùng võ nhập đạo, trong khi tu luyện thái độ. Nội kinh viên mãn sau, đã thông nhân thể kinh mạch, thổ nạp linh khí, hóa thành linh lực. Linh lực xuống nước kinh mạch, liền có thể ngưng kết kim đan. Kim đan đại thành, đối với tu sĩ thọ nguyên, nội tính, chiến lực đều có thật lớn để thăng. Nhưng kim đan cũng chỉ là bắt đầu, chân chính trên ý nghĩa, có thể nhìn ra một người tu sĩ thượng hạng. Là kim đan sau khi vỡ vụn, lấy tự thân mệnh luân, mệnh pháp, mệnh thể, mở mệnh cung. Mệnh luân, mệnh pháp, mệnh thể, nghe huyền ảo không gì sánh được. Nhưng thực tế cũng chính là thiên tư, nội tính, thể chất, ba cái mà thôi. Mệnh cung sáng lập, lệnh này ba cái đối với tu luyện nhân tố trọng yếu nhất, có thể hòa làm một thể. Đối với tu sĩ thọ nguyên, chiến lực, thân thể, có thể lại một lần nữa đưa đến nhảy vọt lớn. Nhất là thân thể, tiến vào tịch cung cảnh sau, mệnh cung lại không ngừng đối với thân thể tẩy bao phạt tủy. Dần dần để cho thân thể gần như không tạm, viên mãn sau, có thể thuế phàm. Có thể nói, con đường tu luyện, mỗi một bước đều vô cùng gian khổ. Đồng thời, mệnh cung không có phẩm chất, chỉ có số lượng nhiều thiếu, dị tượng sự phân chia mạnh yếu. Đại tế bên trong, có thể ở dòng sông lịch sử lưu danh vương hầu cũng như thế nhóm, phần lớn cũng bất quá là 3 mệnh cung, 4 mệnh cung. Chỉ có tung hoành một thời đại cường giả, mới có thể mở tích đến 5 mệnh cung. Đại tế thái tổ, lấy 6 mệnh cung chi thân, là có thể ổn định hoàn vũ. Có thể tưởng tượng được, vừa mới một ngưng xương 8 mệnh cung, cùng một thân dị tượng hiện, cho bọn hắn mang đến bao lớn chấn động. Lợi hại, khủng bố, vô địch. Sau một lúc lâu, Bùi Thanh Phong lần thứ 2 phun ra một ngụm máu tươi, đè xuống trong lòng sóng lớn, nhìn một ngưng xương, giọng nói run rẩy. Nguyên tưởng rằng bằng vào ta niên kỷ, sáng lập 5 mệnh cung, ở nơi này đại tệ bên trong, sau này đã khó gặp địch thủ bây giờ, đúng là ta giếng con ếch nhìn trời ngươi bất quá thuế phàm ngũ trọng, sợ rằng toàn lực đánh một trận, ta cũng không cách nào bắt giữ ngươi. Bùi Thanh Phong loại này người cuồng ngạo, đối mặt một ngưng xương, cũng không có một điểm kiêu ngạo. Nghe nói như thế, những gia chủ kia lão tổ cũng là vẻ mặt bình tĩnh. 8 mệnh cung, coi như một ngưng xương làm ra càng nghịch thiên chuyện, bọn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá mọi người hết ý là, Bùi Thanh Phong không có thối lui, ngược lại vuốt mặt cười ha hả. Chỉ tiếc, ngươi chưa lớn lên, hôm nay vẫn phải là chết ở chỗ này. Hô. Theo Bùi Thanh Phong thanh âm rơi xuống, một đạo khí tức từ trên trời cao, như bài sơn đảo hải đè xuống. Cố khí tức kia tựa hồ không thuộc về nhân gian giống nhau, tựa như trên trời người. Ép tới những cái kia ở giữa trời cao, những gia chủ kia các lão tổ, thần tình hoảng hốt. Rất nhanh thì có người không chịu nổi, vội vã rơi xuống đất, giảm bớt này cổ khủng bố áp lực. Sau đó, càng ngày càng nhiều người rơi xuống đất, trên đường phố nhất thời đứng đầy cứng giả, mà tất cả mọi người lúc này đều đem ánh mắt nhìn về phía chân trời một chỗ. Chưa lộ diện người, chỉ là uy áp thì có thực lực như vậy. Không nghĩ tới giang hồ này ở giữa lại cũng có như vậy kỳ nữ tử. Theo một giọng nói từ thiên không rơi xuống, như thiên lôi ầm vang, không khỏi làm cho lòng người sinh ra ý giữa lúc ánh mắt mọi người thần thức chung quanh về phía chân trời cảm ứng lúc. Đột nhiên, trong bọn hắn trung tâm chỗ, rất nhiều hạt dáng điểm sáng nhấp nhoáng. Sau đó quang điểm như thất tinh liên châu, xa hoa. Hô hấp ở giữa, một lão giả hiện hiện, một bộ hắc bảo, tiên phong đạo cốt. Lão giả bên hông con rắc một đầu lớn chừng bàn tay ba tiêu phiến. Bá lao giả xuất hiện, nhất thời làm mọi người cả kinh. Hắn khi nào đi đến trong bọn hắn? Bọn hắn cư nhiên hồn nhiên không biết. Nếu như đối mặt muốn giết bọn hắn. Nghĩ tới đây, những gia chủ kia cùng lão tổ đội ba cùng lão giả kéo dài khoảng cách. Trong vòng, chỉ còn lại một ngưng xương cùng Bùi Thanh Phong. Bùi Thanh Phong thấy lao giả đến, sắc mặt trong nháy mắt chấn định lại. Chắp tay nói, "Phong Trần bá phụ, vẫn là để ngài xuất thủ." Bùi Phong Trần khoát tay áo, ánh mắt nhìn chằm chằm một ngưng xương, "Tiểu nữ hoa, nếu như bình thường Bùi gia nhất định sẽ ngươi tôn sùng là thượng khách, chỉ tiếc các ngươi Bùi gia người đều là nhiều như vậy lời nói. Một cái mấy trăm tuổi mới bước vào thiên nhân tam trọng tục tầng hạng người cũng dám ở trước mặt của ta cậy giả lên mặt. Nếu ta tại ngươi này cái niên kỷ giết ngươi, chỉ cần nhất niệm một ngưng xương lạnh lùng nhìn đối phương, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi." Nghe được tâm thần mọi người sao động, làm cản. Bùi Phong Trần một tiếng quát nhẹ, tần một vô hình linh lực như thủy triều hướng mọi người khuyết tán mà đi. Xa xa quan chiến trong cường giả, những gia chủ kia thần tình thống khổ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Rất nhiều lao tổ cũng là âm thầm cả kinh, đội vã cùng những người khác kết thành tư thái phòng ngự, chống đỡ Bùi Phong Trần uy áp. Xa xa ảnh hưởng đến nhỏ nhẹ người, còn như vậy, càng chưa nói đối mặt Bùi Phong Trần một ngưng xương. Lúc này, một ngưng xương đôi mắt đẹp khẩn túc, khí tức chập trùng kịch liệt lấy, thân thể mềm mại cũng tại liên tục run rẩy. "Xin tiền bối ra tay, giết tiện nhân kia." Mất đi một cái bắp đùi, Vương Chính Tuần cùng Chu Vân Dận hai người đang đứng tại Bùi Thanh Phong phía sau, khàn cả giọng hô to. Nhìn một ngưng xương ánh mắt, tựa như lệ quỷ giống nhau. "Lão phu làm việc, khi nào đến phiên các ngươi dòng dài?" Bùi Phong Trần liếc phía sau hai người, nhất thời làm cái sau lộ ra vẻ sợ hãi, không còn dám lên tiếng. Nhìn một ngưng xương khí tức không ngừng suy nhược hạ xuống, trong lòng mọi người không khỏi run lên. Tại thiên nhân cảnh trước mặt, coi như là tám mệnh cùng, cũng không cách nào vượt qua này đạo danh trời. Đáng tiếc, như vậy tiên tri tiêu nữ, liền muốn bất lạc nơi này. Một tôn truyền kỳ, chưa trưởng thành, trung quy không phải chân chính truyền kỳ. Ta đại tệ, mất đi một vị có thể lưu lạc thiên địa cường giả. Vậy xem ra chủ bên trong, đối mặt một màn này, rất nhiều người đều là âm thầm tiếc hận. Bọn họ cùng một ngưng xương không có thâm cừu đại hận, thấy một ngưng xương thiên phú kinh khủng như vậy, đã vượt qua bọn hắn rất nhiều, loại tâm lý này chỉ có kính nể, không có loại kia tâm tư đố kỵ. Thiếu môn chủ, thấy một ngưng xương tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thái Nhạc mắt lao rưng rưng, hai mắt huyết hồng. dưới chân đạp một cái, một kiếm hướng Bùi Phong Trần đâm tới. Lá gan không nhỏ, bất quá thực lực yếu đi chút, Bùi Phong Trần nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Thái Nhạc liếc mắt, một đạo uy áp đảo qua, Lâm Thái Nhạc như bị sét đánh, cả người bay rất ra ngoài, phun ra búng máu tươi lớn, nằm trên mặt đất, hấp hối. Lâm Thúc Lâm lão bá, một ngưng xương cùng Tần Đan Tâm, chúng ảnh Long Vệ nhất thời kinh hô một tiếng, nhìn ngã trong vũng máu Lâm Thái Nhạc, quét khai hàm răng cắn lộ bộ rung động, miệng hổ nắm chặt bên hông bội đao, khẽ run rẩy. Ảnh Long Vệ nghe lệnh, trước đó một tiểu thư đã cứu chúng ta một lần chính là chết, cũng không thể để một tiểu thư mắt mở trừng trừng chết ở trước mặt chúng ta. Quét khai giận a một tiếng, rút đao chỉ hướng Bùi Phong Trần. Quét khai sau lưng Ảnh Long Vệ nhóm, nhìn thủ lĩnh lúc này phong thái, cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Từ theo Sở Vương điện hạ làm việc đến, bọn hắn so với trước kia thêm mấy phần nhiệt khí. Kết trận, trong lúc nhất thời, chúng Ảnh Long Vệ tiếng hô giết rung trời, 30 thiết huyết nam nhi, hổ khu bày ra, giống như một đạo loan nguyện. Ta cùng các ngươi một chỗ. Trên xe kéo, Tần Đan Tâm cũng đi xuống, một bộ cân quắc không thua kém mảy dâu phong thái, nhanh chóng đi đến Ảnh Long Vệ trong đội ngũ. Đối mặt với Bùi Thanh Phong, mặc dù mọi người hai tay có chút run, nhưng ánh mắt như trước kiên định lạ thường. Một hồi len ken có lực cất bộ, vang vọng tại tất cả mọi người trong hai. Những gia chủ kia nhìn Ảnh Long Vệ bọn hắn chịu chết cử động, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, đồng thời lại nhịn không được mọc lên một tia kính nể chi tâm. Châu Chấu đá xe Bùi Phong Trần vuốt ve tròm râu hoa râm, khỏe miệng kinh thường. Chỉ là đem khí thế vừa để xuống, Ảnh Long Vệ nhóm trước người là thêm tầng một vô hình bình chướng. Tần Đan Tâm cùng Bách Khai đứng ở trận đầu, đứng núi chịu sào cảm thụ được một cổ cự áp, đôi mắt cùng miệng mũi không ngừng chảy ra tiên huyết. Phía sau những người còn lại, trên người khôi giáp cũng là truyền đến một hồi tiếng vỡ vụn. Không ít khôi giáp mảnh nhỏ đâm vào bọn hắn huyết đục, may là như vậy, bọn hắn cũng là không rên một tiếng. Bùi Phong Trần nhìn Quách Khai, hơi hờn nói, "Quách gia tiểu nhi, ngươi dám nhúng tay Bùi gia sự tình, đừng tưởng rằng các ngươi lão nhân tại binh bộ mưu cái một quan nửa trước, liền dám như thế Bùi gia giận dữ, Quách gia, hủy diệt." Quách Khai thì là nổi giận mắng, "Đi lại ra ngươi, lão gia này, tuổi đã cao, còn chơi loại này gây họa tới người nhà trò hề, nếu như điện hạ ở nơi này, ngươi cho đại gia quỷ liếm tư cách cũng chưa có nghe vậy." Bùi Phong Trần khỏe miệng trầm trọng, "Sở Vương, liền Thanh Phong một chiêu đều không chặn được, cũng xứng trở thành đối thủ của lão phu. Như hắn chết mà phục sinh, ta đem đầu lâu hái xuống cho ngươi đá. Có đúng không? Vậy ngươi chuẩn bị xong, của ngươi đầu chó." Tại Bùi Thanh Phong vẻ mặt đắc ý lúc, một đạo lạnh lùng âm thanh ở trong sân vang lên. Chương 28, người của ta, ngươi cũng dám đụng. Chương 28, người của ta, ngươi cũng dám đụng. Ai đang âm thầm giả thần giả quỷ? Cho lão phu lăn ra đây. Bùi Phong Trần toàn trường thực lực cao nhất, trước hết cảm ứng được, trầm giọng nói ra, "Người của ta, ngươi cũng dám đụng." Trong không khí, lạnh lùng âm thanh vang lên lần nữa. Đạo thanh âm này sau khi rơi xuống, nguyên bản chân trời còn trời quang phủ đầu. Đột nhiên, liền mây đen kéo tới dày đặc, để cho thiên địa đều mở tối vài phần. Oanh oanh trong chớp mắt, vô số đạo như là thùng nước giống như tráng kiện thiên lôi, dương nhanh múa bước giống như, bổ ra vô số tầng mây, từ cựu thiên truy rơi xuống. Đáng sợ thiên uy xông thẳng tâm thần, ngoại trừ Tần Đan Tâm đám người. Tất cả mọi người há to mồm, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, ngước nhìn trời khung. Sau một khắc, thiên lôi chi uy đem vô số người đều trấn áp tại mà, khuôn mặt kề sát ngói vỡ xếp thành mặt đất. Ngay cả Bùi Thanh Phong cũng không chút ngoại lệ. Lúc này, Bùi Thanh Phong vị này tiên tri tiêu tử, cảm thụ được khuôn mặt chuyển tới lạnh lẽo cảm giác, vẻ mặt không thể tin tưởng. Hắn, cư nhiên bị đối phương dạng này nghiền ép, ngay cả mặt mũi đều không nhìn thấy. Như ven đường một cái chó hoang, không nổi lên được một điểm sóng gió, bị trấn áp trên mặt đất. Sâu đậm cảm giác nhục nhã cùng phẫn nộ ở trong lòng tràn ngập, cũng đánh nát hắn mấy chục năm qua, không ai bị nổi tiêu ngạo. Mà Vương Chính Thuần cùng Chu Vân giật thảm nhất, bị trấn áp lúc, một thân linh lực ngắn ngủi tiêu thất, thân thể cùng người phàm không giống. Không chọn vẹn bắt đuổi, tại quỳ ngã xuống mà trong nháy mắt, vô số ngói vỡ ma sát ở phía trên. Lệnh hai người bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Còn như Bùi Phong Trần, cũng không có phía trước tiên phong đạo cốt, khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng run rẩy. Nhìn vô số thiên lôi như diệt thế giống như, lệnh Bùi Phong Trần hai chân giống như đánh mở giống nhau, không ngừng phân chân lấy. Thân thể cũng tại bốn lượn phục xuống, rất có một bộ đầu giảm xuống đất dáng dấp. Đồng thời, tản mát lôi uy, để cho thân thể hắn tựa như bị vô số ngân châm xuyên qua, đau nhói vô cùng. Nhất làm hắn khóc không ra nước mắt chính là, âm thầm còn có một cổ thần nhận thức đưa hắn ràng buộc tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Muốn chạy, chạy không thoát. Muốn chết, mình cũng nói không tính. Loại này cảm giác vô lực, Bùi Phong Trần tại Bùi gia gia chủ trước mặt cũng chưa từng cảm thụ qua. Nếu không phải trên người truyền tới đau đớn, Bùi Phong Trần thật hoài nghi, giờ này khắc này, hắn đang nằm mơ. Ầm 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 quần quần tiếng oanh minh lại một lần nữa vang lên, nghe được mọi người tay chân phát lạnh. Bất quá sau một khắc, trên mặt bọn họ lại một vui mừng như điên. Bởi vì những cái kia thiên lôi không phải hướng bọn hắn trấn áp, mà là hướng Bùi Phong Trần rơi đi. Phong Trần bá phụ. Bùi Thanh Phong nhìn này kinh hãi chẳng cảnh, trừng mắt sắp đứt. Số lượng kinh khủng như vậy thiên lôi bổ vào Bùi Phong Trần trên người, coi như Bùi Phong Trần là thiên nhân cảnh, cũng không có thể tiếp tục chống đỡ. Một tôn thiên nhân nếu như vẫn lạc, cho dù là Bùi gia, cũng phải chịu không nhỏ đả kích. Trước, tiền bối tiểu lão không biết nơi nào mạo phạm ngài, cầu tiền bối khai ân, cầu tiền bối khai ân a. Đối mặt cái chết, Bùi Phong Trần cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Một lần cuối cùng dãy rủa vô hiệu, lúc này quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi, đem trên mặt đất đều đập ra một cái hố cạn. Đánh chết hắn, nhanh cho lão tử đánh chết hắn. Không giống với Bùi gia người ý tưởng, những cái kia bị trấn áp trên đất không may các gia chủ, lúc này trong lòng điên cuồng hô to. Hiện tại bọn hắn cũng mặc kệ đối phương là cái gì Bùi gia, cái gì thiên nhân cường giả. Bọn hắn chỉ biết là, này đáng chết Thiên Uy, mỗi giây mỗi khắc đều để bọn hắn bồi hồi tại kề cận cái chết. Phản phất không cẩn thận, một giây sau liền muốn hôi phi yên diệt giống nhau. Loại này bị người nắm giữ sinh tử cảm giác, bọn họ là một giây đồng hồ cũng không muốn cảm thụ. Nhưng mà, mặc kệ Bùi Phong Trần như thế nào giật đầu, rộng lượng tiên lôi như thần phạt giống nhau, vô cùng tinh chuẩn bổ vào trên người hắn. Phanh nhất thời, một đạo thật lớn nổ vang tại mọi người trong thai nổ tung, dường như muốn xé rách màng thai. Đồng thời, cũng che mất lôi quang bên trong, kia đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Sau đó, trước đó Bùi Phong Trần vị trí chỗ, mặt đất tựa như bị cự nhân đạp giống như, chợt sụp đổ xuống dưới, tạo thành một cái không thấy đáy hố sâu. Hố sâu xung quanh, một cổ huyết nhục bị nướng khét mùi sông và muối. Bùi Phong Trần cũng biến mất ở trong mắt mọi người. Bùi Phong Trần đâu? Chết. Vương Chính Tuần cùng Chu Vân Dật nhìn hố sâu, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Trong lúc nhất thời, cư nhiên đều quên trên đùi đau đớn, trên mặt kinh ngạc. Đây chính là một tôn tiên nhân cảnh a. Bước vào tiên nhân cảnh, coi như chỉ có nhất trọng, tại đại thể cũng đứng ở nhất lưu thế đội. Thuế phàm cửu biến sau, đối với tu sĩ chiến lực, thân thể tố chất tăng phúc, dùng đường danh giới miêu tả cũng không đủ. Vì vậy tiên nhân cảnh, trưởng bộ sông lớn, rời núi lấp biển. Những này thần tiên một dạng thủ đoạn cũng có thể làm được. Giơ tay nhấc chân ở giữa, đúng như lục địa thần tiên giống nhau. Loại này cường giả xuất hiện ở trên chiến trường, nếu không có cùng cấp bậc tu sĩ ngăn được, đơn giản ở giữa là có thể phá hủy quân đội, cải biến một ít chiến tranh hướng đi. Tại đại tề bên trong, nói thiên nhân như hành tẩu trên thế gian thần minh, cũng không qua trường. Có thể đối mặt vừa mới ra tay người, Bùi Phong Trần ngay cả mặt mũi đều thấy, đã bị đối phương lấy tuyệt thế thủ đoạn trấn áp. Loại này chênh lệch, làm bọn hắn linh hồn đều run rẩy. Bọn hắn đã không dám tưởng tượng, đối phương rốt cuộc là gì cảnh giới. Xa xa một ngưng xương, cũng là bị kinh động. Trước đó, nàng đương nhiên không tin, Võ Vân Tiêu lại chết như vậy. Nàng không tin, một cái đắc tội Vương Chính Thuần cùng Diễm Ma giáo, còn dám nên ngang bắt được người, cũng chỉ có điểm này thực lực. Vì vậy, nàng rút kiếm đánh một trận, cũng không phải là không có so sánh. Phần này sức mạnh, tự nhiên là Võ Vân Tiêu cho nàng. Nhưng đối với Võ Vân Tiêu thực lực chân chính, trong lòng nàng có quá nhiều loại suy đoán. Có thể là thiên nhân cảnh sơ kỳ, cũng có thể là thiên nhân cảnh trung kỳ. Thậm chí, có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, là thiên nhân cảnh đỉnh phong. Nhưng vô luận loại nào, theo Võ Vân Tiêu mới vừa thủ đoạn, nàng cũng không cách nào xác minh. Ngược lại Võ Vân Tiêu trong lòng hắn trở nên càng thêm thâm bất khả chắc, như cũng như một đoàn xương mù dày đặc. Dứt bỏ những này phức tạp ý tưởng sau, một ngưng xương đội vàng đi đến Lâm Thái Nhạc cùng Tần Đan Tâm đám người bên người, đem tự thân linh lực tụ vào mọi người trong cơ thể, giúp đỡ khôi phục thương thế. Trong lúc chữa thương, Tần Đan Tâm cùng Quách Khai nhìn nhau liếc mắt, đều ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Bọn hắn biết, điện hạ xuất thủ, tất cả đều trần ai là định. Phong Trần bá phụ. Một bên khác, Bùi Thanh Phong thấy Bùi Phong Trần biến mất không thấy gì nữa, triệt để luống cuống. Nhìn phía xa hồ sâu, Bùi Thanh Phong chật vật kéo lấy hai chân, hai tay bằng mà vừa kéo một xúc giống như về phía trước nhúc đích lấy. Mỗi bò một tấc, Bùi Thanh Phong trên người lôi uy liền tăng lên vài phần, cho tới khi hắn oanh máu thịt bé bét, hấp hối nằm trên mặt đất, không biết bao nhiêu khí ra. Bùi Thanh Phong tuyệt vọng dưới, nằm nghiêng, ngửa mặt lên trời gầm hết lên, rốt cuộc là ai dám giết ta Bùi gia người, ta hồi kinh sau nhất định đưa hắn rút gần lột ra, sau khi chết để cho hắn rơi vào A Tỳ địa ngục. Nói xong hai tròng mắt còn chảy xuống một đạo huyết lệ, hôn tạm khỏe miệng nước bọt, đưa hắn biết hầu đều uống sặc. Bùi gia người đều nhanh chết còn có thể phách lối như vậy, cô thật là bội phục. Theo Bùi Thanh Phong cái kia lần chớ chú lời nói rơi xuống, với đường phố vang lên một hồi chậm rãi thanh âm. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh đang nhàn nhã dạo bước hướng mọi người đi tới. Chương 29, đem đầu làm cầu để đá. Chương 29, đem đầu làm cầu để đá võ. Võ Vân Tiêu, tại sao có thể là ngươi? Bùi Thanh Phong nhìn thấy người đến, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, sắc mặt kịch liệt biến ảo. Đột nhiên, bên trên một giây còn cùng chết người nhà một dạng Bùi Thanh Phong, một giây sau liền không có dấu hiệu nào cười ha hả. Đã xem không ít mặt người tướng mạo dò xét. Bùi Thanh Phong che mắt nở nụ cười một hồi, mới chỉ vào Võ Vân Tiêu, giọng nói chắc chắn nói, ha ha ha, Sở Vương, ngươi thật đúng là sẽ cô lộng huyền hư, rõ ràng âm thầm có một tên vô thượng cường giả che chở, nhưng phải giả dạng làm là mình ra tay cười nạo ta. Nghe được lời này, một bên trên mặt người ngẩn ra, tựa hồ có chút đạo lý a, nếu không Võ Vân Tiêu ra tay dây Bùi Phong Trần, điều đó không có khả năng a. Ánh mắt giao lưu sau một lúc, quan chiến người cũng lộ ra bừng tỉnh dáng dấp. Võ Vân Tiêu thấy Bùi Thanh Phong thất tâm phong giống nhau, không khỏi khẽ lắc đầu một cái, thảo nào tuổi đã cao, còn ở đây loại cảnh giới có thể thấy được, đầu óc là cái đồ tốt. Nói xong, Võ Vân Tiêu liền hướng phía Bùi Thanh Phong đi tới. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Bùi Thanh Phong vừa muốn tức giận, quay đầu nhìn về phía sau hố sâu, ánh mắt đột nhiên trong suốt. Lúc này đối với không khí hồ, tiền bối vô thượng thủ đoạn, vãn bối bội phục chỉ cầu bỏ qua cho bá phụ một mạng, phần ân tình này, Bùi gia ghi nhớ trong lòng, nhưng mà, cũng không có người hồi ứng với hắn. Bùi Thanh Phong cảm giác có chút không được bình thường, lần nữa quát to lên. Hay la lối, tiền bối tiền bối. Lần lượt la lên, không có được hồi ứng mới, Bùi Thanh Phong nhìn đi tới Võ Vân Tiêu, trên mặt có chút hoảng loạn. Hiện tại hắn nhưng là bị lôi uy trấn áp, như Võ Vân Tiêu đối với hắn ra tay, thế là uy hiếp nói, Sở Vương, ta Bùi gia thế lực trải rộng tứ hải, ngươi nếu dám đụng đến ta ồn ào. Bùi Thanh Phong nói phân nửa, cổ đã bị Võ Vân Tiêu bóp, một tay nói lên, trên mặt hiện lên hít thở không thông vẻ thống khổ, tay chân trên không trung cũng múa. Bùi Thanh Phong thấy nói không ra lời, nỗ lực tự tay vừa định chỉ hướng Võ Vân Tiêu, răng rắc nhưng trên cổ một tiếng vang nhỏ, lệnh Bùi Thanh Phong tất cả lời nói biểu tình hơi ngừng. Bóp chết Bùi Thanh Phong sau, Võ Vân Tiêu vung tay lên, đem ném ở tại chỗ, hướng phía hố sâu đi tới. Bùi Thanh Phong chết, cũng lệnh quan chiến người thần tình kinh biến. Một cái tương lai tươi sáng, tiềm lực vô hạn thiên kiêu, bị người giết. Bùi gia nhất định phải nhấc lên sóng lớn ngập trời. Dù là giết bọn hắn Bùi gia người, là phiên vương. Không để ý đến trong lòng mọi người ý tưởng, Võ Vân Tiêu đi đến hố sâu bên trên sau. Lạnh nhạt nói, lão gia này, cháu trai chết, vẫn như thế có thể nhịn không hổ là một đầu lao vương bát. Trong hố sâu, không có chuyển ra hồi ứng với tiếng. Đối với cái này, Võ Vân Tiêu khẽ cười một tiếng. Bàn tay to đột nhiên hướng hắn chụp tới. Đồng nhiên, trong hố sâu, một đạo chói mắt thanh sắc quang mang phóng hướng chân trời. Vô cùng cường đại khí tức xuất hiện ở Nguyên Võ Thành bên trong. Sau đó, phố xung quanh xuất hiện bốn đạo màu xanh vòi rồng, trăm trượng cao thấp, cắm thẳng vào chân trời. Mãnh liệt sức gió nổi lên vô số ngói vỡ, những này ngói vỡ không ngừng đập về phía bị chấn áp gia chủ nhóm. Đồng thời, sóng gió thường thường còn như nạo xương giống nhau quét vào trên người bọn họ, liên hồi trên người bọn họ thống khổ. Mật mã, rốt cuộc là ai? Đau chết lão tử! Giữa thiên địa, một mảnh tiếng kêu rên vang lên. Tại mọi người kêu rên lúc, hố sâu bên trên xuất hiện một gã khí tức bề ngoài xiêm y đồng nát, cầm trong tay một thanh ba tiêu phiến lão giả, chính là phía trước Bùi Phong Trần. Thời khắc này Bùi Phong Trần cũng không có bởi vì vừa mới chính mình thanh thế ngập trời một màn cảm thấy một điểm kiêu ngạo. Nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi, Bùi Phong Trần giọng nói sợ hãi, tiểu lão nhi mạo phạm điện hạ thiên uy, cũng xin điện hạ tha mạng à. Võ Vân Tiêu nhẹ nhưng cười, Bùi gia nhiều lần bởi vì thông gia giết ta, ngươi muốn cho ta bỏ qua cho ngươi. Bùi Phong Trần nghe vậy, đội ba quỷ giảm xuống đất. Hắn khác biệt Bùi Thanh Phong, hắn hiểu được nào có cái gì âm thầm cứng giả, trước đó những cái kia thiên lôi đều là Võ Vân Tiêu làm ra. Hơn nữa, Võ Vân Tiêu sau khi xuất hiện, hắn phát hiện đối phương như một cái đầm nước sâu, thần bí khó dò. Loại này khủng bố cảm giác, để cho Bùi Phong Trần minh bạch, chống cự, chết, cầu xin tha thứ, có thể xảy ra. Lập tức run rẩy nói, điện hạ, ta Bùi gia, không phải là bởi vì cái này cùng ngài là địch. Nghe vậy, Võ Vân Tiêu không có phản ứng. Thấy Võ Vân Tiêu không tin, Bùi Phong Trần một thanh nước mũi một thanh nước mắt, điện hạ mình dám, cái kia Lý gia trưởng nữ, hai năm trước đã bị một vị đại nhân vật thu làm đồ đệ ta Bùi gia, sao dám mơ ước à? Tần Đan Tâm nhưng là lạnh rên một tiếng, vậy ngươi Bùi gia, mấy lần chặn giết điện hạ, gây nên cái gì? Bùi Phong Trần rung giọng nói, thái tử có lệnh, chúng ta cũng bất quá là mượn cái nguy trang, làm thuận nước dong thuyền mà thôi, điện hạ minh giám, điện hạ minh giám a. Lần này giải thích, để cho Võ Vân Tiêu trong mắt có chút hứng thú. Có thể bị Bùi gia xưng là đại nhân vật, đại tệ bên trong, tựa hồ còn không có. Xem ra hắn vị này vị hôn thê, cũng không phải vị đơn giản chủ. Bất quá, Võ Vân Tiêu cũng không có bởi vì cái này chút, lúc này bỏ qua cho Bùi Phong Trần. Lúc này hướng hắn đi tới. Thấy hai lần cầu xin tha thứ cũng vô hiệu, Bùi Phong Trần triệt để thất kinh. Đôi mắt run rẩy dữ dội lấy, như là đang làm cái gì gian nan quyết định. Ta, Nguyễn Thoát Ly Bùi gia, đi theo điện hạ chinh chiến tứ hải. Sau một lúc lâu, Bùi Phong Trần chiến chiến nguy nguy nói ra câu nói này. Tần Đan Tâm nghe vậy sáng ngời, đem một tôn tiên nhân cảnh thu vào dưới trướng, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn á. Nhưng mà Võ Vân Tiêu liếc mắt Bùi Phong Trần, lạnh giọng nói, không cần, hôm nay ngươi phải chết vì sao? Bùi Phong Trần ngửa đầu, vẻ mặt không thể tin tưởng. Hắn cho rằng chính mình bỏ qua tất cả, liền có thể không hề tôn nghiêm sống sót. Võ Vân Tiêu gác tay mà đứng, lạnh giọng nói, ngươi không phải nói cô sống liền đem đầu lâu hái xuống sao? Lời này vừa ra, Bùi Phong Trần hồn sợ cửu thiên, đội ba hướng phía Quách Khai dập đầu, Quách công tử, vừa mới lời nói đùa, cũng xin ngài không cần để ở trong lòng, a lão hủ một cái tiện mệnh, còn có thể giúp điện hạ làm một việc. Quách Khai cũng choáng váng, nhìn quỳ tại trước mặt mình Bùi Phong Trần, trên mặt hiện lên vẻ phấn khởi. Nay mẹ nó, thiên nhân cảnh quỷ ta à, hồi kinh sau, nhất định phải nói cho lão nhân bọn hắn, thổi cả đời Tần Đan Tâm cùng với Khác Ảnh Long Vệ, cũng là vẻ mặt hết giận, tâm tình thư sướng rất nhiều. Nhưng Quách Khai cũng không có nói chuyện, mà là nhìn về phía Võ Vân Tiêu. Thấy Võ Vân Tiêu từ đầu đến cuối không có xoay người, hắn hiểu được, thế là không có mở miệng. Một màn này, lệnh Bùi Phong Trần triệt để tuyệt vọng. Sở Vương, ngươi quá mức tuyệt tình. Nguyên bản quỳ rạp xuống đất Bùi Phong Trần, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ dữ tợn. Đứng dậy nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không dám dừng, cuốn quýt hướng phía chân trời phi độn. Lúc này, Võ Vân Tiêu xoay người, quất ra gắt tay, hướng phía tầng mây bên trong, nhẹ nhàng chậm chạp vẽ mấy vòng vòng. Nguyên bản còn cực nhanh phi độn Bùi Phong Trần, thân hình đột nhiên ngưng lại hạ xuống. Xung quanh bị một cổ trong suốt hình tròn linh lực bao phủ. Ba một tiếng bọt khí vỡ tan tiếng vang lên, hình tròn linh lực chợt nổ tung. Bùi Phong Trần thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Giữa lúc Quách Khai bọn hắn muốn điều tra một phen lúc, trên trời đột nhiên rớt xuống một cái vòng tròn quần quật đồ vật, hướng phía Quách Khai ném tới. Theo bản năng phản ứng, Quách Khai như người, một cái tiên tối quất ra, đem cái kia dị vật ném bay về phía phố xa xa. Nhưng mà, đám người vừa nhìn, bầu không khí trong nháy mắt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi. Này không phải cái gì dị vật, rõ ràng là Bùi Phong Trần đầu lâu. Đối nhân xử thế, nói chuyện phải giữ lời cô, chỉ là giúp ngươi thực hiện hứa hẹn mà thôi. Võ Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, hai tay vẫy vẫy. Nguyên bản mở tối thiên địa, lần nữa khôi phục sáng sủa. Những gia chủ kia trên người lôi uy cũng chợt tiêu thất. Điều này làm bọn hắn vui vẻ, liền vội vàng đứng lên. Sau đó, cũng không có ai mở miệng, đều là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía Võ Vân Tiêu. Thế là, trên đường phố, còn nằm dưới đất Vương Chính Thuần cùng Chu Vân Giật liền dị thường dễ thấy. Hai người này, cũng điên cuồng cầu xin tha thứ. Võ Vân Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt, đối với một Ninh Xương lạnh nhạt nói, "Một tiểu thư, mời đi." Một Ngưng Xương nhìn vẻ mặt bình tĩnh Võ Vân Tiêu, hít sâu một hơi, thân thể mềm mại hơi hơi phập phồng. Xem ra, Sở Vương trong lòng vẫn là đối với nàng có chút bất mãn. Nhìn cầu xin tha thứ hai người, Mộc Ngưng Xương không có một chút do dự, tay cầm băng làm trường kiếm. Một thân tuyết trắng quần lụa mỏng dưới, nện bước bước liên tục đi tới. Đối với phần này đầu danh trạng, Mộc Ngưng Xương cũng không có một điểm lo lắng. Chương 30, chuyến này, chúng ta chính là muốn giết người. Chương 30, chuyến này, chúng ta chính là muốn giết người. Một thiếu môn chủ tha mạng chúng ta lui về phía sau, tuyệt đối không cùng điện hạ là địch. Mộc Ngưng Xương không để ý đến cầu xin tha thứ tiếng. Hai đạo kiếm khí vung ra, đem chém giết tại nguyên chỗ. Vương Chính Thuần hai người tới chết, thân thể đều dán tại mặt đất, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Còn như cái kia Chu Vũ Hiên cùng những gia đình kia, đã sớm ở trước đó đại chiến trong dư âm, hôi phi yên diệt. Nhìn Võ Vân Tiêu nhất ngôn nhất ngữ ở giữa, liền sẽ thương châu hai đại đứng đầu gia tộc gia chủ sự tử. Mọi người sợ hãi đồng thời, trong lòng một mảnh thổ thức. Coi như đến bọn hắn tầng thứ này, trên thế giới vẫn có người có thể chúa tể bọn hắn sinh tử. Lập tức, Mộc Ngưng Xương đi nhanh đến Võ Vân Tiêu trước người, quỳ một gối xuống xuống dưới, nằm sấp lướt tay, không nói tiếng nào, dưới mặt đẹp một bộ quật cường màu. Thiếu môn chủ Lâm Thái Nhạc thấy Mộc Ngưng Xương như vậy, theo bản năng phản ứng, muốn qua đem nó dậy. Sau đó, Tần Đan Tâm nhưng là kéo hắn, đồng thời cho ánh mắt, lắc đầu. Lâm Thái Nhạc cắn răng, cuối cùng vẫn không đi qua. Trên đường phố, lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người mắt sáng như đuốc, không dám phát ra tiếng vang, lặng lặng chờ đấy Võ Vân Tiêu mở miệng. Tại Mộc Ngưng Xương quỳ một gối xuống một hồi sau, Võ Vân Tiêu mới thản nhiên nói, "Đan Tâm, Quách Hải, các ngươi cũng biết, Việt Châu Diễm Ma giáo tổng đường vị trí." Hai người nhìn nhau liếc mắt, trên mặt có chút lúng túng, điểm này, bọn hắn thật đúng là không có điều tra qua. Bọn hắn trước đó, điều tra phương hướng, chủ yếu tập trung tại Diễm Ma giáo đại bản doanh cùng Thiên Kiếm môn bên trên. Mấy tin tức này, tự nhiên là bị bọn hắn bỏ quên. Tần Đan Tâm trong đầu nhanh chóng suy tư, sau đó, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng ngời. Nhìn về phía phố bên cạnh những gia chủ kia nhóm, dịu dàng nói, "Điện hạ, tại sao không hỏi dưới chư vị tiền bối bọn hắn, có thể biết được ngay vậy?" Võ Vân Tiêu ánh mắt quét về phía vẻ mặt ngậm bực gia chủ nhóm. Lúc này, những gia chủ này lão tổ bên trong lòng đối với Tần Đan Tâm có thể không thể thiếu câu oán hận. "Nay tiểu nữ hoa, như thế nào còn nhắc lên chúng ta?" Coi như bọn hắn thường ngày là uy trấn một phương người, nhưng lúc này, đứng ở Võ Vân Tiêu trước mặt, muốn nói không có áp lực, đó là không có thể. Vì vậy, cũng không có dám mở miệng ngồi ở mới. Võ Vân Tiêu nhìn xung quanh, sau đó đối với trong những người này, một gã mặc đạo bào lão giả nói ra, "Ngươi cũng biết Việt Châu Diễm Ma giáo tổng đường vị trí." Những gia chủ kia thấy Võ Vân Tiêu có một chút lão giả, tất cả mọi người đồng thời lui về phía sau đi, chỉ để lại vẻ mặt ngậm bực lão giả. Vạn Tiên Thịnh sau khi phản ứng, "Này, lão hủ Vạn Tiên Thịnh tu vi tại thuế phàm cảnh bắt trọng, người ở tại tràng tối cao, đây cũng là Võ Vân Tiêu tìm hắn câu hỏi nguyên nhân." Vạn Tiên Thịnh cắn răng nói ra, "Tổng đường vị trí tại Việt Châu Linh Tú thành bên trong, nơi đó là ma giáo cứ điểm trọng yếu một trong." Võ Vân Tiêu gật đầu, lập tức lệnh Quách Khai đám người bắt tay vào làm quy hoạch lộ tuyến. Quách Khai còn ngu hỏi một câu, "Điện hạ, chúng ta đây là?" Võ Vân Tiêu ngưng âm thanh hồi ứng mới, dám phái người cấu kết Vương Chính Thuần, không đem bọn hắn tổng đường sốc thật coi cô tùy ý vớt ve sao? "Chuyến này, chúng ta chính là muốn giết người." Nghe nói như thế, Quách Khai cùng Ảnh Long vệ thần tình sao động, nghĩ đến tiến quân thần tốc ma giáo chẳng cảnh, không khỏi để bọn hắn phấn khởi. Sau đó, Ảnh Long vệ lần nữa khôi phục chiến trận, quân mã mở đường, bảo vệ xe kéo. Tần Đan Tâm nhìn Võ Vân Tiêu leo lên xe kéo sau, mới cẩn thận từng ly từng tí xốc lên xe kéo. Ôn Nhu nói, "Điện hạ, một tiểu thư còn quỷ." Võ Vân Tiêu nhìn Tần Đan Tâm cái này bà quản gia dáng rất bật cười nói, "Lo lắng Mộc Ngưng Xương tâm cao khí ngạo, để ta tức giận bỏ đi." Thiên Kiếm môn cũng liền không bắt được. Tần Đan Tâm ý tưởng bị nói toạc, khuôn mặt xinh đẹp một đỏ, ngọc thủ siết góc áo. "Đan Tâm, ngươi để cho nàng lên đây đi." Sau một lát, Võ Vân Tiêu mới nhẹ nói câu nói này. Nghe vậy, Tần Đan Tâm khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ, liền vội vàng đứng lên, đi đến Mộc Ngưng Xương bên người. Đem nó dậy, đồng thời đem Võ Vân Tiêu mà nói cho nàng. Mộc Ngưng Xương cũng là như được đại xá, đi theo Tần Đan Tâm phía sau, chậm rãi đi lên xe kéo. Sau đó, Quách Khai quát một tiếng, cưỡi cao to tuấn mã tại phía trước nhất. Đoàn xe bắt đầu di động, hướng phía Nguyên Võ Thành bên ngoài vương hướng mà đi. Trên đường phố, ở lại tại chỗ, không dám thở mạnh ra chủ các lão tổ. Thấy đoàn xe từ từ đi xa, đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Xoa xoa mồ hôi trên trán, mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Sở Vương đây là muốn huyết tẩy Diễm Ma giáo. Cái này còn giả sao? Bùi gia thiên nhân đều bị điện hạ giết Diễm Ma giáo chủ, lúc này danh tiếng chính thịnh, toàn bộ phía Nam có thể vượt qua hắn người cũng không nhiều. Sở Vương hành động này, song phương tất nhiên đại chiến. Những gia chủ này rất nhanh thì phân tích lên thế cục cùng ảnh hưởng, nhất trí cho rằng phía sau không lâu còn phải lại trải qua đại chiến. Mà Vạn Thiên Thịnh lúc này sắc mặt có chút âm trầm, vừa mới nhưng là hắn đem vị trí nói cho Võ Vân Tiêu. Diễm Ma giáo có phải hay không Sở Vương đối thủ, hắn không rõ ràng, nhưng nếu như Diễm Ma giáo tìm hắn tính sổ, hắn cũng không dễ chịu. Đối với cái này, hắn cũng không thể thờ ơ, thế là trong lòng hắn có ý tưởng. Cái kia chính là đi Việt Châu nhìn một chút, nhìn song phương đại chiến ra sao kết quả, lại tính toán sau. Bất quá vì ổn thỏa điểm, hắn còn phải lại kéo một số người xuống nước. Dạng này, vô luận phía sau như thế nào, hắn tự bảo vệ mình lợi thế đều sẽ nhiều hơn chút. Ngươi đừng nói, Vạn Thiên Thịnh thật đúng là nghĩ tới một cái tốt biện pháp. Chỉ thấy hắn đột nhiên cất cao giọng nói, "Ta có một lời, mời chư vị yên lặng nghe." Ở đây Vạn Thiên Thịnh thực lực cao nhất, hắn nói chuyện vẫn còn có chút hy vọng. Mọi người giao cho tính cũng ít, nhao nhao nhìn hắn. Sau đó Vạn Thiên Thịnh mang theo nặng nề giọng nói, "Sở Vương chuyến này, vô luận song phương ai thắng, Việt Châu đều muốn dung chuyển không chỉ. Chúng ta làm trước hết biết được thế lực, có thể từ đó kiếm lời. Nghe được lời này, không ít người ánh mắt lấp lóe, không có lên tiếng phản bác. Lập tức, Vạn Thiên Thịnh giọng nói trở nên càng thêm sục sôi. Sở Vương thực lực, lão phu không cần nhiều lời như Diễm Ma giáo tổng Đường Thắng, cũng là tổn thất nặng nề chiến hậu gây dựng lại, cần phải có người hiệp trợ như Sở Vương Thắng, chỉ sợ Diễm Ma giáo sẽ dùng sức lực toàn giáo phái đối kháng Sở Vương, đến lúc đó, đừng nói biết châu, càng nhiều địa phương đều muốn loạn lên đến chúng ta, đã vây ở Thường Châu lâu lắm, loại này ngàn năm một thở thời cơ có tương lai cát. Vị muốn ngồi nhìn kỹ không để ý tới sao? Vạn Thiên Thịnh nói tới, nghe được mọi người không khỏi tự hỏi. Vạn Thiên Thịnh thấy mọi người vẫn là không có hồi ứng mới, tức giận vất liêu phất ống tay áo, tức giận nói, thu tử không đủ để mưu lão phu trước hồi tộc bên trong, triệu tập cường giả, đi đầu một bước nói xong chưa để ý tới mọi người vô cùng kinh ngạc, thong thả hướng phía chân trời bay đi. Coi như Vạn Thiên Thịnh gần lúc rời đi, trên đường phố truyền đến rất nhiều thanh âm. Vạn Lao nói tới, trong một kích, chúng ta nguyện cùng Vạn Lao đi vào. Đúng a, ta Triệu gia cũng có cường giả, có thể cùng Vạn Lao đi vào. Sau đó, đủ loại ý động thanh âm liên tiếp. Hiển nhiên, bọn hắn cũng minh bạch trong đó lợi hại. Kỳ thực cũng có người đoán ra, Vạn Thiên Thịnh phía sau dụng ý thực sự. Nhưng những gia chủ này, bên trong cũng không có thiếu người điên, vẫn muốn mạo hiểm thử một lần. Kết quả là, tại Võ Vân Tiêu đi không lâu sau, Nguyên Võ thành bầu trời, đột nhiên vô số cường giả hiện lên. Đủ loại linh bảo, pháp khí ngự không, nhất thời hào quang khắp bầu trời. Hướng phía Võ Vân Tiêu trước đó phương hướng đuổi theo. Bên kia, đi trước Việt Châu con đường trên đường, Võ Vân Tiêu xe kéo bên trong. Tần Đan Tâm lột tốt một quả linh quả, ngồi ở Võ Vân Tiêu bên người, em ái đem đưa vào Võ Vân Tiêu trong miệng. Linh quả vào cổ họng, thanh lương sảng khoái, Võ Vân Tiêu tinh tế lập lại. Một bên một ngưng xương, lúc này ngồi nghiêm chỉnh lấy. Từ sau khi lên xe, Võ Vân Tiêu cũng không có chủ động nói với nàng lời nói. Mấy lần, nàng đều nhẹ giọng thăm dò qua, Võ Vân Tiêu đều giả bộ cùng giống như không nghe thấy. Nàng vốn cho là Võ Vân Tiêu bất mãn đã biến mất rồi. Bây giờ nhìn nhìn, dường như cũng không phải chuyện gì xảy ra. Chương 31, đối với một ngưng xương nghiêm phạt chương 31, đối với một ngưng xương nghiêm phạt nghĩ đến chỗ này, một ngưng xương cắn cắn răng trắng, có chút không biết làm sao. Qua hồi lâu, Võ Vân Tiêu mới liếc một ngưng xương liếc mắt. Lạnh nhạt nói, trong lòng có oán khí. Một ngưng xương nghe vậy mà ra, cúi đầu, ngưng xương không dám không dám. Võ Vân Tiêu giễu cợt một tiếng, lúc trước một ngưng xương hiện ra tám mệnh cùng, giải quyết khốn cục đồng thời, làm sao không phải là nói cho hắn biết, ta có thực lực tiềm lực. Từ ban đầu theo chân bọn họ tiến vào Nguyên Võ Thành, lại để cho Chu Vũ Hiên khiêu khích chính mình, cuối cùng lại hiện ra tám mệnh cung. Mỗi một bước đều là đang thử thăm dò Võ Vân Tiêu, điểm này, Võ Vân Tiêu trong lòng cùng gương sáng giống nhau. Chỉ bất quá hắn cảm thấy, loại này thăm dò chỉ ở một loại quan hệ tồn tại. Cái kia chính là song phương bình đẳng. Mà một ngưng xương, hiển nhiên chính là chỗ này sao muốn. Có thể thấy được trong lòng nàng cao bao nhiêu ngạo, coi như biết Võ Vân Tiêu thâm bất khả trắc, cũng không có đem chính mình mở quá thấp. Còn như sức mạnh, Võ Vân Tiêu hồi tưởng lên Liệt Phong Thành đêm đó, chính mình cảm ứng được một ngưng xương trong cơ thể chỗ cổ quái, trên mặt không khỏi cười cười. Này mới là một ngưng xương lớn nhất con bài chưa lật, so với tám mệnh cùng càng mạnh. Lập tức Võ Vân Tiêu lạnh nhạt nói, ngươi biết chính mình sai cái nào sao? Một ngưng xương ngẩng đầu, ngước đuôi tay, tông môn huyết ỉu, ngưng xương trong chốc lát sốt ruột, mấy phen thăm dò, cũng xin điện hạ thứ tội. Võ Vân Tiêu lắc đầu, ngươi chính là không muốn minh bạch, ngươi cùng ta cho tới bây giờ đều không phải là cái gì minh hiếu, mà là phụ thuộc, coi như ta thu phục ngươi, ngươi cũng chỉ có thể làm ta thị nữ, hoặc là thủ hạ, còn như thiên kiếm môn cũng là từ ta điều khiển. Nghe rõ. Võ Vân Tiêu lời này vừa ra, nhất thời để cho xe kéo bầu không khí hạ xuống tới cực điểm. Một ngưng xương khuôn mặt xinh đẹp cũng có chút khó xem, không nói gì. Trong lúc nhất thời, xe kéo bên trong rơi vào trầm mặc. Đối với một ngưng xương mây đen giống như sắc mặt, Võ Vân Tiêu không có đi để ý tới, chỉ là tự mình nhìn xe kéo bên ngoài. Sau một lát, một ngưng xương đột nhiên nhìn thẳng Võ Vân Tiêu, giọng nói không tiêu ngạo không tự ti, điện hạ muốn thu ta cùng với thiên kiếm môn, không khó có thể. Ngưng xương cảm thấy, điện hạ còn chưa đủ. Một ngưng xương nói phong khinh vân đạm, Thần Đan Tâm lại nghe hết hồn. Nhưng nghĩ lại, nàng nói lời này thật đúng là không tính cuồng vọng. Tám mệnh cung đã vượt qua đại tề lịch sử tất cả mọi người, coi như tại rộng lớn hơn thiên địa bên trong, tám mệnh cung cũng không phải cái gì rau cải trắng. Võ Vân Tiêu nghe vậy, mặt lộ vẻ khinh thường, xem ra bên trong cơ thể ngươi tôn này bằng phượng kiếm thể mang cho ngươi tới không nhỏ sức mạnh. Làm sao ngươi biết? Lời này vừa ra, một ngưng xương sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt sắc bén quét về phía Võ Vân Tiêu. Chuyện này toàn bộ thiên kiếm môn cũng không biết, bởi vì cái này phía sau liên quan đến quá mức khủng bố. Nếu có người biết nàng có bực này thể chất, đừng nói Diễm Ma giáo, coi như 10 cái đại tề đều sẽ bị trong nháy mắt ở giữa xóa đi. Võ Vân Tiêu nhún vai, ta còn biết, ngươi này tôn kiếm thể đã từng có người lấy đủ loại thủ đoạn đem phong ấn lại, không để cho xuất thế. Thấy trong lòng chỗ sâu bí mật bị Võ Vân Tiêu nói liên tục, một ngưng xương khuôn mặt xinh đẹp kinh hãi khó dằn, chỉ cảm thấy thân thể mềm mại lạnh cả người. Tần Đan Tâm ở bên nghe được như lọt vào trong sương mù, cái gì băng phượng kiếm thể, đây là gì đồ chơi, rất lợi hại phải không? Nhưng nhìn một ngưng xương thần tình tựa hồ xác thực, này không khỏi để cho nàng suy tư. Sau đó Tần Đan Tâm dường như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên biến đổi, môi hồng mở ra, không thể tin nhìn một ngưng xương. Một bên khác, Võ Vân Tiêu nhìn một ngưng xương vẻ mặt sơ sát tiêu điều, không khỏi cười khẽ, không cần nhớ giết người, thực lực ngươi không đủ, coi như sau lưng ngươi thế lực ở trước mặt ta cũng không đủ. Lời này như chuông vang giống nhau, lệnh một ngưng xương đôi mắt đẹp cũng biết triệt rất nhiều. Lập tức một ngưng xương như là khí cầu nhộn trí giống nhau, ngồi yên tại nguyên chỗ. Giờ khắc này trong lòng nàng ý tưởng ngàn vạn. Võ Vân Tiêu, rốt cuộc là ai? Hắn vì sao biết đây hết thảy? Đại tể, làm sao có thể sẽ xuất hiện nhân vật như vậy? Vô số nghi hoặc như là tầng tầng sóng lớn, tại nàng phương tâm vọng lại. Tới thẳng đến bên tai một đạo đạm nhiên tiếng vang lên, một Ngưng Xương mới lấy lại tinh thần. Giống như ma giống nhau, hướng phía Võ Vân Tiêu đi tới. Nhìn trước mắt cao gầy, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nữ tử, Võ Vân Tiêu chỉ bắt đuổi mình chỗ. Ngã xuống đạo mệnh lệnh này vừa ra, một Ngưng Xương trong lúc nhất thời, vậy mà không có phản kháng. Ngoan ngoãn nằm gục tại Võ Vân Tiêu trên đùi, thân thể mềm mại cũng tại trước mắt bày biện ra tuyệt vời đường cong. Ba 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 đột nhiên, một hồi phát âm thanh, như mưa rơi, rơi vào một Ngưng Xương tuyết trắng quần dài bao gồm hai vú. Ngươi làm cái gì? Trên thân thể mềm mại truyền tới dị dạng cảm giác, lệnh một Ngưng Xương kinh hô một tiếng, như là bị miêu bắt giống nhau, da đầu đều đổ. Ba 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 lại là một hồi phát tiếng vang lên, một Ngưng Xương vừa mới bắt đầu, còn có chút cảm giác đau đớn. Nhưng ngay sau đó, một hồi quái dị cảm giác tê dại đánh tới, như điện lưu giống nhau truyền vào mỗi cái trong tế bào. Để cho nàng phát sinh một tiếng nhỏ bé tiếng ngâm khẽ, khuôn mặt xinh đẹp mọc lên lau một cái hồng ngất. Thân thể mềm mại như bùn nhau giống như, mềm tại Võ Vân Tiêu trên đùi. Tự cho là thông minh nữ nhân ngu xuẩn, không cho ngươi điểm nghiêm phạt sau này còn không biết muốn làm ra cái gì con tiêu thân đến lúc này, Võ Vân Tiêu cũng rút về bàn tay to. Trên bàn tay, trước đó cái kia cổ kinh người non mềm xúc cảm, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn một cổ mùi thơm truyền vào trong núi. Ngươi, một Ngưng Xương nghe nói như thế, nhất thời cho giận quá, ngươi phải trừng phạt liền nghiêm phạt. Làm gì cần phải dùng phương thức này? Nhưng lại không dám lên tiếng phản bác, chỉ phải tức giận đem khuôn mặt xinh đẹp quăng về phía một bên. Còn dám cùng ta mở sắc mặt. Võ Vân Tiêu vui vẻ, xem ra chính mình vừa mới ra tay vẫn là quá nhẹ. Mới vừa giơ tay lên muốn đánh, một Ngưng Xương trên mặt liền hiện lên cầu xin tha thứ màu. Tiếng như rồi mỗi giống như, đừng, đừng đánh thấy thế, Võ Vân Tiêu trên mặt mới lộ ra vẻ hài lòng. Mà một Ngưng Xương lúc này, nghe gần trong gang tấc nam tử khí tức, phương tâm có chút bối rối. Hồi tưởng lên mới vừa tê dại dị dạng cảm giác, phương tâm liền không ngừng được cuộn lên. Để cho nàng trong con ngươi xinh đẹp đều hiện lên lau một cái mê ly màu. Điện, điện hạ nhưng là 24 thần thể bên trong băng phượng kiếm thể. Một bên khác, thần đan tâm hồng lấy khuôn mặt xinh đẹp, ôn nhu hỏi. Dư quang thường thường vẫn còn ở một Ngưng Xương trên người đảo qua. Đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một tia ước ao. Nghe vậy, một Ngưng Xương mới phản ứng được, nàng lúc này có thái. Thế là liền vội vàng đứng lên, không dám dừng tại Võ Vân Tiêu bên người, quay đầu cùng tần đan tâm ngồi chung một chỗ. Võ Vân Tiêu gật đầu hồi ứng với, không sai, chính là thần thể một trong. Tần đan tâm khi lấy được xác nhận sau, nhìn ngồi ở bên cạnh mình một Ngưng Xương, trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời. Tu sĩ coi trọng nhất thể chất, chia làm phàm thể, hậu thiên thể, tiên thiên thể, linh thể, hoàng thể, thánh thể, thần thể, tiên thể. Phần lớn người thể chất đều là tiên thiên thức tỉnh sở hữu, còn như lúc nào thức tỉnh, mọi người chúng thuyết phân vân. Nhiều nhất tình huống dưới là sinh ra liền sở hữu. Một loại khác thì là đột phá một cái cảnh giới lúc lại thức tỉnh. Đương nhiên cực kỳ có lực tin tưởng và nghe theo vẫn là cái trước, dù sao loại này thức tỉnh phương thức càng thuần túy, hơn nữa tốt hơn phán đoán. Nếu không mỗi người đều nói chính mình đột phá đến một cái cảnh giới có thể thức tỉnh thần thể, đây không phải là loạn xáo. Số người cực ít có thể đi qua hậu thiên bồi dưỡng được. Cả hai so sánh, tự nhiên là tiên thiên cảm thấy cường. Đại tề lịch sử bên trên, rất nhiều tung hoành thời đại cường giả là thuộc về tiên thiên thức tỉnh một loại kia, phần lớn đều là linh thể. Lúc đó, trong lịch sử, đi ra đại tề cường giả bên trong thì có một tôn hoàng thể. Nay tôn hoàng thể, sau này cũng tại mênh mông thiên địa dưới, cũng xông ra uy danh hiển hách. Còn như hoàng thể phía trên, đối với đại tề mà nói, đã là truyền thuyết phạm vi. Rất nhiều người duy nhất nghe qua vẫn là bắt nguồn ở võ thần, bởi vì võ thần lúc đó vẫn là trước chém giết thiên hạ trong cường giả thì có thánh thể cùng thần thể. Có thể nói vô luận để ở nơi đâu, một tôn thần thể chỉ cần không vẫn lạc, sau này là có thể trưởng thành đến nhân vật hết sức khủng bố. Mà một Ngưng Xương chính là như vậy tồn tại, điểm này là Võ Vân Tiêu chính miệng xác nhận. Thần đan tâm đương nhiên sẽ không hoài nghi. Chương 32, nhìn không ra ngươi chính là cái tính tình người trong. Chương 32, nhìn không ra ngươi chính là cái tính tình người trong. Có thể, nhưng là thần thể làm sao lại xuất hiện ở đại tề? Xác nhận sau, thần đan tâm dù gì nói, Võ Vân Tiêu thì là đưa ánh mắt về phía một Ngưng Xương. Một Ngưng Xương hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Đối với tần đan tâm hơi xin lỗi nói, tần tiểu thư, việc này Ngưng Xương không thể báo cho tần đan tâm cũng không có cơ cầu, nàng vừa mới chỉ là vô ý thức hơi nghi hoặc một chút, cũng không có muốn miệt mài theo đuổi loại chuyện như vậy, không biết ngược lại tốt hơn. Được rồi, nói lại về chính sự, a thấy một Ngưng Xương thành thật không ít, Võ Vân Tiêu mới tiến vào kế tiếp trọng tâm câu chuyện. Võ Vân Tiêu nhìn một Ngưng Xương, mang theo hiếu kỳ nói, lấy ngươi thiên phú, dù là tiềm tu mấy năm hủy diệt cái gì diễm ma giáo, không có a, vì sao phải tại nhỏ yếu lúc vượt khó tiến lên? Một Ngưng Xương mặt không chút thay đổi, đám kia xuất sinh bắt sư phụ cũng chính là môn chủ, ta không thể không quản sư phụ đối với ta có thụ dung tri ân, nếu không phải nàng, ta 3 năm trước đây đã chết ngay vậy. Võ Vân Tiêu bật cười một tiếng, nhìn không ra ngươi chính là cái tính tình người trong, cho nên cái kia diễm ma giáo giáo chủ không giết ngươi sư phụ, mục đích thực sự là ngươi à? Đối với cái này, một Ngưng Xương không có phủ nhận, trước đó lần kia phía nam thi đấu, ta cho thấy 5 mệnh cùng nghiền ép lúc đó diễm ma giáo truyền nhân tiết phần sát cái này lao tặc, phỏng chừng khi đó lên liền kiên kỵ với ta lần này 2 tông đại chiến, hơn phân nửa cùng cái này có quan hệ. Nói đến đây, một Ngưng Xương trong giọng nói có chút hổ thẹn. 2 tông nhiều năm tuy có chém giết, nhưng như loại này diệt tông đại chiến có lẽ không có qua. Gần mấy thập niên qua, Tiết Phần Sát tại năm mệnh cung gia chỉ dưới, tu hành tiến triển cực nhanh, đồng thời không ngừng áp xúc Thiên Kiếm môn phạm vi thế lực. Mà Thiên Kiếm môn môn chủ Tô Nguyệt Ly, lúc còn trẻ, cũng là một vị tuyệt thế thiên tài, sở hữu 4 mệnh cung. Nhưng so với Tiết Phần Sát, cuối cùng là kém một chút, mới đưa đến trong đại chiến không địch lại. Những này, một ngưng xương cũng không có ẩn dấu, đều nói cho Võ Vân Tiêu. Làm rõ ràng chân tướng sau, Thần Đan Tâm lộ ra vẻ bình tĩnh. Sau đó, quét khai đám người một đường trèo đèo lội suối, vượt qua nghìn vạn đạo đường. Một ngày sau, rốt cục lái ra Thương Châu biên cảnh, tiến vào Việt Châu địa giới, sau đó hướng phía Linh Tú thành phương hướng đi vào. Việt Châu ở vào đại tề hướng đông nam, mặc dù đồng dạng tiếp giáp đại hải, nhưng cảnh nội sinh thái cùng Thương Châu so với có bất đồng lớn. Việt Châu đa số ngọn đồi khe rãnh, phồn vinh khu vực mới có sẽ loại kia đại bình nguyên cùng thành trì. Khách quan mà nói, nơi đây dân phong tương đối bưu hãn. Dù sao muốn tại ngọn đồi khe rãnh sống sót, tập võ kỹ năng là không thiếu được. Vì vậy, nơi đây mặc dù không có Thương Châu giàu có, nhưng cường giả số lượng tại Thương Châu phía trên. Mà Linh Tú thành tại Việt Châu địa vị tương tự với Thiên Nguyên thành. Cái này tòa cổ thành, Ngư Long hỗn tạp, hội tụ nhiều mặt thế lực. Không chỉ có Diễm Ma giáo ở chỗ này chiếm cứ, những chính đạo tông môn, bản địa thế lực, quan phủ, nhiều mặt thế lực đảm bảo. So với Thiên Nguyên thành kết cấu bên trong còn muốn phức tạp, nhưng những thế lực này bên trong vẫn là Diễm Ma giáo đè ép thế lực khác một đầu. Bởi vì Diễm Ma giáo có thiên nhân cảnh, hơn nữa không chỉ một vị. Thế lực khác cường thịnh trở lại, rất giỏi cũng chỉ có một tôn. Không ít thế lực, người mạnh nhất cũng chỉ là thuế phàm định phong mà thôi. Hôm nay Linh Tú thành có thể nói là răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Trên đường phố, xe ngựa đủ chạy. Trên bầu trời, vô số tu sĩ ngự không mà đi. Hai cái này đều hướng phía đồng nhất phương hướng bỏ chạy. Rất nhiều bách tính nhao nhao có ngọn đi ra kiểm tra, bởi vì số lượng quá nhiều, rất nhanh thì tạo thành chen chúc. Lập tức thì có không ít quan binh tiến lên, bắt đầu duy trì trật tự. Đoàn xe từ cửa thành bắt đầu, liền nối liền không dứt, một mực kéo dài đến cuối đường phố. Trên thân xe, thường thường lộ ra thân phận tiêu chí, đều sẽ nhường đường đường bách tính kinh hô. Những người này, trong ngày thường, cũng đều là khó gặp đại nhân vật. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, những đại nhân vật này cần làm chuyện gì lúc? Các ngươi những này người bên ngoài điên rồi, chỉ bất quá muốn các ngươi lấy chút lệ phí vào thành, liền dám đụng đến chúng ta. Nơi cửa thành đột nhiên phát sinh rối loạn tưng bừng, một hồi tiếng ồn ào truyền vào trong đường phố, lập tức liền hấp dẫn vô số dân chúng ánh mắt. Thậm chí lái vào trong xe ngựa, cũng có đại nhân vật vén rèm xe lên, lui về phía sau nhìn một chút. Lúc này, nơi cửa thành, mấy cái mặc hắc hồng bảo phục đệ tử đang kêu thảm té trên mặt đất. Một đội xe ỉ vào bên trong, rất nhiều tuấn mã vô tình ở tại trên người đạp mà qua. Những người kia là ai? Dám động Diễm Ma giáo đệ tử? Xem bọn hắn trang phục, tựa hồ không phải chúng ta Việt Châu nhân sĩ. Nhìn theo rên vài tên đệ tử, lúc này thì có nhận ra thân phận, không khỏi kinh hô lên. Chỉ thấy ảnh long vệ, bảo vệ lấy Võ Vân Tiêu xe kéo, đều đâu vào đấy tiến vào Linh Tú thành. Nơi bọn họ đi qua, những cái kia xa hoa xe ngựa, vội vã thay đổi tuyến đường, không cùng bọn hắn đồng hành. Kẻ ngu si đều biết, kế tiếp thì có Diễm Ma giáo người ra tay, ai dám cùng ngươi bọn hắn cùng nhau. Quả nhiên, trong đường phố, lập tức thì có vài tên Diễm Ma giáo đệ tử tiến lên. Dẫm trận tại chỗ đi đến Võ Vân Tiêu trước đoàn xe, nổi giận. Đối với cái này, Quách Khai đám người còn chưa nói chuyện, chỉ thấy Võ Vân Tiêu xe kéo bên trong, một đạo băng lam kiếm khí lóe ra. Cái kia vài tên đệ tử trong nháy mắt mắt tối sầm lại, té trên mặt đất. Võ Vân Tiêu đoàn xe dần dần lái về phía cuối đường phố, lưu lại trên đường phố mọi người hai mặt nhìn nhau. Phong Thành Lý ra đến, Bản Thành Lữ ra đến, Tiêu Giao phái trưởng muốn đến, thành chủ đại nhân đến. Bên kia, Linh Thú thành khu vực nằm cốt, vài tòa to lớn cửa cung điện miệng. Vài tên Diễm Ma giáo đệ tử tiếp nhận trong tay thiệp mời, ra sức hét. Rất nhiều khí tức mạnh mẽ, toàn thân phụt lên bảo quang, người khoác hà y đi ở đại nhân vật, hồng quang mặt mày đi vào trong đại điện. Lúc này đại điện bên trong, bóng người nhốn nháo, ly quang giao thoa. Vô số món ngon rượu ngon trưng bày tại bàn. Rất nhiều xinh đẹp kỹ nữ trong sàn nhảy mở ra rượu dung mạo. Việt Châu một chỗ, nhân vật có mặt mũi, hôm nay đều đi đến Diễm Ma giáo trận này khánh công yến bên trong. Không có lý do gì khác, Diễm Ma giáo trước đó không lâu đánh chiếm Thiên Kiếm môn, thế lực đại tăng. Có ý định nhờ vào đó chuyện lớn bất chấp mọi thứ lập uy. Tới những người này, tự nhiên không thể thiếu Leo Viêm phụ thế người. Vì vậy, hôm nay Linh Tú thành mới có thể náo nhiệt như vậy. Đại điện địa vị cao bên trên, một gã khuôn mặt âm lãnh, vóc dáng gầy còm nam tử, nhìn tràng cảnh này, một tờ mặt chết cũng không phải do nổi lên nụ cười. Triệu Vô Vọng thân là Diễm Ma giáo Việt Châu tổng đường đường chủ, đồng thời cũng là tổng đường bên trong một trong hai thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả. Nhiều năm qua, tránh không được muốn cùng những thế lực này tranh đấu. Nhưng giáo chủ mấy ngày trước đây đánh chiếm Thiên Kiếm môn sau đó, bọn hắn địa vị liền phát sinh biến hóa. Nói trắng ra là trong những người này từng có quá tiết, có thể lập trường không đủ rõ ràng. Hôm nay này trong yến hội, Triệu Vô Vọng cho bọn hắn một cái cơ hội quỷ liếm chính mình. Quả nhiên, dưới đài vô số thân ảnh nói chuyện với nhau sau một lúc, cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở địa vị cao bên trên Triệu Vô Vọng. Trong miệng đủ loại chúc mừng từ, đó là hạ bút thành văn. Diễm Ma Thánh giáo nghiệp lớn đã định chúng ta chúc mừng Tiết giáo chủ, Triệu trại chủ thu cũng Thiên Kiếm môn, uy hiếp phía nam. Tiết giáo chủ thật là thần nhân vậy, Triệu trại chủ có thể ở giáo chủ thủ hạ làm việc, để ta tiện sát không thôi à? Nghe những này định nọt lời nói, Triệu Vô Vọng mặt mỉm cười, vẻ mặt vờ xèo lẹt hồi đáp lời. Còn kém không đem lão tử chính là Ngưu Bức viết lên mặt. Chương 33, vào Việt Châu Diễm Ma giáo tổng đường. Chương 33, vào Việt Châu Diễm Ma giáo tổng đường. Lúc này, Triệu Vô Vọng có chút lâng lâng. Nghĩ thầm sau đó, còn phải muốn đi gặp giáo chủ xin một chút, tiếp tục tại Việt Châu mở rộng phân đường. Nói đến phân đường, hắn liền nhớ lại mấy ngày trước, giáo chủ làm hắn chặn giết Sở Vương một chuyện. Việc này, hắn cũng không phải đặc biệt coi trọng, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn điều đi hoàng lệ bọn hắn qua đi, bảo đảm không sơ hở. Còn như kia cái gì Sở Vương, dám cùng thái tử làm địch, cũng đừng trách bọn hắn hạ ngân thủ. Đường chủ đại nhân, không xong. Đột nhiên, Triệu Vô Vọng bên tai truyền đến một giọng nói. Chỉ thấy một gã hộ pháp, hoảng hoảng trương trương đi đến Triệu Vô Vọng bên người, đem một khối hình chiếu châu đặt ở trước mắt. Làm Triệu Vô Vọng thấy rõ hình chiếu châu nội dung sau, sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống, tản ra nồng đậm sát khí. Nhất thời gây nên rất nhiều người quan tâm, không khỏi đưa mắt nhìn phía Triệu Vô Vọng. Không rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hình chiếu châu bên trong, một gã mặc bạch bào, thanh niên vóc người cao thon, mang theo một đám thân ảnh, cả khuôn mặt bình tĩnh, từ ngoài điện đi tới. Nhưng thanh niên phía sau, nằm ngửa một đống thi thể, những thi thể này bên trong, tu vi từ tịch cung đến kim đan đều có. Những người kia đều là thủ hạ của hắn. Là ai? Dám tàn sát ta thánh giáo người? Ta hiện tại liền sẽ bắt giữ, đem moi tim vào gan. Triệu Vô Vọng nói xong, thiên nhân cảnh uy áp giống như lại dương, phát tán ra. Ở đây quyền quý bên trong, đa số người bởi vì không chịu nổi uy áp, thân thể đều phục xuống dưới, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Nguyên bản bầu không khí náo nhiệt tiến hội, cũng rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người chấn động trong lòng, không rõ Triệu Vô Vọng vì sao nổi trận lôi đình. Moi tim vào gan. Cô tới, ngươi làm khó dễ được ta. Tại mọi người kinh nghi khó định lúc, ngoài điện, một gã bạch bảo thanh niên, tả hữu theo hai gã khí chất hoàn toàn khác biệt mỹ nhân, phía sau mang theo hơn 10 tên mặc giáp quân sĩ, bình tĩnh tiêu sái bảo. Hắn là người phương nào? Bên người có hai gã thuế phàm cao thủ làm hộ vệ, lai lịch không nhỏ á thì tính sao? Nghe giọng hàn khí, nhưng là chọc giận Triệu trại chủ. Thấy Võ Vân Tiêu đám người, tối cao bất quá thuế phàm cảnh, có vài người sau khi phản ứng, trong lòng có ý tưởng. Đây chính là cái hướng Triệu Vô Vọng bề ngoài trung thành cơ hội a, thế là, nhất đại bụng béo vẻ mặc đồ đông trung niên mập mạp, đứng dậy. Chỉ vào Võ Vân Tiêu mắng, tiểu tử, đứng ở trước mặt ngươi, nhưng là Triệu trại chủ, Triệu đại nhân. Một tôn tiên nhân cảnh đại năng, phóng nhãn toàn bộ Việt Châu không địch thủ. Võ Vân Tiêu tại Nguyên Võ Thành một chuyện, phát sinh bất quá một ngày thời gian, Triệu Vô Vọng đều không rõ ràng, càng chưa nói những người khác. Còn như Thiên Nguyên Thành chuyện phát sinh, trong những người này, tuy có nghe nói, nhưng cũng không có đi sâu vào giải. Đối với nhân vật chính Võ Vân Tiêu, cũng chỉ biết hắn là Sở Vương, giết Cửu Vũ cùng Vương Chính Thuần mà thôi, cái khác không biết chút nào. Võ Vân Tiêu nhìn mập mạp ngáy mắt, khẽ cười nói, ngươi là ai? Trung niên mập mạp cười lạnh một tiếng, lão tử là Linh Tú Thành đệ nhất thương hội hội trưởng, Tiền gia gia chủ. Tiểu tử, dáng dấp đẹp trai, cũng không phải ngươi không cố kỵ lý do. Đắc tội Triệu đại nhân, không chỉ có là ngươi, bên cạnh ngươi người cũng muốn chịu liên lụy. Võ Vân Tiêu có chút thất vọng nói, không phải ma giáo người, vậy ngươi nhiều cái gì miệng? Tiền mập mạp vừa định nổ xích, bên hai liền chuyển đến một tiếng nổ vang. Cút! Một đạo thần thức hướng hắn đàn áp mà đi. Bị thần thức bắt trúng, Tiền mập mạp thân thể co lại thành viên cầu giống nhau, lập tức bay rất ra ngoài, còn đụng ngã không ít cái bàn. Bá! Võ Vân Tiêu đột nhiên động thủ, mọi người tại đây một mảnh xôn xao, ai cũng không ngờ tới tại Diễm Ma giáo địa bàn có người dám nháo sự muốn chết. Mà Triệu Vô Vọng lúc này cũng thấy Võ Vân Tiêu bên cạnh một ngưng xương, sắc mặt vui vẻ, đột nhiên cười ha ha. Một ngưng xương, ngươi cư nhiên đưa tới cửa. Giáo chủ nhưng là đối với ngươi tâm niệm vô cùng a, ngươi cũng coi là cho lão tử đưa lên một cái công lớn. Tả hữu trưởng lão, đem ta cầm xuống. Theo Triệu Vô Vọng ra lệnh một tiếng, trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện hai đạo quỷ mị thân ảnh, hai gã hắc bào lão giả đồng thời đem tay khô lộ ra, như quỷ chảo giống như hướng một ngưng xương chụp tới. Hai người này vừa ra tay, lập tức liền gây nên mọi người kiêng kỵ. Huyền Minh nhị lão đều xuất thủ hai cái vị này, liên hợp phía dưới, được xưng tiên nhân phía dưới bất bại xem ra, hôm nay là muốn gặp máu. Một ngưng xương nhìn hai người, khuôn mặt xinh đẹp đạm nhiên, lặng lặng đứng ở Võ Vân Tiêu bên người, không có động tác. Võ Vân Tiêu nhìn Huyền Minh nhị lão, mỹ mắt đều không đánh. Cùng đập môi giống nhau, chỉ là hời hợt giơ bàn tay lên, đánh. Ba còn không có hai người này phản ứng kịp, đã bị một trưởng vỗ thành huyết vụ, phát sinh một hồi gây mũi mùi. Cách chiêu thứ ấy, trong nháy mắt để cho toàn trường ngây ra như phỗng. Liền Triệu Vô Vọng cũng không có ngoại lệ, giơ tay nhấc chân, khoát khoát tay, liền đập chết hai vị thuế phàm đỉnh phong cường giả. Đây không phải là đang cùng bọn hắn nói đùa sao? Một ngưng xương thì đôi mắt đẹp hiện lên dị dạng, vừa mới tại Võ Vân Tiêu ra tay lúc, nàng cảm giác mình thần thể khí tức đột nhiên trở nên sao động bất an. Loại này huyết mạch áp chế cảm giác, chỉ có tại đối mặt cao cấp hơn thể chất lúc mới có thể xuất hiện. Điều này nói rõ, Võ Vân Tiêu nhìn như thuận tay một kích, rất có thể là sở hữu vô cùng cường đại thân thể thể chất mới có thể làm được điểm này. Dù sao, làm ngươi lực lượng cường đại đến trình độ nhất định, cái gì linh lực công pháp, cái kia kỳ thực đều là giả, chân chính có thể làm được một lực phá vật pháp. Huyền Minh nhị lao chết cũng làm cho Triệu Vô Vọng phản ứng kịp. Nguyên lai một ngưng xương dám đến, không phải dựa chính nàng ai chân chính có thủ đoạn, là bên người vị trẻ tuổi này. Nhìn Võ Vân Tiêu, Triệu Vô Vọng trong đầu nhanh chóng suy tư, rốt cục hắn nhớ tới tới, đây không phải là Sở Vương sao? Hắn gặp qua giáo chủ cho hắn Võ Vân Tiêu bức họa, có thể Sở Vương làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái kia hoàng lệ đâu? Bùi Phong Trần đâu? Bọn hắn không có khả năng để cho chạy Võ Vân Tiêu đó a. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Vọng trầm giọng nói, Võ Vân Tiêu, ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Chờ ngươi chết, sẽ biết hồi ứng với hắn, là một đạo tràn ngập sát cơ lạnh như băng mà nói. Chỉ thấy Võ Vân Tiêu đột nhiên nhảy lên, lập tức thoát ly một ngưng xương đám người, như là một đầu chim nhạn rơi vào giữa không trung, thân thể cao tốc xoay tròn. Sau đó, một cái thế đại lực trầm tiên thối, hướng phía Triệu Vô Vọng tiên linh cái bổ tới. Thối kính đảo qua, trong không khí vang lên như pháo nổ bằng tiếng. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Nay một cái tiên tối, rơi vào Triệu Vô Vọng trong mắt, có thể nói hắn nhân sinh gặp phải lớn nhất nguy cơ. Không hề nghĩ ngợi, Triệu Vô Vọng lập tức đem khí tức toàn thân bạo phát đến mức tận cùng. Thiên nhân cảnh uy áp lần nữa cuộn sạch toàn trường, lúc này đây, rất nhiều người liền không chịu nổi, như bị cuốn lên vật phẩm giống nhau, qua loa bay rất ra ngoài. Toàn bộ yến hội lập tức hỗn loạn không gì sánh được, rất nhiều người vội vã chạy ra cung điện, không dám dừng. Đồng thời, Triệu Vô Vọng còn hướng đại sảnh một chỗ bóng tối hô lớn, "Trần lão, cộng đồng ra tay, chu diệt này nghịch tặc." Chương 34, đệ nhị tôn tiên nhân, chết. Chương 34, đệ nhị tôn tiên nhân, chết. Triệu Vô Vọng vừa mới nói xong dưới, tiến tính chỗ bóng tối, một lão giả như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện. Toàn thân bị trường bào bao phủ, trên bàn tay bám vào huyết hồng quang mang. Một đôi âm lãnh quỷ trảo đột nhiên từ trong tay áo bào lộ ra, hướng phía Võ Vân Tiêu lồng ngực chụp tới. Đồng thời, Triệu Vô Vọng cũng từ trong tay áo bào lấy ra mấy chuôi mang theo hắc khí khéo léo lưỡi dao, ngón tay búng một cái, nhanh chóng hướng phía Võ Vân Tiêu cái chán bay đi. Này một trước một sau hung hiểm thế tiến công, Võ Vân Tiêu cũng không có muốn tranh né ý tứ. Tiên tối như trước như búa bổ giống như, hướng Triệu Vô Vọng trên đầu ném tới. "Sở Vương, con mẹ nó ngươi điên rồi phải không?" Triệu Vô Vọng thấy một màn này, nhất thời tức miệng mắng to. Hắn thấy, đối phương quả thực đang liều mạng. Hắn hiện tại chính trực quyền thế đỉnh phong, trong đầu đương nhiên không có loại này ý nghĩ điên cuồng. Sau đó, Triệu Vô Vọng thân ảnh lui nhanh mấy bước, thấy như trước không thể thoát khỏi thế tiến công. Lúc này trong lòng đưa ngang một cái, nhìn Võ Vân Tiêu phía sau Trần lão, khóe miệng hiện lên vẻ điên cuồng. "Đến, cùng lắm thì cùng ngươi đến cái lưỡng bại câu thương." Đang nổ hống một tiếng sau, Triệu Vô Vọng bỏ qua trốn tránh. Toàn thân khí tức đột nhiên bạo phát, ba cái mệnh cung hiện lên đầu bên trên. Đồng thời, từ trong ngực lấy ra một tờ huyết hồng phù lục, đầu ngón tay chảy xuống không ít tiên huyết, rơi vào trên bùa chú, để cho phù lục phát sinh một hồi tà dị hồng quang. Trong chớp mắt, Triệu Vô Vọng phía sau xuất hiện một cái mười trượng trở lại đầu lâu hư ảnh. Mệnh cung cùng đầu lâu hư ảnh sau khi xuất hiện, cũng làm cho Triệu Vô Vọng khí tức tăng vọt, cả người cũng tự tin vài phần. Nhìn Võ Vân Tiêu cái kia một cái tiên tối, trực tiếp nên đón. Mà Trần lão, thân hình cũng sắp vài phần, xuất hiện ở Võ Vân Tiêu bên cạnh thân. Một đôi quỷ thủ cách hắn lồng một chỗ, gần trong gang tấc. Phanh! Cung điện bên ngoài, mọi người mới vừa rút lui khỏi đi ra, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, trước mắt mọi người, nguyên bản vài tòa còn nguy nga đại điện, chợt sụp xuống hạ xuống. Vô số thật lớn ngọc thạch từ trên trời cao rơi xuống, để cho tràng diện trong nháy mắt trở nên thanh thế to lớn. Vung lên quần quần khói đặc, đám đông tầm mắt đều trò che lại đi. Hơn nữa, một cổ làm người sợ hãi dư uy, từ đại điện trong phế tích, như sóng văn giống nhau, không ngừng quyết tán, để cho xung quanh gần trăm trượng mặt đất như mạng nhện ra nẻ. Mau lui lại. Nhìn thấy một màn này, ngoại trừ số người cực ít, những người khác đều không hẹn mà cùng hét lên một tiếng, chịu lấy cái mặt nhăn nhó, chen lấn giống như bay lên trời. Chạy chậm, trực tiếp cho cái kia cổ dư uy bắn trúng, hai mắt chấm nhận, ngã xuống đất không dậy nổi. Mọi người bay lên trời sau, bọn hắn sắc mặt mới thả lỏng vài phần. Hướng mặt đất nhìn lại, trên mặt sợ, thật có thể nói là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương. Thiên nhân cảnh giao thủ, coi như là dư uy, đều đủ bọn hắn đa số người uống một bầu. Một lát sau, mặt đất động tĩnh mới chậm rãi tiêu thất. Trên bầu trời, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ai, người nào thắng? Có người không nhẫn mại được, hỏi ra mọi người suy nghĩ. Đó còn cần phải nói, nhất định là Triệu đại nhân. Loại này động tĩnh, cũng liền Triệu đại nhân có thực lực này, một gã phụ họa diễm ma giáo gia chủ, thần tình dương lên, chắc chắn nói. Cái thuyết pháp này cũng là gây nên không ít người đồng ý, dù sao diễm ma giáo xây dựng ảnh hưởng đã lâu, còn không có nghe qua, có người có thể diện hắn nhóm. Mà một bên một ngưng xương đám người, không nói tiếng nào, sắc mặt mười phần đạm nhiên. Trong mọi người ở đây, không ít người nhìn một ngưng xương, âm thầm nhìn nhau liếc mắt, không dễ dàng phát giác hướng chỗ kia tới gần. Lâm Thái Nhạc rất nhanh thì phát hiện điểm này, cầm trong tay mặc kiếm, hai trong mắt trừng như một tôn môn thần giống nhau, nhìn chằm chằm những người kia. Các ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, lão đầu, đừng ngu xuẩn mất khôn. Triệu đại nhân trước đó nói tới, chúng ta nhưng là nghe được một ngưng xương dám cùng thánh giáo là địch, chết không có gì đáng tiếc. Nói xong, những người kia vừa định ra tay, liền nghe được phía sau chuyển đến một tiếng hô to. Nói tới, cũng làm cho bọn hắn sắc mặt chợt biến, vội vã quay đầu đi. Chỉ thấy trước đó bị làm cầu để đá tiền mập mạp, to ngắn ngón cái run run chỉ vào trong phế tích. Không thể tin nói ra, Triệu, Triệu đại nhân chết. Mọi người nghe vậy đều là cả kinh, theo tiếng kêu nhìn lại. Trong phế tích, khói đặc đã dần dần tiêu tán. Đám người thấy rõ phế tích tràng cảnh lúc, đồng tử tựa như địa chấn. Trong lúc nhất thời, đều quên hô hấp. Chỉ thấy trong phế tích, Võ Vân Tiêu gác tay mà đứng. Tại hắn dưới chân, Triệu Vô Vọng hai đầu gối quỳ xuống, hai mắt đóng chặt, khóe miệng lớn tuôn ra tiên huyết, trên mặt một bộ vẻ sợ hãi. Hai tay nắm chặt, đặt ở hắn trên vai phải, tựa như là núi bắt đuổi. Mọi người cảm ứng một phen sau, Triệu Vô Vọng không ngờ đã không có sinh tức. Nói cách khác, vừa mới Võ Vân Tiêu một chân, liền sẽ Triệu Vô Vọng tươi sống đánh chết ở tại chỗ. Tiểu chết này, càng giống như là ở đầu đường ẩu đả, dân gian võ phu chém giết giống như. Thô bạo thêm tràn ngập lực trấn nhiếp. Chỉ bất quá, chết là một tôn tiên nhân cảnh. Trong phế tích, Võ Vân Tiêu ở trên cao nhìn xuống, nhìn chết đi Triệu Vô Vọng. Chân trái vừa thu lại, Triệu Vô Vọng thân thể nghiền nát giống như, tản mát trên mặt đất. Đồng thời, Võ Vân Tiêu hướng phía trước đi tới. Bàn tay to hướng phía trong hư không một chảo. Trong chớp mắt, một gã toàn thân nhuốm máu lao giả bị nắm chặt đi ra. Chính là lúc trước ra tay đánh lén Trần lão. Trần lão nhìn trước mắt thanh niên nhân này, mặt mo đầy sợ hãi. vừa mới hắn đem quỷ thủ thăm dò vào Võ Vân Tiêu lồng ngực lúc, lại không phản ứng chút nào. Hơn nữa, đối phương một chân đánh chết Triệu Vô Vọng sau, chỉ là dư uy, chính mình liền không chịu nổi. Để cho hắn hoàn toàn không có giao chiến ý tưởng. "Công tử, tha ta một Trần lão vừa định cầu xin tha thứ." Hai mắt đột nhiên bạo trừng, nhìn chính mình lồng ngực chỗ một cái lỗ máu. Cuối cùng nói không nên lời một chữ, ngã xuống. Đệ nhị tôn thiên nhân cảnh, chết. Võ Vân Tiêu một quyền đánh giết Trần lão sau, nhàn nhã dạo bước từ trong phế tích đi ra. Trên bầu trời, tất cả mọi người vội vã rơi xuống đất, quỳ một gối xuống tại Võ Vân Tiêu trước người. Võ Vân Tiêu liếc mấy cái, hướng phía bên ngoài sân đi tới. Một Ngưng Xương cùng Tần Đan Tâm đám người cũng đi theo. Mọi người ở đây thở phào nhẹ nhõm lúc, không ít người kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất, không có sinh tức. Mọi người phát hiện, những người này đều là vừa mới đối với Một Ngưng Xương người xuất thủ. Sau đó, Nguyên Võ Thành một đám cường giả chậm chạp mà đến. Nhìn trở thành phế tích đại điện, trên mặt bọn họ ngẩn ra. Hỏi thăm một phen sau, mới biết được Võ Vân Tiêu đã đem hai vị thiên nhân cảnh đánh chết. Kinh hãi đồng thời, những người này cũng bình tĩnh lại, phân tích nổi lên thế cục. Cuối cùng vẫn là Vạn Thiên Thịnh giải quyết dứt khoát, Nguyên Võ Thành các cường giả dự định đi trước Thanh Châu. Bởi vì Việt Châu tổng đường bị diệt, hai vị thiên nhân vẫn lạc. Loại đại sự này, cho dù là Diễm Ma giáo giáo chủ, cũng không thể thờ ơ lấy Võ Vân Tiêu ưu việt tính cách, đương nhiên sẽ không ngồi đợi đối phương tới tìm hắn. Đại khái dẫn dắt lại là tiện đường, chủ động giết tới. Mà sự thực cũng đích xác như vậy. Tại Việt Châu tổng đường bị diệt hai ngày sau, tin tức truyền đến Thanh Châu Diễm Ma giáo đại bản doanh. Ở một tòa linh khí dư thừa đại sơn, một tòa huyết hồng trên đại điện, cao tọa lấy một gã khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử. Người khoác một bộ huyền hắc bào phục, đầu ngón tay một luồng tối tăm hỏa diễm lấp lóe. Đại điện trái phải hai bên, chỗ ngồi đều là Diễm Ma giáo cao tầng. Báo bên ngoài đại điện, đột nhiên vang lên một giọng nói. Tiến đến tiết phần sắt mặt không thay đổi nói ra. Chương 35, trong vòng 3 ngày không đến, chờ đấy cho nàng nhặt xác cá. Chương 35, trong vòng 3 ngày không đến, chờ đấy cho nàng nhặt xác cá. Bẩm giáo chủ, Việt Châu tổng đường đã bị. Đã bị cái gì? Đại điện địa vị cao bên trên, tiết phần sắt nhìn thủ hạ ấp úng. Trong lòng dâng lên một hồi không ổn, mở miệng chất vấn. Trái phải hai bên cao tầng, ánh mắt cũng như lưỡi dao giống nhau, nhìn chằm chằm bẩm báo người. Người kia thấy ở đây đại lao tất cả đều theo dõi hắn, càng là tăng lên trong lòng vài phần sợ hãi. Cuối cùng, vẫn là cắn răng, đem Việt Châu tổng đường một chuyện, như thực chất bẩm báo đi ra. Sai lầm. Quả thực đang nói hưu nói vượng. Cái kia Sở Vương bất quá thuế phàm cảnh thực lực, làm thế nào đến? Nghe được Việt Châu tổng đường bị diệt, ở đây cao tầng vô ý thức tức giận bắt bỏ. Hai vị thiên nhân cảnh trấn thủ, làm sao có thể lập tức đã bị người tiêu diệt? Nối tới tổng bộ cầu viện cơ hội cũng chưa có. Hơn nữa, người xuất thủ vẫn là một gã tuổi trẻ phiên vương. Ngay cả tiết phân sát cũng là không khỏi mẩn ra. Lập tức trên mặt dâng lên vẻ giận dữ, mặc kệ có phải hay không Võ Vân Tiêu làm ra. Hán Việt Châu tổng đường bị người tàn sát một chuyện đã là sự thực. Điểm này, báo tin người, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám lừa bịp chính mình. Đè xuống trong lòng bạn trượng lửa giận sau, Thiết Phần Sát phân phó nói, "Người đến, đem Tô Nguyệt Ly mang theo điện đến." Chốc lát, thì có một gã nhìn chừng 30, mặc một bộ xanh nhạt cung bào, ôn luyện đoan trang mỹ phụ nhân được đưa tới trên đại điện. Thấy mỹ phụ nhân cung bào dưới duyên dáng thân thể, ở đây cao tầng trong mắt, không ít người hiện lên vẻ tham lam. Đến bọn hắn loại vị trí này, tự nhiên không thiếu nữ nhân. Có thể Tô Nguyệt Ly khác biệt, nàng nhưng là Thiên Kiếm môn môn chủ, uy trấn một phương. Bây giờ, lại thành bọn hắn tù nhân. Một thân tu vi cũng bị phong ấn. Điểm này, để cho không ít người dục dịch. Những cao tầng này bên trong, lúc này thì có một gã tay trái ôm, tay phải ôm nam tử, thấy Tô Nguyệt Ly sau khi xuất hiện, hướng bên người nữ tử bóp một cái, rời đi chỗ ngồi, hướng phía Tô Nguyệt Ly đi tới. Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Tô Nguyệt Ly, nuốt một ngụm nước bọt. Hướng phía Tiết Phần Sát nói ra, "Đại ca, mấy ngày qua, ngươi vì sao không cho ta đụng các nàng này?" Nhìn một cái này tiểu mỹ nhân đều nhanh chín, thật làm tức giận. Chu Thông nói xong, còn nắm Tô Nguyệt Ly cái cằm, ma xa mấy lần. Tô Nguyệt Ly thấy trước mắt nam nhân cử động như vậy, một cổ mãnh liệt cảm giác nhục nhã ở trong lòng mọc lên. Đột nhiên tựa đầu đánh về phía Chu Thông. Mặc dù không có đưa đến nửa phần tác dụng, nhưng là chọc giận Chu Thông. Đàn bà túi, còn tưởng rằng giống như trước đó giống nhau, cao cao tại thượng đầu. Chu Thông tức giận mắng một tiếng, một cái tát đi, đem Tô Nguyệt Ly quất mới ngã xuống đất. Cái sau vẫn không sợ, dùng ánh mắt toán độc nhìn hắn. Chu Thông vừa định động thủ, Tiết Phần Sát lại lên tiếng ngăn hắn lại. "Nhị đệ, tương lai chúng ta muốn đi ra đại tể cả ngày trầm luân ở nơi này tà dâm sự tình, như thế nào làm tốt đại sự?" Nghe được cái này lý do thoái thác, Chu Thông xem thường. Chính ngươi thủ tiêu sư tốt lúc, cũng không gặp ngươi là cái gì thiện nam tín nữ. Hiện tại quản gia cuối cùng làm lớn, mà bắt đầu nói những ngày loẹ loẹt. Cộng lại người tốt đều để ngươi làm. Nhưng ngại vì Tiết Phần Sát quyền uy, Chu Thông cũng không dám phản bác, vẫn là trở lại chỗ ngồi. Tiết Phần Sát nhìn chằm chằm Tô Nguyệt Ly, trầm giọng nói ra, "Một Ngưng Xương, dám cùng Sở Vương cấu kết thái tử giận dữ, người trong thiên hạ người có thể giết." Tô Nguyệt Ly nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp cũng là chợt biến đổi. Bất quá cũng tỉnh táo lại, cái tiêm lịch đồ đại chiến lúc không đánh mà lui, đã không phải ta Thiên Kiếm môn người. Ngươi nói với ta những này thì có ích lợi gì? Tiết Phần Sát nhưng là cười lạnh một tiếng, có đúng không? Ngươi cho rằng nói những này, ta thì sẽ bỏ qua Một Ngưng Xương. Trận kia trên thi đấu, Nam Mệnh Cung, sợ rằng còn không phải là Một Ngưng Xương toàn bộ thực lực a. Hạng nhân vật này không chết, bản giáo chủ thực sự ngủ không được a. Tô Nguyệt Ly thì một bộ mắt không thấy tâm vị sạch dáng dấp, không có phản ứng Tiết Phần Sát. Thấy Tô Nguyệt Ly không nói lời nào, Tiết Phần Sát lần nữa phát ra mệnh lệnh. Đem Tô Nguyệt Ly giải đến quảng trường phóng xuất tin tức, trong vòng 3 ngày, Một Ngưng Xương không đến sẽ chờ cho nàng sư phụ nhặt xác a. Tiết Phần Sát tuyên bố hết này mấy đạo mệnh lệnh sau, không để ý Tô Nguyệt Ly tiếng chửi rủa, làm người ta đem dẫn theo xuống dưới. Trong đại điện, bầu không khí cũng có chút nghiêm trọng. Sau một lát, có một tên cao tầng đi ra, một gối quỳ một cái, chắp tay phân tích, "Giáo chủ, cái kia Sở Vương nếu thật có thể lấy Lôi Đình chi thế tiêu diệt Triệu trại chủ cùng Trần trưởng lão, phần thực lực này không thể khinh thường a." Tiết Phần Sát nghe vậy, gật đầu, trong mắt lóe lên kiên kỵ, "Không sai, đáng tiếc chúng ta không có lựa chọn khác, từ chúng ta lựa chọn chọn nhìn về phía Thái tử điện hạ, đối với hắn ra tay một khắc này bắt đầu hơn nữa, bên cạnh hắn, còn theo cái một ngưng xương nếu để hai người này triệt để lớn lên, người ta, nhưng là chết không nơi táng thân." Tiết Phần Sát nói tới, như một cái búa tạ, đánh tại mọi người trong lòng. Chu Thông đột nhiên đứng lên, "Đại ca, kia cái gì Sở Vương, hơn phân nửa là Cố Lộng Huyền hư hạng người Việt Châu một chuyện, hơn phân nửa có những lực lượng khác ra tay, của lực lượng này có thể là một ít có ý đồ bất chính người, muốn đục nước béo cò Sở Vương một cái tiểu thí hải, có thể mạnh tới đâu? Như hắn thấy ta, sợ rằng nói chuyện đều run run, hắn nếu dám đến, ta bắt giữ cùng đại ca nhị đệ, không nên coi thường bất luận kẻ nào." Nghe được Chu Thông một phen cuồng ngạo lời nói, Tiết Phần Sát chán khẩn túc. Sau đó đối với cái khác cao tầng, nói ra chính mình sách lược. Vô cùng đơn giản thô bạo, sau 3 ngày, nếu chỉ có một ngưng xương đến đây, giết chính là như mang theo Võ Vân Tiêu, lý do an toàn, bọn hắn cộng đồng ra tay. Tại Diễm Ma giáo cao tầng thương thảo đồng thời, Việt Châu biên giới. Võ Vân Tiêu đoàn xe đi qua 2 ngày đi bộ, đã vượt qua toàn bộ Việt Châu. Chủ ý này vẫn là ỷ lại Võ Vân Tiêu dùng thủ đoạn cho tuấn mã gia trì, mới có tốc độ như vậy. Lại qua một canh giờ, đám người bọn họ tiến vào Thanh Châu địa giới. Thanh Châu là một cái điển hình tu luyện đại châu. Linh hạch, bí cảnh, truyền thừa, đủ loại tài nguyên, phóng nhãn toàn bộ đại thể, cũng tại hàng đầu. Nơi này cường giả cùng so với Thương Cảng hai châu cộng lại còn nhiều hơn. Khu vực cũng so với Thương Cảng hai châu còn bao la hơn hơn. Bất quá coi như vậy, Diễm Ma giáo tại Thanh Châu địa vị cũng là như mặt trời ban trưa, ít có thế lực dám phủ dâu cọng. Võ Vân Tiêu bọn hắn tiến vào Thanh Châu thành hồ sau, cửa thành bố cáo bên trên vây quanh rất nhiều người. Tại bố cáo văn tự cùng bức họa bên cạnh còn bổ sung thêm một khỏa hình chiếu châu, đem Tô Nguyệt Ly bị đặt tại trên quảng trường một màn triển hiện ra. Đã xem không ít người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên bọn hắn cũng biết Diễm Ma giáo cùng Thiên Kiếm môn một chuyện. Diễm Ma giáo cho là thật khủng bố, nghe ta gia trưởng thế hệ nói, bọn hắn chỉ là thiên nhân đại năng thì có 3-4 cái, tê thảo nào có thể diệt Thiên Kiếm môn khoác lác a? Ngươi coi thiên nhân là rau cải trắng đâu? Khờ hàng, tốt xấu toàn bộ phía nam cũng không có mấy thiếu thế lực so với Diễm Ma giáo mạnh. Cửa thành bố cáo phía trước nhất, hai người trẻ tuổi tranh chấp. Giữa lúc bọn hắn tranh chấp không dưới lúc, đột nhiên cảm giác phía sau một luồng hơi lạnh đánh tới, hai người liền vội vàng xoay người, liền thấy một gã thanh lãnh nữ tử dẫn theo kiếm hướng phía bọn hắn đâm tới. Nữ tử những nơi đi qua, mọi người như đứng hàng phiến giống như, nhao nhao tách ra. Mà cái kia hai gã thanh niên nhân cũng bị sợ đến thân thể chấn động, ôm đầu quát to một tiếng. Xoẹt xẹt, trường kiếm không thanh nhập vang lên. Chương 36, ngàn cân treo sợi tóc Tô Nguyệt Ly. Chương 36, ngàn cân treo sợi tóc Tô Nguyệt Ly chỉ thấy bố cáo cùng với hình chiếu châu bị một ngưng xương một kiếm chém rụng. Hai gã thanh niên nhân biết vậy nên sống sót sau tai nạn, lại lẫn nhau ôm nhau. Chờ một ngưng xương sau khi rời đi, mọi người mới phản ứng kịp. Vừa mới nữ tử kia làm sao cùng bố cáo bên trong bức họa tương tự như vậy? Xe kéo bên trong, một ngưng xương không nói được một lời. Ngọc thủ nắm chặt vào kiếm, thân thể mềm mại tản ra lạnh lẽo thấu xương. Tần Đan Tâm thấy thế, cũng là nhẹ nhàng nắm chặt một ngưng xương ngọc thủ. Ánh mắt ý bảo lấy một ngưng xương cái gì? Sau một lúc lâu, một ngưng xương thở phào, đứng dậy đi đến Võ Vân Tiêu trước người, cúi đầu nhẹ giọng nói, "Sư phụ ngàn cân treo sợi tóc cũng xin điện hạ ra tay." Võ Vân Tiêu nghe vậy, lạnh nhạt nói, "Thiên kiếm môn quy ta điều khiển ngươi, về sau làm ta thị nữ." Nghe được cái này điều kiện, một ngưng xương vai run lên, cuối cùng vẫn là điểm nhẹ bước tay. Tô Nguyệt Ly an nguy, giờ khắc này ở một ngưng xương trong lòng, lớn hơn tất cả. Hơn nữa, Võ Vân Tiêu thật sự là thâm bất khả trắc. Coi như đối mặt chính mình tám mệnh cung cùng trong cơ thể thần thể, cũng không có cảm thấy cái gì kinh ngạc. Thấy thế, Võ Vân Tiêu trên mặt lộ ra lau một cái thỏa mãn. Vung tay lên, đầu ngón tay lau một cái quang mang lóe ra, lập tức không có vào đến một ngưng xương thân thể mềm mại bên trong. Chỉ thấy một ngưng xương khí tức đột nhiên dâng lên, một bộ tóc xanh bay lượn. Toàn thân tản ra băng lam quang mang, trong cơ thể, một tiếng vượng minh vang lên. Vượng minh đi qua, theo tới là một hồi đại đạo tiếng oanh minh. Cứ việc cảnh giới không có tăng, nhưng một ngưng xương cảm giác thể chất mình giống như xảy ra một tia biến hóa vi diệu. Loại thủ đoạn này ngay cả là nàng cũng là chưa bao giờ nghe. Lập tức kinh nghi bất định nhìn Võ Vân Tiêu. Võ Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, nghĩ gì thế? Bất quá là giúp ngươi cảm ngộ thân thể, những thứ khác đương nhiên cần nhờ chính ngươi, nếu ta thuận tay là có thể thăng cấp thể chất, thì còn đến đâu lời này, thật hay giả cũng chỉ có Võ Vân Tiêu tự mình biết. Một ngưng xương thì không lời, nhẹ giọng nói, điện hạ đại ân. Ngưng xương ghi khắc. Võ Vân Tiêu khoát tay áo, nhìn về phía Tần Đan Tâm, "Đan Tâm, để cho Quách Khai bọn hắn mau mau tiện đường giải quyết xong Diễm Ma giáo, chúng ta phải nhanh chút vào kinh thành." Tần Đan Tâm đối với lời này cũng là không còn lời nào để nói. Trong nháy mắt, khoảng cách Diễm Ma giáo phát ra mệnh lệnh đã qua hơn 2 ngày. Lúc này Diễm Ma giáo bên ngoài sơn môn đến sơn môn bên trong quảng trường, sớm đã là người ta tấp nập. Càng đi bên trong, thực lực càng mạnh, Diễm Ma giáo 2 ngày trước ban hành mệnh lệnh, nhưng là khiên động vô số thế lực tâm thần. Rất nhiều danh môn chính phái, ma đạo thế lực, thế gia đại tộc, nhao nhao không mời mà tới. Những thế lực này người mạnh nhất phần lớn vừa bước vào thiên nhân, hoặc là tại thuế phàm đỉnh phong bồi hồi. Bất quá cũng có mấy cái tu vi 10 phần mạnh mẽ, người mạnh nhất đã tới thiên nhân cảnh tam trọng. Những thứ khác đều tại thiên nhân nhị trọng. bọn hắn đều muốn nhìn một chút hôm nay kết quả đến cùng như thế nào. Vô luận là một ngưng xương bị giết, vẫn là một ngưng xương không đến, Tâu Nguyệt Ly bỏ mình, chuyện này với bọn họ mà nói đều có vô cùng ảnh hưởng. Bởi vì cái này đại biểu Diễm Ma giáo về sau tại toàn bộ Thanh Châu sẽ chân chính nhất ra độc đại, triệt để trở thành Nam Phương đỉnh tiêm thế lực. Những thế lực này phần lớn đều là đến bãi sơn đầu lan lộn cái quen mặt, còn như Tâu Nguyệt Ly được cứu, tạm thời vẫn chưa có người nào nghĩ tới. Mệnh lệnh là 3 ngày trước ban bố, bây giờ khoảng cách mệnh lệnh tuyên bố thời gian đã chưa tới một canh giờ. Quảng trường trên đài cao, Tiết Phần Sát cùng một các vị cấp cao ngồi ngay ngắn cái này. Lúc này, bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía trong quảng trường, một đạo đang thẩm vấn xử trên đài bóng hình xinh đẹp. Thẩm phán trên đài, Tâu Nguyệt Ly mặt xám như cho tàn, nội tâm nhưng không ngừng cầu khẩn, một ngưng xương ngàn vạn lần không nên đến. Nàng minh bạch, lấy một ngưng xương tiềm lực, chỉ cần trốn đi một hồi, này Diễm Ma giáo sớm muộn sẽ bị tiêu diệt. Đến lúc đó, lại vì mình cùng tông môn báo thù, cũng không trễ. Bên trong quảng trường bên ngoài, rất nhiều người thấy từ đầu đến cuối không có động tĩnh, đã không nhịn được bắt đầu nghị luận. Quả nhiên, một ngưng xương hay là không dám đến cái này cũng không mất mặt, ai dám một mình đối mặt Diễm Ma giáo vị này quái vật lớn. Các ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Tô môn chủ, lớn lên thật xinh đẹp a, này mẹ nó nhà ai kẻ ngu si, nói lời này, bị Diễm Ma giáo nghe được, đừng hại chúng ta. Quảng trường trên đài cao, Tiết Phần Sát nhìn bên ngoài sân môn, từ đầu đến cuối không có một ngưng xương thân ảnh. Trên mặt không khỏi có chút thất vọng, dù sao trong lòng hắn hỏa lớn, một mực là một ngưng xương. Tô Nguyệt Ly đối với hắn mà nói, đã là cốt khô trong mộ người. Lập tức Tiết Phần Sát đứng dậy, thanh âm như phát thanh giống nhau, vọng lại tại trên quảng trường. Tô môn chủ, xem ra một ngưng xương cũng không phải là rất để ý sinh tử của ngươi. Tâu Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, ta đã sớm nói, cái kia nghịch đồ sớm đã không phải ta Thiên Kiếm môn người. Hà tất đại phí hoàng hốt, muốn giết cứ giết, không cần lãng phí miệng lưỡi. Đừng có gấp, hôm nay ngươi nhất định là phải chết. Tiết Phần Sát nghe vậy, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, hai tay vỗ vỗ. Quảng trường một bên xuất hiện không ít Diễm Ma giáo đệ tử. Những này đệ tử áp tải rất nhiều người, đang hướng Tâu Nguyệt Ly bên người đi tới. Đó là Thiên Kiếm môn nhị trưởng lão, còn có phó tông chủ. Mấy cái kia là một ít bình thường trưởng lão chờ Thiên Kiếm môn những cao tầng này bị áp giải đến quảng trường sau, mọi người lần nữa nhận nghị. Dù sao những này đối với bọn hắn không ít người mà nói, cũng là đại nhân vật. Hành hình gặp người đều đủ, Tiết Phần Sát hướng phía trong quảng trường, những cái kia Diễm Ma giáo đệ tử phân phó một tiếng. Lúc này đã có người từ trong tay lấy ra một thanh lưỡi đao sắc bén, hướng phía một gã trưởng lão đi tới. Tên kia cầm đao đệ tử, mặt không chút thay đổi, đem một gã trưởng lão bảo phục mở rộng. Như gợn xương giống nhau, trong tay lưỡi dao, chính xác không gì sánh được rơi vào một gã trưởng lão thân thể bên trên. Những này Thiên Kiếm môn cao tầng bị bắt giữ lúc, phần lớn đã bị phế bỏ tu vi. Lúc này thân thể cũng chỉ so với phàm nhân mạnh hơn như vậy một chút. Diễm Ma giáo đệ tử trong tay lưới dao, có thể cho bọn hắn thân thể mang tới thống khổ. Nói bạn trùng phệ tâm đều không đủ. Chỉ là chốc lát, người trưởng lão kia liền lớn tiếng hét thảm lên. Một khối mang theo huyết hồng khối dạng vật thể từ trên người rớt xuống, rơi vào bàn chân của hắn bên cạnh. Lập tức, thiên kia Diễm Ma giáo đệ tử mặt không đổi sắc, tiếp tục cầm trong tay lưới dao, một đao, lại một đao, rơi vào người trưởng lão kia trên người. Cùng lúc đó, Diễm Ma giáo sơn môn xa xa, một ngưng xương đứng lặng tại xe kéo bên ngoài, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm xa xa một tòa núi lớn rất nhỏ lay động. Trong lòng gieo họ mau 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 nữa chút. Bên kia Diễm Ma giáo trên quảng trường, Tâu Nguyệt Ly nhìn bên người Thiên Kiếm môn cao tầng thảm trạng, trong con ngươi xinh đẹp nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Ngay cả quảng trường mọi người vây xem lúc này giao cho yên tĩnh trở lại, chủ yếu là Thiên Kiếm môn những cao tầng này lúc này dáng dấp quá thảm, đủ loại nhân gian cực hình đều dùng trên người bọn hắn, để bọn hắn gần như không người lớn dạng. Nhưng tất cả mọi người đều gắng gượng tiếp tục chống đỡ, không có ai hướng Diễm Ma giáo cầu xin tha thứ. Một ngưng xương ở nơi nào? Trên đài cao, Tiết Phần Sát mặt tâm trầm, hướng phía Tâu Nguyệt Ly giống giận. Hiển nhiên hắn cũng không có nhìn từ bề ngoài như vậy không thèm để ý một ngưng xương hướng đi, như một cây gai đâm vào trong lòng hắn, tác động thần kinh của hắn. Một bên khác, Tâu Nguyệt Ly run rẩy thân thể mềm mại, muốn đi đến Thiên Kiếm môn cao tầng bên người, nhưng hai gã che mặt Diễm Ma giáo đệ tử lạnh lùng đưa nàng ngăn cản bên ngoài. Mặc nàng dùng đủ loại thủ đoạn đều không thể vượt qua hai gã đệ tử. Sau một hồi, Tâu Nguyệt Ly khuôn mặt xinh đẹp nước mắt cũng chảy khô, cả người nằm ngửa trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn. Đưa nàng kéo lên, tay chân cho ta đánh gãy. Đối với cái này, Tiết Phần Sát hiển nhiên không có bỏ qua. Chương 37, có thể hay không đưa các nàng thầy trò giao cho ta. Chương 37, có thể hay không đưa các nàng thầy trò giao cho ta. Theo Tiết Phần Sát ra lệnh một tiếng, cái kia hai gã đệ tử lúc này hướng phía Tâu Nguyệt Ly đi tới. Thô bạo đưa nàng nhấc lên khỏi mặt đất, hai người bàn tay, mỗi người nhiều hơn một thanh chạy xuôi máu tươi lưới dao. Đối với một màn kế tiếp, không ít người vô ý thức che mắt. Trong lòng cũng là thầm than một tiếng, cũng không có lên tiếng cầu tình. Tu hành giới chính là chỗ này sao tàn khốc, hôm nay ngươi còn phong cảnh không gì sánh được, ngày mai khả năng liền đầu một nơi thần một nẻo. Mà trên quảng trường Diễm Ma giáo các cao tầng nhìn người vây xem trên mặt vẻ sợ hãi, thân tính hưng phấn, hôm nay đi qua Diễm Ma giáo đem tiếp thu thế nhân cùng bái. Trong quảng trường, cái kia hai gã Diễm Ma giáo đệ tử giữa lúc bọn hắn đem lưới dao vạch về phía Tâu Nguyệt Ly thủ đoạn lúc, đột nhiên bên ngoài sân môn một đạo hàn quang kiếm ảnh phóng lên cao như ánh sáng, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên quảng trường. Cái kia hai gã ma giáo đệ tử còn chưa thấy đến kiếm ảnh, liền cảm giác hai mắt một đen, sờ sờ cái cổ, nhất thời thi thể phân ly mới ngã xuống đất. Đám người khi phản ứng lại, kia đạo kiếm ảnh đã hướng phía quảng trường trên đài cao, một đám Diễm Ma giáo cao tầng mới tới. Tiết Phần Sát thấy thế, lạnh rên một tiếng, khí thế chấn động. Trong ngay mắt, liền để kiếm ảnh vô tung biến mất. Ai? Dám giết ta thánh giáo đệ tử? Thật can đảm. Những cái kia Diễm Ma giáo các cao tầng, từng cái đánh tỏa dựng lên, toàn thân bộc phát ra mạnh mẽ khí tức. Mọi người vây xem, cũng không khỏi hướng bốn phía nhìn lại, tìm kiếm trước đó người xuất thủ. Mà Tiết Phần Sát, tâm niệm vừa động, có cảm giác giống nhau. Nhìn chằm chằm bầu trời quảng trường nơi nào đó, trong tay lóe ra một đạo phần tiên ma diễm, chợt hướng chỗ kia bầu trời phun ra. Trên bầu trời, một bàn tay lớn hư ảnh lộ ra, trong nháy mắt đem ma diễm bọc lại, sau đó trong lòng bàn tay qua loa trả một cái, trở lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người lúc, đã là một cái hỏa cầu khổng lồ. Lập tức cự trường đẩy, hỏa cầu như vẫn thạch giống nhau, từ trên trời cao đột nhiên rơi, hướng phía quảng trường trên đài cao lan đi. Một màn này, sợ đến rất nhiều chính đạo cùng ma đạo thế lực lũ đứng đầu, biến sắc. Đội va thoát ly chỗ ngồi, hận không thể dài hơn 10 cái chân. Mà những cái kia Diễm Ma giáo các cao tầng, cũng là sắc mặt trắng bệch. Không đợi Tiết Phần Sát mệnh lệnh, từng cái liền bay lên trời. Phanh một tiếng vang thật lớn vọng lại tại quảng trường, chỉ thấy đài cao đã hoàn toàn sụp xuống. Nguyên bản khắp nơi đại nhân vật cũng đã biến mất không thấy. Bầu trời quảng trường cũng vô căn cứ giống như rơi xuống mấy chục đạo thân ảnh. Người cầm đầu là một gã thần tình lười biếng thanh niên, bên người đứng nghiêm hai gã mỹ nhân. Đi theo phía sau một đám quân sĩ cùng một lão giả. Thanh niên nhìn trên đài cao, chính mình kiệt tác mặt lộ vẻ thỏa mãn. Mà một Ngưng Dương nhìn thấy sư phụ bộ dáng này, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên bi thương. Bước nhanh đi đến Tô Nguyệt Ly bên người, đem nâng dậy, giúp vào chính mình trong bả vai. Trong mắt tràn đầy vẻ ấy nấy. Sư phụ, Sương Nhi đã tới chậm để cho ngài cùng các vị sư bá chịu cái này tội lớn. Tô Nguyệt Ly nhìn chính mình cái này tiểu đồ đệ, trong lòng là lại cảm động lại sốt ruột, cuối cùng vẫn là yếu ớt thở dài. Sương Nhi, không nghĩ tới ngươi chính là tới hôm nay vi sư cùng ngươi chết cùng một chỗ, cũng không phụ chúng ta thầy trò một hồi. Một Ngưng Xương nghe vậy, nhìn về phía Võ Vân Tiêu, sư phụ có điện hạ ra tay, hôm nay ngươi cùng các vị sư bá định không có lo lắng tánh mạng điện hạ. Tô Nguyệt Ly nghe được Một Ngưng Xương giọng nói chắc chắc, phương tâm không khỏi cả kinh. Chính mình vị này tiểu đồ đệ tinh khí, nàng nhưng là hết sức rõ ràng, còn chưa từng thấy qua nàng đối với bất cứ người nào sở hữu như vậy tín nhiệm. Lập tức Tô Nguyệt Ly liền sẽ ánh mắt nhìn về phía Võ Bất Tiêu. Nhìn chung quanh, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai bên ngoài, cũng không có đặc biệt gì địa phương. Trên quảng trường, mọi người thấy đột nhiên xuất hiện Võ Vân Tiêu cả đám, đều có chút trợn tròn mắt. Bất quá không ít người vẫn là nhận thức Một Ngưng Xương, lúc này một mảnh xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới, Một Ngưng Xương hôm nay thật đúng là dám xuất hiện, hơn nữa cũng không có mang đến cái gì thực lực mạnh mẽ trợ thủ. Lâm Thái Nhạc một cái thuế phạm, cộng thêm những cái kia kim đàn quân sĩ, chút thực lực ấy cũng dám vào hang hổ. Còn như Võ Vân Tiêu, rất nhiều người tự động đem hắn bỏ quên. Dù sao bọn hắn thấy thế nào, Võ Vân Tiêu đều là phàm nhân một cái, không có nửa phần tu vi. Tại mọi người trong đầu nghĩ tới những ý nghĩ này, quảng trường, thậm chí ngoài sân rộng, bên trong quảng trường bên ngoài, đột nhiên bị một mảnh huyết hồng bao phủ. Chỉ thấy một tòa đại trận xuất hiện ở mọi người bầu trời, bên trong nhúc nhích vô số nóng rực hỏa diễm. Sở Vương, Một Ngưng Xương hôm nay hai người ngươi cùng nhau đi chết đi. Nguyên bản biến mất Tiết Phần Sát, không biết từ đâu xông ra, dẫn dắt Diễm Ma giáo các cao tầng ở giữa trời cao ngưng tụ lại tòa đại trận này. Chỗ này phần Thiên Viêm ma trận, vô luận là uy lực, quy mô, đều hoàn toàn không phải Nguyên Võ Thành lúc Hoàng Lệ ba người ngưng tụ có thể so với. Mà những cái kia tránh thoát hỏa cầu ma đạo, chính đạo lũ đứng đầu, lúc này cũng núp ở một bên, nhìn lên bầu trời đại trận kia. Loại này đại trận, coi như là Diễm Ma giáo lập giáo gốc rễ, bình thường có thể trợ giúp bọn hắn thu được tính quyết định thắng lợi. Có một danh chính đạo thủ lĩnh nhìn trong đại trận Tiết Phần Sát, ánh mắt có chút kiêng kỵ, mở miệng nói, này ra hỏa, xem ra muốn đột phá đến thiên nhân lục trọng. Này một lời nói, cũng làm cho cái khác đại nhân vật âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Tiết Phần Sát phần thực lực này, sát thực lợi hại. Như cho hắn thêm một chút thời gian, nói không chừng có thể vấn đỉnh thiên nhân. Vị này Sở Vương đối địch với hắn, tựa hồ không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Trên bầu trời, Chu Thông nhìn mặt đất Tô Nguyệt Ly thầy trò hai người, không khỏi liếm môi một cái. Đôi mắt hiện lên tà dâm, đối với Tiết Phần Sát nói ra, đại ca, có thể hay không đem này thầy trò lưu một mạng giao cho ta. Tiết Phần Sát nghe vậy, trên mặt hiện lên một luồng hắc tuyến. Nay cũng lúc nào, còn đang suy nghĩ những này là sự. Thế là quay đầu đối với Chu Thông nộ xích, tất cả, chờ giết Sở Vương lại nói. Tiết Phần Sát nói xong, khí tức quanh người phún ra ngoài, cả người lóe ra tối tăm quan mang. Trên đầu năm cái mệnh cung chợt xuất hiện. Tiết Phần Sát cũng hướng phía sau cao tầng thúc dục, đừng lưu dư lực, một kích oanh sát bọn hắn. Theo này đạo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, Diễm Ma phần thiên trận, vô số ma diễm như mưa sao băng giống như, hướng quảng trường trùng quanh rơi đi. Nhất là Võ Vân Tiêu chỗ kia, cơ hội bị hoàn toàn bao trùm. Không ít cách gần đó người, còn chưa kịp chạy trốn, đã bị một cổ khủng bố nhiệt độ cao bốc hơi lên hóa khí. Sau đó, càng ngày càng nhiều thực lực không đủ người, bị khắp bầu trời biển lửa thôn vệ. Trong lúc nhất thời, từ quảng trường đến bên ngoài sân môn, vô số người bắt đầu chạy thoát thân. Trên trời dưới đất đều trở nên chật chội, rất nhanh thì tạo thành giẫm đạp. Toàn bộ tràng cảnh tựa như luyện ngục giống nhau. Rất nhiều đại nhân vật cũng là nhao nhao ra tay, tay áo bào vung lên, mang theo nhà mình hậu bối, tốc độ ánh sáng rút lui khỏi hiện trường. Mà Võ Vân Tiêu, đối mặt ngập trời ma diễm, sợi tóc bị sóng lửa thổi không ngừng bay lên. Trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi. Lòng bàn tay hiện ra một luồng nhu hòa lam quang, ngón tay búng một cái, lam quang bay về phía chân trời. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời liền nổi lên một hồi gió to, dốc rách linh vũ mang theo mộng ảo quang mang từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản nóng bỏng ma diễm cùng dốc rách linh vũ tiếp xúc lúc, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, trên quảng trường xuất hiện ma huyễn một màn. Nhìn thanh thế ngập trời ma diễm, ngược lại bị nhìn mười phần nhu hòa giọt mưa không ngừng dập tắt. Cảm giác này, tựa như cầm một thùng nước, đi tới tắc hỏa diệm sơn giống nhau. Chương 38, vấn kiếm vô tâm, một kiếm tàn sát ngàn địch. Chương 38, vấn kiếm vô tâm, một kiếm tàn sát ngàn địch. Ngập trời ma diễm sau khi biến mất, mọi người cũng không cần trốn nữa mệnh. Rất nhiều người quay đầu nhìn này ma huyễn một màn, miệng há có thể nhét chọn một cái trứng gà. Đây chính là diễm ma giáo cao tầng hợp lực sử ra một kích, cứ như vậy nhẹ đống bị hóa giải. Chẳng lẽ người xuất thủ là một tôn thiên nhân cảnh định phong cường giả? Nhưng loại này cường giả không có trời chuyện lớn, làm sao lại giá lâm phía nam? Điểm này rất nhanh thì bị mọi người hủy bỏ. Rất nhanh thì có mắt tiêu người thấy được Võ Vân Tiêu bàn tay vệ kia lam quang, bầu trời tế vũ dập tắt ma diễm sau đang không ngừng hướng phía vệ kia lam quang tụ vào. Là hắn. Có người quát to một tiếng, không thể tin nhìn Võ Vân Tiêu. Càng ngày càng nhiều người phản ứng kịp, ngốc lăng nhìn Võ Vân Tiêu. Tên này đột nhiên nô ra thanh niên nhân, giơ tay nhấc chân ở giữa, làm sao có thể sở hữu loại thủ đoạn này? Sương Nhi, hắn, vị này Sở Vương điện hạ, rốt cuộc là cảnh giới gì? Một bên Tô Nguyệt Ly, đôi mắt đẹp cũng là cả kinh. Quay đầu hướng một Ngưng Sương hỏi thăm. Một Ngưng Sương mặt lộ vẻ đắng chát, Sương Nhi, cũng không biết điện hạ đạt tới cảnh giới gì. Dạy, giáo chủ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Trên bầu trời, không ít diễm ma giáo cao tầng trợn tròn mắt. Nhìn Võ Vân Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm. Nay Sở Vương, từ đầu đến cuối, cũng không có tản mát ra kinh thiên khí tức, nhưng đứng ở nơi đó, liền làm cho một loại không thể chiến thắng cảm giác. Giết! Hôm nay, tuyệt không thể thả bọn hắn thoát. Tiết Phần Sắt cũng là kinh nghi khó định, vừa mới cái kia một tay, quả thực tà môn. Bất quá dưới mắt, cũng không thể lùi bước. Lập tức mang theo linh lực nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả diễm ma giáo đệ tử nghe lệnh, cùng bản giáo chủ cùng các vị trưởng lão cùng nhau kết trận, Chu Diệt lão này thoại âm rơi xuống, cả tòa sơn môn bên trong, vô số đạo thân ảnh hiện hiện. Từ người thừa kế đến hoạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử, bình thường đệ tử, dậm dặm chậm chịt, đồng thời hiện lên ở trên không, đi đến một đám diễm ma giáo cao tầng phía sau. Đại trận lên. Phía trước nhất, Tiết Phần Sắt hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo huyết sắc quang mang từ trong tay bay ra, phá tan tầng mây, sao động ở trên chín tầng trời. Chỉ thấy tầng mây bên trong, một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ hỏa long hư ảnh, gào thét một tiếng. Trong chớp mắt, liền bọn tới Tiết Phần Sắt trước người. Lập tức Tiết Phần Sắt năm cái mệnh cùng, phát sinh một hồi ầm vang. Rộng lượng linh lực như nước chảy, hướng phía hỏa long hư ảnh rót vào. Phía sau một đám cao tầng đệ tử cũng bảo chế đúng cách, có mệnh cung ra mệnh cung, mất mạng cung dùng kim đan. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời vô số linh lực hướng phía hỏa long hư ảnh tụ vào. Mấy hơi ở giữa, hỏa long hư ảnh liền bành trướng đến nghìn trượng cao thấp, một đôi móc câu móng to giống như núi nhỏ. Mặt đất, một Ngưng Xương nhìn một màn này, đôi mắt đẹp nhăn nhăn, nhìn Võ Vân Tiêu thở ơ, nhắc nhở điện hạ, hiện tại độc thủ áp lực sẽ nhỏ một chút. Võ Vân Tiêu nghe vậy xoay người lại, nhìn một Ngưng Xương nói ra, ngươi biết Nguyên Võ Thành đánh một trận vì sao ngươi kiếm không còn cách nào đâm rách đuổi phong trần sao? Này câu nói này, lệnh một Ngưng Xương khuôn mặt xinh đẹp mà ra. Hiển nhiên không nghĩ tới, thời khắc thế này, Võ Vân Tiêu sẽ hỏi lên loại vấn đề này. Chợt nói ra, Ngưng Xương, kiếm nghệ không tinh, cảnh giới thấp Võ Vân Tiêu nhưng là lắc đầu, kiếm giả, binh bên trong quân tử đúng vậy, có thể khiến bạn đạo túi lầu tà, có thể điệp người trong thiên hạ chi huyết. Người thiếu hụt, cũng không phải hai người này mà là một khỏa kiếm tâm, một khỏa vô kiếm chi tâm. Võ Vân Tiêu nói tới, lệnh một Ngưng Xương thần tình chấn động. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên suy tư, tựa hồ tại nỗ lực lặp lại Võ Vân Tiêu nói tới mỗi một chữ. Một bên người, thấy bọn hắn tại loại này thời khắc sinh tử, chính ở chỗ này nói cái gì kiếm a, tâm á cũng là một hồi im lặng. Đại ca, đây cũng không phải là trò chơi a, sẽ chết người đấy. Ngươi chăm chú một điểm có được hay không? Võ Vân Tiêu không để ý đến mọi người ánh mắt khác thường, tiếp tục nói, vấn kiếm vô tâm, không ở chỗ từng chiêu từng thức hóa phức tạp thành đơn giản, trong lòng chỉ có một kiếm, có thể tái tạo đại đạo, thời gian di chuyển, duy ngã độc tôn chỉ có cái này, mới có thể tại tương lai, vấn đỉnh đỉnh phong vấn kiếm vô tâm. Không ở chỗ từng chiêu từng thức hóa phức tạp thành đơn giản, chỉ có một kiếm. Võ Vân Tiêu cuối cùng nói mấy câu, như chuông vang giống nhau, tại một Ngưng Xương trong đầu tiếng vọng, làm nàng trong con ngươi xinh đẹp hiện lên hiểu ra màu. Sau đó, một Ngưng Xương đột nhiên phủ không dựng lên, quanh thân tản mát ra tia sáng chói mắt. Bên người, thường thường hiện lên đại đạo tiếng sấm. Ngưng Xương, đây là tại ngộ đạo. Tô Nguyệt Ly nhìn một màn này, đôi mắt đẹp kỳ chấn. Loại này huyền diệu trạng thái, trong tu luyện, mười phần hiếm thấy. Thường thường chỉ có cơ duyên vô cùng to lớn mới có thể đi vào. Cảm ngộ đến độ vật, đối với tu sĩ mà nói, được ích lợi vô cùng. Mà thúc đẩy đây hết thảy, chỉ là bởi vì Võ Vân Tiêu nói mấy câu. Điểm ấy, để cho Tô Nguyệt Ly triệt để lộn xộn. Nàng tu luyện nhiều năm, loại cảnh tượng này cũng chỉ ở trong sách cổ nghe qua. Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, một Ngưng Xương đến cùng tìm một tôn dạng gì đại thần. So với một Ngưng Xương biểu hiện, rất nhiều người kỳ thực cũng nghe đến Võ Vân Tiêu vừa mới cái kia lần luận điệu. Rất nhiều người cũng không có gì phản ứng. Đây chính là thiên phú phân chia, đồng dạng một câu nói, người khác nhau nghe tới, cảm giác kia hoàn toàn khác nhau. Trên bầu trời, Hỏa Long hư ảnh đã bành trướng đến mấy ngàn trượng cao thấp, hầu như đem trọn cái bầu trời tràn đầy. Thấy mọi người cơ hồ bị ép khô, Tiết Phần Sát mới khiến cho bọn hắn đình chỉ chuyển vận linh lực. Đi! Tiết Phần Sát nổi giận gầm lên một tiếng rồng gầm rung trời băng lên. Chỉ thấy cự long mang theo diệt thế chi uy, chợt hướng phía Võ Vân Tiêu bộ giết tới. Mà lúc này, một Ngưng Xương cũng mở ra đôi mắt đẹp, liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng nhẹ a xuất kiếm. Không nghi ngờ gì, Một Ngưng Xương rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào cự long, kêu a một tiếng. Một kiếm đâm ra, một đạo kiếm ảnh cấp tốc đâm tới. Đang lúc ở đây kiếm tu trong vỏ linh kiếm phát sinh một hồi run rẩy, nhưng vẫn chủ thoát vỏ, bay lên trời. Thân kiếm run không ngừng, mỗi người lao ra một đạo kiếm ảnh, đuổi theo Một Ngưng Xương trôi này bằng làm trường kiếm, cùng nhau chém về phía chân trời cự long. Xoẹt xẹt kiếm ảnh đầy trời như là cắt đậu hũ giống nhau, lập tức liền sẽ hỏa long hư ảnh chém rụng, hóa thành vô số quan mang tiêu tán ở trong thiên địa. Sau đó kiếm ảnh đầy trời tiến quân thần tốc, hướng về Diễm Ma giáo cả đám quét ngang mà đi. Ách a! Trên bầu trời trong chớp mắt liền xuống nổi lên huyết vũ, tiếng kêu thảm thiết rằng còn một hồi lâu. Chờ tiếng kêu thảm thiết sau khi kết thúc, trên quảng trường đã là núi thây biển máu. Một màn này để cho tràng diện lập tức trở nên tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía núi thây biển máu bên trong, kia đạo cao nhất thân ảnh. Lúc này đạo thân ảnh kia trợn to hai mắt, trên mặt một bộ vẻ mặt không thể tin. Chờ thấy rõ thân ảnh khuôn mặt sau, tất cả mọi người, bao quát Tần Đan, Tâm Tâu, Nguyệt Ly ở bên trong, đều là kinh hãi khó định. Bởi vì đạo thân ảnh kia chính là Tiết Phần Sát, mà ở Tiết Phần Sát dưới thân, vô số Diễm Ma giáo cao tầng thi thể chất đống, tựa như chồng người giống nhau. Một màn này cho mọi người tại đây mang tới trùng kích, tựa như chấn động giống nhau. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Một Ngưng Xương, bên cạnh tên nam tử kia, không ít nhân thủ chân như nhũn ra, suýt chút nữa không có quỳ xuống. Nhưng là có không ít đại nhân vật kinh nghi sau đó, nhanh chóng hướng phía người bên cạnh, đầu đi mấy cái ánh mắt, hiển nhiên là đang âm thầm trao đổi cái gì. Chương 39, anh hùng thiên hạ, như cá giết sang sông. Chương 39, anh hùng thiên hạ, như cá giết sang sông. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói gì, có chút không biết làm sao. Nguyên bản, theo bọn hắn ý tưởng, Tô Mật Ly, Một Ngưng Xương bị giết sau, hẳn là từ Diễm Ma giáo tới thu thập cục diện. Nhưng bây giờ, cục diện kinh biến, hết thảy đều không đồng dạng. Nhất là Diễm Ma giáo cao tầng bị tàn sát hầu như không còn sau. Loại này đỉnh cấp tông môn cao tầng một khi chết trận, thường thường sẽ khiến một hồi chia cắt triều dâng. Trước đó Thiên Kiếm môn chính là như vậy. Có thể đối mặt Một Ngưng Xương vừa mới một kiếm kia, không có ai trong lòng không phát sợ. Hơn nữa, bên người còn đứng vị thần bí mật khó lường Sở Vương. Một bên khác, Tâu Nguyệt Ly nhìn Một Ngưng Xương cùng Võ Vân Tiêu, ôn luyện trên gương mặt tươi cười, có chút mê người. Sau khi phản ứng, đôi mắt đẹp không khỏi chảy xuống một giọt nước mắt. Nàng thực sự có chút khó mà tin được, nàng cùng Thiên Kiếm môn cao tầng, cư nhiên thực sự được cứu. Nguyên bản, tất cả mọi người ôm lòng liều chết, chỉ có thể nói thế sự vô thường. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Võ Vân Tiêu, Tô Nguyệt Ly liền đội vàng đứng lên, đem đấy đả thân thể thấp xuống, cung kính nói: Thiên Kiếm môn vĩnh viễn sẽ không quên điện hạ đại ân. Lui về phía sau, Thiên Kiếm môn mặc cho điện hạ điều khiển. Đối với cái này, Võ Vân Tiêu cũng là mỉm cười hồi ứng với. Đối với Tô Nguyệt Ly tự giác, hắn vẫn hết sức hài lòng. Chợt Võ Vân Tiêu liền để Tần Đan Tâm dẫn người đem những cái kia Thiên Kiếm môn cao tầng nâng dậy, vung tay lên, một cổ ánh sáng dịu dịu tụ vào bên trong cơ thể của bọn họ. Những cao tầng này bên trong, nguyên bản khiếp người thương thế trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, bọn hắn khí tức cũng đột nhiên tăng vọt, rất nhanh, bị phế tu vi liền khôi phục 6-7 thành. Hơn nữa còn đang quần quật không ngừng khôi phục. Nay kinh người thủ đoạn, làm bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Lập tức Thiên Kiếm môn các cao tầng, thần tình trở nên kích động, lúc này quỳ rạp xuống Võ Vân Tiêu trước người. Điện hạ đại ân, Thiên Kiếm môn trọn đời không quên. Một màn này, thấy rất nhiều đại nhân vật hàn quang hiện lên trong mắt. Không ít dấu ở tay ống tay áo bàn tay, đều nắm chặt mấy phần. Không ít người không dễ dàng phát giác, đem thân thể hướng Võ Vân Tiêu bọn hắn tới gần. Cùng lúc đó, Quách Khai đứng ở Võ Vân Tiêu bên người, vẻ mặt kính ý nhìn Một Ngưng Xương, đồng thời trong mắt lóe lên nồng đậm không hiểu. Thấy thế, Võ Vân Tiêu liếc Quách Khai liếc mắt, làm sao? Có nghi hoặc. Nghe vậy, Quách Khai manh mẽ gật đầu. Không chỉ là Quách Khai, bao quát Tần Đan Tâm, Tô Nguyệt Ly đám người cũng là vẻ mặt không hiểu. Quách Khai cười miệng cười, mặt tướng chỉ là có chút hiếu kỳ, vì sao một tiểu thư đột nhiên cứ như vậy mạnh? Lời này có thể nói đến mọi người trong lòng, nhất là trải qua Nguyên Võ Thành đánh một trận ảnh long vệ nhóm. Lúc trước, Một Ngưng Xương nhưng là liền Bùi Phong Trần đều đánh không lại. Như bây giờ, mở ổ tổ đúng không? Võ Vân Tiêu nghe vậy, khẽ cười, chút chuyện này, liền đem các ngươi kinh trụ. Các ngươi cũng biết, thái cổ thời đại, hắc ám náo động, vô số đại yêu xé rách thiên địa, nghịch loạn âm dương còn có vạn tộc tiên tiêu đạp tiên đánh một trận, huyết vậy tinh không anh hùng thiên hạ, như cá giết sang sông cường đại hơn, càng nghịch thiên truyện, vô số kẻ diễm ma giáo là cái gì đồ vật diệt liền diệt, tính là cái gì? Hơn nữa, Một Ngưng Xương một kiếm kia, cũng chỉ có nàng tại ngộ đạo lúc, mới có thể chém ra. Quách Khai đám người nghe vậy, đều là kinh ngạc. Cái gì thái cổ thời đại, bọn hắn căn bản không khái niệm gì. Chủ yếu là thời đại quá xa xưa. Thật muốn ngược dòng, sợ rằng trăm triệu năm không chỉ. Ngay cả thượng cổ thời đại, đối với bọn hắn mà nói, cũng là mười phần xa xôi. Bọn hắn cố gắng cả đời, có thể sống qua ngàn năm, đã không dễ. Tại Quách Khai đám người đắm chìm trong Võ Vân Tiêu cái kia lại nói lúc, phía sau bọn họ đã có 6 bóng người, chậm rãi hướng hắn di động tới. Này 6 bóng người di động lúc, ánh mắt còn thường thường trao đổi lẫn nhau. Một hồi dừng lại ở Một Ngưng Xương trên người, một hồi dừng lại ở Võ Vân Tiêu trên người. Các ngươi, có việc? Đương nhiên, Võ Vân Tiêu xoay người lại, trong lúc lơ đãng, liếc 6 người này liếc mắt. Trong 6 người, dẫn đầu một lão giả nhất thời thân thể chấn động, cười khan một tiếng, chắp tay nói: "Lão phu là Hằng Nhạc tông trưởng môn Trương Thủ Sơn gặp qua Sở Vương điện hạ." Lão nhân này mới vừa nói xong, phía sau những người khác cũng nhận lấy lời nói vụ. Tại Hạ Thiên Diễn tông Trần Thiên Cơ: "Lão phu là Ngũ Hành tông, ta chính là Huyết Ma môn Vạn Độc giáo La Sát Điện." Nghe đối phương cùng báo tên món ăn giống nhau, Võ Vân Tiêu khỏe miệng dương lên. Nhìn sáu người nói ra, nói tiếng người, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo ách. Trương Thủ Sơn khép cười một tiếng, lúc này chỉ vào Tiết Phần Sát thi thể lên án mạnh mẽ. Nhiều năm qua, ma giáo lạm sát kẻ vô tội, tùy ý làm bậy, thế cho nên dân chúng lầm than. Lão phu làm liên minh chính đạo thủ lĩnh, chỉ hận thực lực không đủ, không thể tru diệt cái này tặc. Nay may mắn được điện hạ ra tay, mới khiến cho cái này tặc để tội. Đúng a, đúng a. Này Tiết Phần Sát, quả thực đáng chết. Võ Vân Tiêu cũng không nói chuyện, lặng lặng nhìn đối phương biểu diễn. Trương Thủ Sơn nhưng là lai kính, càng nói càng kích động. Thanh âm vọng lại tại toàn bộ trong quảng trường. Nói một hồi lâu, thẳng đến câu nói sau cùng, mới lộ ra mánh khỏe. Ta chính đạo Tam đại phái, nguyện theo Sở Vương quét sạch ma giáo dương nghiệt. Nghe nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Diễm Ma giáo, hiện tại tựa hồ đã không có cao tầng a cần hợp lực quét sạch cái gì dư nghiệt sao? Trương Thủ Sơn vừa nói xong, lập tức thì có một giọng nói vang lên. Ta Ma đạo Tam đại phái, cũng nguyện theo điện hạ quét sạch ma giáo dư nghiệt. Nghe nói như thế, mọi người lần này triệt để xem hiểu. Cộng lại các ngươi, là muốn hái quả đào a? Trong lúc nhất thời, người của thế lực khác cũng không có lên tiếng phản bác, mà là mắt buốt tinh quang, ngồi đợi đến tiếp sau phát triển. Nghe được những lời này, Tần Đan tâm đôi mắt đẹp trừng, vừa muốn tiến lên lý luận, lại bị Võ Vân Tiêu tự tay ngăn lại. Lập tức Võ Vân Tiêu ánh mắt hướng xung quanh đảo qua, vẻ mặt mỉm cười nói, còn có ai hay không, muốn cùng theo bản vương quét sạch ma giáo tàng dư? Cho các ngươi một cái cơ hội, đều có thể nói ra ngay từ đầu, vẫn chưa có người nào hồi lời nói. Sau một lát, có người ngồi không yên, lên tiếng hồi ứng với. Lập tức, càng ngày càng nhiều người lên tiếng. Cuối cùng, hầu như chiếm tổng số người 8-9 thành. Bọn hắn sở dĩ như vậy, chính là có Trương Thủ Sơn bọn hắn dẫn đầu. Rất nhiều người rất sợ không kịp ăn này miệng bánh gato. Có lẽ là xuất phát từ theo số đông hiệu ứng, có lẽ là trong lòng tham lam quá mức. Nói chung, ở đây rất nhiều người nhìn nữa trên quảng trường, Diễm Ma giáo thi thể đầy đất, trong mắt hoảng sợ cũng giảm bớt vài phần. Thay vào đó là một cổ lao không đi tham lam. Trương Thủ Sơn nhìn phía sau rất nhiều thế lực hưởng ứng chính mình, cũng là sức mạnh tăng mạnh. Dù sao Võ Vân Tiêu rất tà môn, bọn hắn những người này đơn sách bất kỳ bên nào thế lực cũng không thể là Võ Vân Tiêu đối thủ. Nhưng phần lớn người liên hợp cùng một chỗ, hiệu quả kia cũng không giống nhau. Coi như là Diễm Ma giáo, cũng không khả năng một giáo độc chiến Bách Tông đại phái. Vì vậy, Trương Thủ Sơn bọn hắn cho rằng có lá bài tẩy này. Cộng thêm cạnh mình, dẫn đầu 6 phe thế lực, mỗi người có một tôn thiên nhân, là có tư cách cùng Võ Vân Tiêu đàm phán, chiến hậu chia cắt Diễm Ma giáo cùng một. Hơn nữa, Diễm Ma giáo nội tình quá lớn, Võ Vân Tiêu một người cũng ăn không vô. Cho nên, chính mình đây cũng là đang giúp hắn đội bằng sao? Tiếng gọi ầm ĩ rằng có một thời gian ngắn, mới từ từ nhỏ hạ xuống. Lúc này, tất cả mọi người mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Võ Vân Tiêu, cùng đợi hắn hồi ứng mới. Chương 40, chúng ta chen nhau lên, Sở Vương không có khả năng đem chúng ta giết tất cả. Chương 40, chúng ta chen nhau lên, Sở Vương không có khả năng đem chúng ta giết tất cả. Nhưng mà, tại tất cả mọi người thần kinh buộc chặt lúc, bên ngoài sân môn đột nhiên chuyển đến một tiếng thét to. Nhất thời để cho vẻ mặt mọi người chấn động, theo tiếng kêu nhìn lại. Lão phu Việt Châu Vạn Thiên Thịnh, dẫn dắt Nguyên Võ Thành Anh Kiệt, không mời mà tới. Thánh giáo mạnh khỏe, các vị đạo hữu mạnh khỏe. Chỉ thấy Vạn Thiên Thịnh mang theo một đám Nguyên Võ Thành cường giả, thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện ở trên quảng trường. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng. Làm sao, không ai hồi ứng với bọn hắn? Bọn hắn danh tiếng cũng không trở thành như thế không vang dội a. Hơn nữa giữa sân làm sao một cổ nặng nề khí, để cho người ta hô hấp đều có chút gian nan. Vạn Thiên Thịnh đôi mắt hướng bốn phía quét một vòng, thấy Võ Vân Tiêu đứng lặng ở một bên lúc, thần tình đầu tiên là chấn động, quan sát vài lần sau, trong lòng bắt đầu nói thầm. Sau đó tùy ý hướng quảng trường một bên khác nhìn một chút. Đột nhiên, khuôn mặt liền đọc lại. Đống xác, Tiết Phần Sát tử trạng, như một đạo thiên lôi mở dạng, tại Vạn Thiên Thịnh trong đầu ầm vang. Tiết giáo chủ, chết như thế nào? Vạn Thiên Thịnh có chút run run hỏi. Nguyên Võ Thành những cường giả khác, biểu hiện cũng như Vạn Thiên Thịnh giống nhau, nhìn trước mắt núi thây biển máu, giật mình tại nguyên chỗ. Lập tức, một cái đáng sợ ý nghĩ tại Vạn Thiên Thịnh trong lòng dâng lên, để cho hắn không khỏi đưa mắt nhìn về phía Võ Vân Tiêu. Là Sở Vương, nhất định là Sở Vương xuất thủ. Hắn xác định, 10 phần xác định. Mặc dù hắn chưa nhìn thấy qua lộ trình, nhưng đích thân thể hội qua Võ Vân Tiêu vô địch, để cho hắn đối với điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Võ Vân Tiêu ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, còn có ai hay không muốn quét sạch ma giáo yêu nghiệt? Mọi người yên lặng. Vạn gia chủ, bọn ngươi có muốn hay không cũng quét sạch ma giáo yêu nghiệt? Đột nhiên, Võ Vân Tiêu một câu nói liền hướng Vạn Thiên Thịnh hỏi tới. Vạn Thiên Thịnh đây chính là tinh danh, nhìn giữa sân dị thường bầu không khí, lập tức liền phản ứng lại. Hắn không giống những người kia, không biết sống chết, dám phủ Sở Vương dâu cọp. Lúc này điên cuồng lắc đầu, mang theo một đám Nguyên Võ Thành cường giả lui sang một bên, không nói tiếng nào. Vạn Thiên Thịnh không muốn, cũng không đại biểu những người khác cũng không cần. Lão phu ở chỗ này thay mặt khắp nơi cảm tạ Sở Vương Diễm Ma giáo Thanh Châu sản nghiệp, ta Hàng Nhạc Tông muốn 3 thành, ta Ngũ Hành Tông muốn 2 thành, còn có chúng ta. Sau đó dẫn đầu lục phái mỗi người đưa ra chính mình phân chia yêu cầu, cái kia khẩu vị không có một cái tiểu nhân, mà những cái kia trung hạ du thế lực mặc dù theo ở phía sau án canh, nhưng đưa ra yêu cầu cũng một điểm không khách khí. Một bên khác, Vạn Thiên Thịnh mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn đám này không biết chết sống đồ chơi, lần nữa dẫn dắt Nguyên Võ Thành cường giả lui ra phía sau đến đủ khoảng cách. Sau một lát, trên quảng trường lần nữa huyên náo. Nguyên nhân chủ yếu là những thế lực này lẫn nhau ở giữa đều cảm thấy đối phương đòi quá nhiều. hay hoặc giả là cảm thấy đối phương nuốt vào cái kia bộ phận tài nguyên sau sẽ uy hiếp được chính mình. Cũng không cần xảo, ta có một cái phương pháp có thể làm cho tất cả mọi người thỏa mãn. Đương nhiên, Võ Vân Tiêu thình lình nói như thế câu, nghe được mọi người ngẩn ra, đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Võ Vân Tiêu nện bước bộ pháp hướng phía mọi người đi tới, mỉm cười nói, các ngươi đều chết hết, cũng không cần tranh những thứ này. Cái gì? Sở Vương, ngươi này là ý gì? Câu nói này mọi người biến sắc. Vẫn là Trương Thủ Sơn trước phản ứng kịp, hét lớn một tiếng, mọi người đừng sợ, ở đây nhiều cao thủ như vậy, chúng ta chen nhau lên Sở Vương không có khả năng đem chúng ta giết tất cả, có đúng không? Theo này đạo lạnh lùng âm thanh rơi xuống, trên bầu trời một bàn tay lớn hư ảnh hiện hiện, chợt hướng xuống đất áp đi. Cự trưởng còn chưa tới, uy áp mạnh mẽ liền để rất nhiều người miệng nhả ra tiên huyết. Trương Thủ Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, các vị đạo hữu, cộng đồng ra tay. Sau đó trên quảng trường đan sen ngũ quang thập sắc quang mang, khắp nơi tuyệt học công pháp bộc phát ra, hướng cự trưởng hư ảnh đánh tới. Đồng thời toàn bộ Diễm Ma giáo tông môn cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Dù sao trong sân không có kẻ yếu, cũng không thiếu thiên nhân, cộng đồng ra tay, chiến trận kia nhưng rất khó lường. Nhưng cự trưởng hư ảnh vẫn lấy không thể ngăn trở khuynh hướng rơi xuống, vô số quan điểm đánh vào trên lòng bàn tay, không có nhấc lên nửa điểm sóng lớn. Rất nhiều linh khí pháp bảo ngưng kết mà thành thế tiến công, cũng như châu đất xuống biển, không được nửa phần tác dụng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Nhìn cự trưởng mất đi tất cả, hướng phía bọn hắn đè xuống, tất cả mọi người luống cuống. Nói thật, bọn hắn cũng muốn chạy, nhưng này chết chân không có chút nào không chịu thua kém a. Một mực tại không ngừng đánh mở, phốc phốc một trường rơi xuống, không có kinh thiên động địa động tĩnh, có chỉ là từng tiếng huyết nhục tiếng nổ mạnh. Chỉ thấy tại cự trưởng trong khe hở, từng đám huyết vụ nổ tung. Sau một lúc lâu, cự trưởng hư ảnh mới biến mất ở thiên địa bên trong. Trên quảng trường, rất nhiều thân ảnh nhìn lên trời cao, trên mặt điên cuồng to bằng cười rộ lên. Ha ha ha, lão tử còn sống, ta không chết, ta không chết. Một bên khác, một đám nguyên võ thành cường giả thấy rõ quảng trường tràng cảnh sau, đều là ngây ra như phỗng. Trước đó lục phái cùng với các thế lực tiêu gạo đầu lĩnh đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là bị Sở Vương trực tiếp đập chết. Đây cũng cho bọn hắn mang đến một điểm nho nhỏ chấn động. Những cái kia số rất ít không có tỏ thái độ thế lực, nhao nhao nhìn nhau liếc mắt, từ đối phương trong mắt thấy được may mắn. Mà Thiên Kiếm môn các cao tầng nhìn Võ Vân Tiêu bóng lưng, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kính sợ, đồng thời cũng tràn ngập tò mò, không ngừng dùng ánh mắt hỏi thăm một Ngưng Sương. Tô Nguyệt Ly thì đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn một Ngưng Sương cùng Võ Vân Tiêu hai người, càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Đột nhiên, nàng dường như minh bạch cái gì, thân thể mềm mại chấn động, lại nhìn về phía Võ Vân Tiêu lúc, ánh mắt kia đột nhiên biến bị lên. Đan Tâm, tới, chuẩn bị làm việc. Võ Vân Tiêu nhìn Tần Đan Tâm, trong miệng đột nhiên phân phó nói. Tần Đan Tâm cũng không có hỏi vì sao, trực tiếp đi lên. Sau đó, Võ Vân Tiêu liền mang theo Tần Đan Tâm, hướng phía còn thừa lại những người kia đi tới. Những người kia thấy Võ Vân Tiêu đi tới, như là gặp ma. Tất cả mọi người điên cuồng lui lại. Ngay trong bọn họ tất cả thế lực, nhưng phàm là vừa mới muốn chia cắt Diễm Ma giáo, thủ lĩnh hầu như đều bị đập chết. Chỉ còn lại có một ít lần một chút, thực lực miễn cưỡng đủ nhìn. Võ Vân Tiêu nhìn những người này, nhìn xung quanh, trên mặt không khỏi có chút thất vọng. Cuối cùng vẫn là nhíu nhíu mày, liền thừa lại hai cái thiên nhân, coi là miễn cưỡng có thể sử dụng. Nghe được câu này không giải thích được, những người kia không rõ ràng cho lắm. Nhưng Võ Vân Tiêu câu nói tiếp theo, trực tiếp để bọn hắn thần tình đại biến. Tất cả mọi người, hồn huyết, giao ra đây không, giao, có thể trôi trôi. Nghe nói như thế, không ai có thể giữ bình tĩnh. Hồn huyết, đây chính là tu sĩ đích tử huyệt. Cho ngoại nhân nắm giữ lời nói, có thể tùy ý bắt chẹt đối phương sinh tử. Tại mọi người do dự, một bên Vạn Thiên Thịnh đột nhiên một cái thoáng hiện, quỳ một chân Võ Vân Tiêu trước người, chắp tay nói, lão hủ nguyện đem hồn huyết hiến cùng điện hạ. Nói xong một điểm không mang theo do dự, mi tâm một điểm hồng quang bay ra. Đối với cái này, Võ Vân Tiêu đầu tiên là kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó cũng không có khách khí, hướng Tần Đan Tâm nhìn đi. Tần Đan Tâm hiểu ý, ngọc thủ vừa mở, đem hồn huyết thu vào. Đối mặt một màn này, những người khác cũng trợn tròn mắt. Này Vạn Thiên Thịnh là ngốc thiếu sao? Sở Vương cũng không có để cho hắn giao ra đây, làm sao chính mình đụng lên tới? Ngay cả Nguyên Võ Thành một đám cường giả cũng là đầy đầu nghi hoặc, không hiểu nổi Vạn Thiên Thịnh này một thao tác. Chương 41, nữ hài tử, da mặt không thể quá mỏng. Chương 41, nữ hài tử, da mặt không thể quá mỏng. Nhưng Vạn Thiên Thịnh nhưng là thần tình tự giác, trên mặt còn trong mơ hồ mang theo vẻ phấn khởi, cái này khiến không ít người đều cảm thấy hắn điên lên rồi. Vạn Thiên Thịnh cũng không thế nào cảm giác, hắn cảm giác mình buồn bán lời. Tần Đan Tâm thấy thừa ra người còn không có tự giác ý tứ, đôi mắt đẹp trừng, thúc giục bọn hắn. Sở Vương, sĩ có thể giết, không thể nhục. Có người cắn răng nói ra câu nói này, nhưng một giây sau, người này đã bị Võ Vân Tiêu đánh thành huyết vụ. Những người còn lại thấy thế, thân thể chấn động, lúc này quỳ trên mặt đất. Sở Vương điện hạ bất giận, chúng ta cái này giao ra điện. Điện hạ tha mạng lần này, tất cả mọi người đàng hoàng. Chen lấn giống như, dâng ra mỗi người hồn huyết, rất sợ một giây sau, Võ Vân Tiêu cũng đem mình đập chết. Trong lúc nhất thời, quảng trường vô số hồng điểm bốc lên, không ngừng hướng Tần Đan Tâm lòng bàn tay chuyển đi. Một màn này, để cho Tần Đan Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hưng phấn, khóe miệng bung lên độ cong. Thẳng đến người cuối cùng hồn huyết bay ra sau, trên quảng trường lại lâm vào tĩnh mịch. Võ Vân Tiêu cũng không lý tới sẽ phía sau đám người kia nghĩ như thế nào. Hắn trực tiếp hướng đi Tô Nguyệt Ly, mở miệng nói, "Tô môn chủ, những người này cùng bọn họ thế lực sau lưng, ngươi có thể tiến hành lợi dụng, bù đắp Thiên Kiếm môn đại chiến tổn thất. Ta tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ tích cực phối hợp ngươi." Nói xong, Võ Vân Tiêu còn hướng phía sau liếc nhìn. Những người khác đội vã bài trừ một nụ cười, điên cuồng gật đầu. Tô Nguyệt Ly sau khi phản ứng, đôi mắt đẹp cũng là kinh hỉ và phấn. Sở Vương chiêu thức ấy, quá trọng yếu, rất nhanh thì có thể làm cho Thiên Kiếm môn trở lại đỉnh phong. Sau đó hướng đi một cái độ cao mới. Vừa định nói cảm kích nói như vậy, chỉ thấy Võ Vân Tiêu khoát tay áo. "Được rồi, Đa Tâm, ngươi lưu lại, phụ trợ Tô môn chủ thời gian không còn sớm, cô liền không ở chỗ này dừng lại Võ Vân Tiêu hạ này hai đạo mệnh lệnh." Tần Đan Tâm tuy có không bỏ, nhưng là lấy đại cục làm trọng, đi tới Tô Nguyệt Ly bên người. Nàng muốn giúp điện hạ xem trọng phía nam, về sau cũng có thể giúp đỡ điện hạ một ít. Tô Nguyệt Ly nhìn Võ Vân Tiêu bóng lưng, nhẹ nhàng nói, "Điện hạ ân trọng, thiếp thân cùng Thiên Kiếm môn, vô công bất thụ lộc thiếp thân đề nghị, chúng ta những người này có thể hợp thành một cái liên minh." Thuộc điện hạ điều khiển Tần Đan Tâm nghe được đôi mắt đẹp sáng ngời, ở một bên nói bổ sung, "Ta xem, cứ gọi Sở Minh." Nghe vậy, Tô Nguyệt Ly cười khẽ, "Tên này tốt, không biết điện hạ ý tứ như thế nào." Võ Vân Tiêu khoát tay áo, "Đan Tâm ngươi cùng Tô môn chủ nhìn làm tốt, vậy thì gọi Sở Minh." Thiếp thân đề cử, "Từ Tần tiểu thư, đảm nhiệm Sở Minh phó minh chủ các vị, có gì dị nghị không?" Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc sẽ. Chủ yếu là Tần Đan Tâm tu vi quá thấp, nếu không phải lúc này nắm giữ bọn hắn hồn huyết, loại tu vi này, tại bình thường, bọn hắn con mắt cũng sẽ không nhìn lên mắt. Nhưng không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, lại là Vạn Thiên Thịnh ra tay. Lão nhân này vội vã chắp tay hô to, "Sở Minh Vi Vũ, Tần Minh chủ Vi Vũ." Lão phu đại biểu Vạn gia, xin thêm vào Sở Minh. Nguyên Võ Thành các cường giả thấy như vậy một màn sau, rốt cuộc minh bạch được. Nay mẹ nó nhân tài A Thảo nào trước đó muốn chủ động dâng ra hồn huyết, nguyên lai cũng là vì giờ khắc này. Đối với cái này, ngay trong bọn họ rất nhiều người đều là vô đuổi, có chút hối hận. Kỳ thực việc này tuyệt không phức tạp, chỉ là bọn hắn đầu óc còn không có lộ lại. Một người, nếu như nắm giữ đại lượng hồn huyết, tự nhiên cần quản lý. Đây chính là một cổ thế lực to lớn a. Mặc dù nhập hội cánh cửa có chút kỳ lạ, nhưng liên minh phía sau, trung quy sở hữu đại lượng tài nguyên. Về phần mình hồn huyết bị khống chế một chuyện, vậy phải xem bị ai nắm trong tay. Võ Vân Tiêu là ai, coi như nắm giữ ngươi hồn huyết, ngươi lão thành thật, chẳng lẽ không có chuyện còn sẽ đi tìm ngươi phiền phức? Chủ ý này hay là bọn hắn đa số người, căn bản là không có tư cách này. Ngược lại ngươi bởi vì biểu hiện tốt, thêm vào Sở Minh sau, nói không chừng còn có thể đạt được càng nhiều giúp đỡ. Phía sau còn đứng cái Võ Vân Tiêu. Cuộc mua bán này, thấy thế nào, đều tính ra. Đối với bạn Thiên Thịnh tỉnh cầu, Tần Đan Tâm cùng Tô Nguyệt Ly tự nhiên là đồng ý có người làm gương mẫu, các nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Quảng trường những người khác, sau khi phản ứng, cũng nhận rõ cái hiện thực này. Nhao nhao chắp tay, nói theo lên bạn Thiên Thịnh. Sở Minh Vi Vũ, Thần Minh chủ Vi Vũ. Chúng ta, đại biểu, nguyện thêm vào Sở Minh. Sau đó, trên quảng trường, rung trời tiếng hô vang lên. Thấy một màn này, Nguyên Võ Thành những cái kia không có đúng lúc tỏ thái độ các cường giả, hối tím cả ruột. Có thể tưởng tượng, sau này đại tế phía Nam, Sở Minh tất nhiên là một tôn siêu cấp thế lực. Bọn hắn hiện tại còn muốn thêm vào, hiển nhiên là không thể nào. Cộng lại bọn hắn một đường bồi chạy, cuối cùng gì cũng không có. Một Ngưng Xương đứng ở một bên, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên phức tạp. Nhìn Võ Vân Tiêu nhẹ giọng nói, cảm tạ nàng xem như là phát hiện, cùng Võ Vân Tiêu là địch, cơ bản không có gì hay kết cục. Nhưng hắn đối với mình người, đó là thật tốt. Đối với cái này, Võ Vân Tiêu thần sắc lạnh nhạt. Quách Khai, chúng ta đi. Quách Khai vô ý thức hỏi, điện hạ, chúng ta đi cái nào? Võ Vân Tiêu hai mắt chút ngưng, nhìn phía bắc nói ra, vào kinh thành. Nói xong dẫn đầu rời đi hiện trường. Võ Vân Tiêu nói tới, ở đây người nghe được nhất thanh nhị sở. Hôm nay tiên hạ dung chuyển, tâm tư người thay đổi. Võ Vân Tiêu lần này vào kinh thành, chắc chắn quậy đến long trời lở đất. Cũng không biết thái tử có thể ngăn cản được sao. Kỳ thực liền chính bọn hắn cũng không phát hiện, chính mình tiềm thức dưới đã cho rằng thái tử không phải Sở Vương đối thủ. Ngay tại Võ Vân Tiêu cùng Quách Khai rời đi sơn môn lúc, một Ngưng Xương đi vòng bèo mà hồi. Nhìn Tô Nguyệt Ly ôn nhu nói, sư phụ, Ngưng Xương còn muốn theo điện hạ bắc thượng, chẳng biết lúc nào có thể lại gặp nhau. Đối với cái này, Tô Nguyệt Ly không có phản đối, ngược lại lộ ra lau một cái nụ cười ý vị thâm trường. Thấy một Ngưng Xương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hồi lâu, Tô Nguyệt Ly mới mở miệng nói, "Xương Nhi, ngươi cùng điện hạ tiến hành được một bước kia." "Một bước kia?" Nghe nói như thế, một Ngưng Xương có chút ngộp. Thấy Đồ Nhi không biết, Tô Nguyệt Ly đôi mắt đẹp chen lấn chen, "Chính là, ngươi cùng điện hạ đã kết thành đạo lữ sao? Các ngươi khi nào dự định thành hôn?" Tô Nguyệt Ly nói tới, để cho một Ngưng Xương sững sờ ở tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp dâng lên lau một cái hừng hà, có chút không biết làm sao. Nói đến chỗ này, nàng lại không khỏi nhớ tới xe kéo bên trong, mình bị loại kia cảm giác tê dại. Hiện tại hồi tưởng, vẫn là sẽ để cho nàng phương tâm rung động. Vạn Tiên Thịnh chờ đúng thời cơ, cười ha ha. Ha ha ha, lão phu nhìn điện hạ cùng một thiếu môn chủ thật là kim đồng ngọc nữ, thiên tạo một đôi a. Hai cái vị này kết hợp, tất nhiên thành một phương giai thoại a. Câm miệng. Tại Vạn Tiên Thịnh vẻ mặt vui vẻ lúc, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng lạnh a, để cho hắn thân thể chấn động. Nhìn một Ngưng Xương vẻ mặt bất thiện, Vạn Tiên Thịnh nuốt một ngụm nước bọt, không dám lại nói lời nói, rất sợ chọc giận cô nãi nãi này. Tô Nguyệt Ly lại có chút không cao hứng. Sương Nhi, ngươi tính khí lãnh đạo, phàm phu tục tử, làm sao có thể bảo người mắt? Điện hạ vì hiện nay hảo kiện, vô luận phương diện kia, xứng ngươi cũng dư giả nữ hải tử không thể ra mặt quá mỏng, gặp phải thích, muốn chủ động xuất kích dạng này, các ngươi liền có thể sớm ngày thành hôn, lấy các ngươi hai người thiên tư, sinh hạ hải tử thật là kinh người dường nào. Thấy Tô Nguyệt Ly càng nói càng thái quá, một Ngưng Xương hồng như mặt, chà chà chân nhỏ. Xấu hổ nói, sư phụ, ngài nói nhăng gì đấy, ta cùng với hắn, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Hơn nữa ngài nhiều năm qua, không phải cũng là một thân một người, còn nói lên ta tới. Tô Nguyệt Ly cũng bị lời này lấy trụ, nhất là câu nói sau cùng, cũng làm cho gò má nàng đỏ. Vừa muốn lối ra đối với một ngưng xương thuyết giáo một phen, chỉ thấy một ngưng xương biến mất ở cổng trường. Khuôn mặt xinh đẹp không khỏi bật cười. Sau đó Tô Nguyệt Ly liền cùng Tần Đan Tâm, Lâm Thái Nhạc chờ một đám thiên kiếm môn cao tầng, bắt đầu giải quyết tốt hậu quả công việc. Mà đổi thành một bên, Võ Vân Tiêu xe kéo cũng đang một đường hướng phía bắc đi vội. Chương 42, Phụ Thiên Điện dưới sát khí chương 42, Phụ Thiên Điện dưới sát khí lúc này, Võ Vân Tiêu xe kéo bên trong, bầu không khí có chút vi diệu. Chỉ thấy một ngưng xương ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt đẹp thường thường lóe ra, đem dư quang lượm hướng Võ Vân Tiêu. Võ Vân Tiêu đang liếc nhìn trong tay địa vực lục hắn tự nhiên biết, sau khi lên xe, một ngưng xương nhiều lần nhìn lên hắn. Trong lòng cũng có chút không nói ngươi nhìn lén liền nhìn lén á lại che giấu kém như vậy, còn kém không có để mắt hạt châu chừng hắn. Lạch cạch nghĩ tới đây, Võ Vân Tiêu đem sách buồn nhất hợp. Đột nhiên nhìn về phía một ngưng xương. Hai đạo ánh mắt đối chọi cùng một chỗ. Nhất thời, một ngưng xương thân thể mềm mại chấn động. Có chút chột dạ đưa mắt rời ra chỗ khác. Tới lập tức, một ngưng xương bên tai vang lên một giọng nói. Một màn này, nàng làm sao cảm giác giống như đã từng quen biết. Nàng từ sau khi lên xe, cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Bởi vì Tần Đan Tâm lưu lại sau, nàng một người đối mặt Võ Vân Tiêu lúc, phương tâm có chút bối rối. Hơn nữa chính mình trước đó, nhưng là đáp ứng rồi hắn, muốn làm hắn thị nữ. Thị nữ hầu hạ chủ nhân, vốn chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Càng quan trọng nhất là, Võ Vân Tiêu vô luận từ đâu phương diện, đều có thể triệt để bắt chẹt nàng. Như hắn muốn đối với tự mình làm cái gì, chính mình có thể hoàn toàn không phản kháng được. Ở trong lòng nghĩ tới những ý nghĩ này lúc, một ngưng xương đã tới Võ Vân Tiêu bên người. Cúi đầu, cả người có vẻ hơi nhu thuận. Thấy thế, Võ Vân Tiêu bật cười một tiếng, "Đi, lột mấy viên linh quả a." Nghe vậy, một ngưng xương giơ lên vuốt tay, khuôn mặt xinh đẹp sử sốt, lẩm bẩm nói, "Lột linh quả? Nếu không đâu, ngươi nghĩ làm cái gì?" Lời này, một ngưng xương nghe được khuôn mặt xinh đẹp một đỏ, đội ba hướng đi một bên, cầm lấy mâm đựng trái cây bên trong linh quả, mềm nhẹ lột ra vỏ trái cây sau, đi đến Võ Vân Tiêu bên người. Chúc chắc đem trái cây đút tới Võ Vân Tiêu bên mép. Đối với cái này, Võ Vân Tiêu cũng không có tính toán. Mà sau đó lộ trình bên trong, một ngưng xương, tựa hồ cũng từ từ tiếp nhận rồi, chính mình làm Võ Vân Tiêu thị nữ này một thân phận. Tại Võ Vân Tiêu đoàn xe rời đi Thanh Châu sau một ngày kinh thành Phụng Thiên Điện Thái Tử Thọ Yến bên trên rất nhiều vương công quý tộc, văn võ bá quan, quốc nội nhân vật nổi tiếng đều đến nơi này. Bọn hắn không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía ngồi trên chủ vị Võ Văn Huyên. Tào Hồng thì lập sau lưng cúi đầu, âm lanh ánh mắt như độc xà thổ tín, nhìn quét toàn trường. Một màn này đã xem không ít trong lòng người đầu chấn động. Không chỉ là bởi vì Tào Hồng uy hiếp, mà là bởi vì Phụng Thiên Điện là đại tế nhất trang trọng địa phương một trong, một dạng dùng cho như hoàng đế ngày sinh, sắc phong hoàng hậu chờ sự kiện trọng đại, tượng trưng cho hoàng quyền hải tâm. Mà Võ Văn Huyên hôm nay lựa chọn ở chỗ này tổ chức thọ yến, tựa hồ phải có cái gì đại động tác. Tại rất nhiều người trong lòng suy đoán đủ loại ý tưởng lúc, Võ Văn Huyên đã có thân, bưng kim môi, xa tay đạo, hôm nay là cô 35 sinh nhật, chư vị ái khanh có thể tới, cô rất vui vẻ mặc dù chỉ là câu lời khách sáo, nhưng giữa sân muốn đánh cần lưu mã người, cũng không ít. Những người này sớm đã nhìn về phía thái tử, tại các bộ chiếm giữ chức vị. Võ Văn Huyên mới vừa nói xong, trên đại điện một hồi cầu vồng rắm sẽ theo mà đến. Bất quá, cũng có một phần nhỏ người yên lặng không nói. Bên phải đứng hàng thủ tọa, lấy Lý Chấn Hải bọn hắn dẫn đầu, cùng mấy cái khác người của gia tộc, liền lặng lẽ nhìn đây hết thảy. Một màn này, tự nhiên cũng là rơi vào Võ Văn Huyên trong mắt. Một hồi khen tặng sau, Võ Văn Huyên khoát tay áo, tận lực bồi tiếp một bộ rườm rà quy trình, tất cả nhà vì lần này thái tử thọ yến, dâng lên quà tặng, bị lĩnh đi lên. Trong quá trình, lại là không thể thiếu một hồi tranh đua, mọi người nói khoác chính mình quà tặng, chân quý bao nhiêu không ngạc nhiên. Phụ Thiên Điện cũng biến thành càng náo nhiệt hơn. Nhìn một màn này, Võ Văn Huyên đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười. Ngay từ đầu, tại mọi người tiếng nghị luận dưới, Võ Văn Huyên tiếng cười không rõ ràng. Nhưng sau đó, càng ngày càng nhiều người phát hiện điểm này, không rõ ràng cho lắm chính bọn họ, nhao nhao nhìn Võ Văn Huyên, cũng sẽ không nghị luận. Trên đại điện, chỉ còn lại có một hồi tiếng cười. Lý Chấn Hải đôi mắt nhìn chằm chằm Võ Văn Huyên, chán nhăn nhăn. Sau lưng Lý Cầm Thường, Lý Văn Thứ cũng là vẻ mặt nghiêm trọng. Thái tử như vậy dị thường tư thái, hiển nhiên là có chuyện gì sắp xảy ra. Lúc này, dãy trái thủ tọa bên trên, một gã khuôn mặt tuấn lãng, mặc tể tướng phục sức trung niên nam tử, đứng dậy đứng thẳng, đầu tiên là hướng Võ Văn Huyên thăm hỏi âm thanh. Đống nhiên đi thẳng tới đại điện trung tâm, hướng ngoài điện vỗ tay một cái. Rất nhiều người nhìn Bùi Trường Khanh này một mạo phạm cử động, nghi ngờ trong lòng. Bùi Trường Khanh thân là Bùi gia gia chủ, đứng hàng tể tướng, vẫn là một tôn tiên nhân cảnh bắt trọng, không đến mức tại công chúng trường hợp mất cấp bậc lên nghĩa. Thương chủ Thương Phụng Thiên Điện bên ngoài, một hồi nặng nề bộ pháp vang lên. Chốc lát, Tư Hổ cùng 11 gã ảnh long vệ mang giáp vào điện. Đồng thời, bọn hắn vẫn đặt lấy một gã bảo phục lộn xộn, mặt tái nhợt chàng trai tuấn tú. Tư Hổ đến, lệnh không ít người sắc mặt kinh biến, đều đem ánh mắt nhìn về phía Võ Văn Huyên. Đối với cái này, Võ Văn Huyên không có lên tiếng quấy nhiễu, hiển nhiên là thẩm chấp nhận đối phương cử động. Mà ở Lý Chấn Hải bên người, một gã hoa giáp lao nhân, khi nhìn đến Tư Hổ chỗ đặt nam tử khuôn mặt sau, một gương mặt giàn mua, chợt lay động, lại có muốn rời đi ghế động tác. Lập tức, Tư Hổ chỉ huy còn lại ảnh long vệ, đem chàng trai tuấn tú áp giải đến đại điện bên trên. Đối với tất cả mọi người cất cao giọng nói, Vũ gia Vũ Viễn Hàng cưới Chiêu Hoa công chúa làm vợ ở rể hoàng thất sau, bất tuân phò mã tam tổng tứ đức ngược lại nhiều lần dâm loạn hậu cung, cùng Sơn Âm công chúa tư thông theo đại tề luật, xử tử. Ngay hôm đó ngọ môn hỏi trạm Tư Hổ vừa dứt lời, Vũ Viễn Hàng liền quỳ trên mặt đất, đối với Võ Văn Huyên dập đầu cầu xin tha thứ. Thái tử điện hạ, tha mạng a. Ta cũng là bị ép bất đắc dĩ a, là tiện nhân kia cầu dẫn ta. Võ Văn Huyên vẻ mặt lạnh lùng. A, nghe ngươi ý tứ, là hoàng gia có lỗi.
Không,
không phải. Ta không phải ý tứ này. Gia gia, ngươi giúp ta nói chuyện a. Vũ Viễn Hàng sợ âm thanh khốc khốc, run rẩy đưa mắt nhìn Lý Chấn Hải một bên lão nhân kia. Vũ Khải Hiền nhìn cái này bất thành khí tốt tử, sức lực toàn thân phảng phất bị quất ra một cái cản dạng. Đối với Võ Văn Huyên mở miệng, thái tử điện hạ, lão hủ nguyện tá giáp quy điển binh bộ thị lang trước, cũng xin triều đình khắc chọn hiền tài ngay vậy. Lý Cẩm Thương biến sắc. Binh bộ thị lang, đây chính là phó tướng. Lý Chấn Hải ngoại trừ đảm nhiệm thiên hạ binh mã đại nguyên soái trước, còn kiêm nhiệm binh bộ thượng thư một tay. Không ít người còn đem hắn cùng với Vũ Khải Hiền hợp xưng làm vũ khí bộ phận hai hùng. Mấu chốt hơn là Vũ Khải Hiền cũng có cùng Lý Chấn Hải cùng loại lập trường, làm trung lập thế lực, một mực không có cho thấy lập trường. Bây giờ Võ Văn Huyên đột nhiên đến như vậy một tay, nếu như không đánh mà thắng dỡ xuống này đạo trở ngại, đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Mà Vũ Khải Hiền tự nhiên cũng không phải bởi vì một cái con cháu thế hệ mới có thể làm ra như vậy quyết định. Bọn hắn Vũ gia không giống với Lý gia, con cháu đời sau đó là hủ hóa hơn. Nếu là thật muốn tra, đừng nói 1, 2, 3, gì đều có thể cho người bắt tới. Hơn nữa, Bắc Trinh quân bên kia, Vũ gia cũng có cơ sở ngầm, mặc dù không bằng Võ Văn Huyên như vậy hiểu rõ tình huống, nhưng bọn hắn cũng biết được, Võ Lăng Nguyên thân thể không ổn. Trước đó một mực không biểu lộ thái độ, chính là đang tìm thời cơ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bọn hắn cũng sợ, đua nào chiều thần ấy. Như Võ Văn Huyên đăng cơ sau, bọn hắn làm Võ Lăng Nguyên cựu thần, sợ rằng phải lọt vào đại quy mô thanh toán. Có thể Võ Văn Huyên hiện tại chiêu thức ấy, cùng hất bản không có phân biệt. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, rõ ràng, để bọn hắn lập tức làm lựa chọn. Đa trọng cân nhắc dưới, Vũ Khải Hiền vẫn là có ý định để cho mình lui khỏi vị trí nhị tuyến. Chính mình mặc dù thất lợi, nhưng gia tộc những người khác, chí ít còn có thể chiếm giữ mỗi người chức vị. Gây một chút là đà, tổng so với chết tốt. Chương 43, mời Vũ Ái Khanh chịu chết. Chương 43, mời Vũ Ái Khanh chịu chết. Nhưng mà, làm Võ Văn Huyên nghe được Vũ Khải Hiền nói tới, trên mặt nhưng là nổi lên lau một cái nụ cười âm trầm. Cùng với Ôn Văn Nhĩ nhã khuôn mặt, tạo thành so sánh rõ ràng. Chỉ thấy Võ Văn Huyên nói ra, Vũ Ái Khanh hiểu lầm cô ý tứ, là mời Vũ Ái Khanh chịu chết. Lời này vừa ra, không chỉ có Vũ Khải Hiền choáng váng, ngay cả Lý Chấn Hải đám người cũng là vẻ mặt kinh nghi. Trong lúc nhất thời, Phụng Thiên Điện bên trên một mảnh yên lặng. Sau một lúc lâu, Vũ Khải Hiền mặt tâm trầm giọng ngồi ứng với thái tử điện hạ nói đùa, lão phu vì đại tề ngựa chiến cả đời có tội gì? Loại thời điểm này, Lý Chấn Hải cũng đứng dậy, hổ con mắt lấp lánh, chắp tay nói, căn cứ đại tề tổ huấn, thái tử giám quốc trong lúc đó không e rằng mang giết chóc quân cơ đại thần, cũng xin điện hạ nghĩ lại. Võ Văn Huyên nghe vậy, khoe miệng vung lên, nhẹ giọng nỉ non, tổ huấn sao? Có ở đại tề bên trong, cô muốn người đó chết, hắn thì phải chết. Võ Văn Huyên thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng rơi vào trong thai mọi người. Không đợi mọi người phản ứng kịp, Võ Văn Huyên thân thể bỗng nhiên lay động. Một luồng tử hắc khí thể từ đầu nổi lên hiện, quanh quẩn tại một thân huyền hoàng ngũ trảo long bào xung quanh, có cổ không nói được quỷ dị. Tử hắc khí thể sau khi xuất hiện, ngay sau đó như dòng nước hội tụ thành một chỗ, hướng phía Vũ Khải Hiền cấp xạ mà đi. Vũ Khải Hiền nói cho cùng cũng là thiên nhân cao thủ hàng đầu, lập tức liền phản ứng kịp. Gào to một tiếng, có thể vừa định ra tay chống cự, lại hoảng sợ phát hiện, thân thể mình hoàn toàn không nhúc nhích được. Cả người phảng phất bị quỷ áp giường giống nhau, mất đi đối với quyền khống chế thân thể, chỉ phải mắt mở trừng trừng nhìn kia đạo khí thể hướng thân thể mình xuyên qua đi. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Chấn Hải cùng Lý Cẩm Thương phụ tử thoát ly ghế, tâm niệm vừa động, trên tay của mình nhiều cây trường thương, hai người nhìn nhau liếc mắt, liên thủ lấy ra muốn ngăn cản trước mắt này đạo tử hắc khí thể. Nhưng mà hai người trong tay cái kia cây trường thương xuyên qua tử hắc khí thể lúc, giống như một quyền đánh vào trên đông vải giống nhau, không hề có tác dụng. Thần hồn công kích, hai người thấy thế vô ý thức thoát ra. Một giây sau, tử hắc khí thể đã đem Vũ Khải Hiền thân thể xuyên qua, thân thể bên trên nhiều hơn một cái lỗ máu. Ách, Vũ Khải Hiền kêu thảm một tiếng, lập tức té trên mặt đất, mấy hơi sau chết ở Phụng Thiên Điện bên trên. Biến cố này làm cho tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Thái tử đã mạnh tới mức này sao? Giơ tay lên ở giữa có thể miểu sát một vị thiên nhân hậu kỳ cao thủ. Ngay cả Bùi Trường Khanh cùng Tào Hồng đều không ngoại lệ, không khỏi liếc nhìn Võ Văn Huyên. Bọn hắn cho rằng hôm nay thọ yến bên trên thái tử nhiều lắm gõ một phen, không ngờ rằng trực tiếp hạ tử thủ. Hơn nữa đối tượng còn là một vị trung tâm đại thần, giết như vậy hời hợt. Tư Hổ dẫn người đem này lịch thần lôi ra Phụng Thiên Điện, tiết kiệm ngại cô đôi mắt Vũ Viễn Hàng, cũng lôi ra sử tử Võ Văn Huyên mà nói, lần nữa phá vỡ tĩnh mịch. Tư Hổ tuân lệnh sau, dẫn dắt còn lại ảnh long vệ, rất nhanh hướng đi đại điện trung tâm, đem Vũ Khải Hiển thi thể lôi ra. Mặc kệ Vũ Viễn Hàng tiếng kêu khóc, cũng đem hắn ném ra đại điện. Một lát sau, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mà Phụng Thiên Điện bên trên, quần thần đối mặt đây hết thảy, đều là hai mặt nhìn nhau. Lý Chấn Hải bọn hắn càng là nắm chặt song quyền, không chỉ là bởi vì Vũ Khải Hiển chết. Võ Văn Huyên vừa mới, quanh thân cái kia sợi tử hắc khí thể, tà dị vô cùng. Toàn bộ đại tề bên trong đều là chưa bao giờ nghe. Hơn nữa, coi như là thần hồn công kích, bọn hắn công kích cũng không trở thành không được nửa phần tác dụng. Điều này nói rõ, bọn hắn đêm đó tại tổ trạch phỏng đoán, rất có thể đúng. Bọn hắn vừa mới cũng hướng thái tử xuất thủ, kế tiếp, nhưng chỉ có vạch mặt thời điểm. Kinh biến phát sinh sau, đại điện bầu không khí như đổ trì. Võ Văn Huyên cũng đối với đây hết thảy rất hài lòng. Chư vị ái khanh đừng sợ hoảng sợ, hôm nay là câu ngày sinh chư vị có thể thỏa thích hưởng thụ mỹ thực món ngon ăn uống no đủ sau, tốt cùng cô cùng nhau tới nên đón quốc sứ giả vừa nói, Võ Văn Huyên trên mặt còn treo móc như một xuân phong nụ cười. Không có một tia thô bạo, ngay cả Lý Trấn Hải phụ tử vừa mới ra tay một chuyện, phản phất cũng bị quên giống như. Bất quá Võ Văn Huyên câu nói sau cùng, nhưng là để cho quần thần kinh hô một tiếng. Cũng rời đi bọn hắn lực chú ý thượng quốc sứ giả. Có thể được gọi vì thượng quốc, loại này hoàng triều quốc gia, thực lực vượt xa đại tể cường đại. Bọn hắn dưới sự quản lý, cũng có rất nhiều nước phụ thuộc. Một khi thêm vào, mặc dù sẽ bị tước đoạt không ít tài nguyên, nhưng đổi lấy là có thể tiếp xúc càng nhiều công pháp, cao cấp tài nguyên, thậm chí tiến vào thượng quốc cơ hội. Điểm này, đối với những này nước phụ thuộc thượng tầng tu sĩ, nhưng là có lợi ích khổng lồ. Bất quá, mặc dù chỉ là nước phụ thuộc, nhưng là không phải cái gì vương triều đều có thể gia nhập. Có thể gia nhập, hoặc là chính là ngươi quốc gia này thực lực tổng hợp rất mạnh, có đủ tiềm lực. Hoặc là, chính là ngươi quốc nội xảy ra điều gì vô cùng thiên tài, thượng quốc muốn ngươi thu vào dưới trướng, sẽ không để ý để ngươi ra đời địa phương, những người còn lại theo gà chó lên trời. Đại Tề khai quốc thời kỳ, có một đoạn thời gian liền xuất hiện qua loại tình huống thứ nhất, chỉ bất quá về sau dần dần suy sụp, lại bị người ta đá ra ngoài. Nhưng vừa vặn Võ Văn Huyên nói tới, lại để cho bọn hắn kích động. Từ từ, thọ yến bầu không khí cũng sẽ không nghiêm trọng. Trên mặt mọi người lại khôi phục nụ cười. Giữa sân tràn đầy sung sướng bầu không khí. Qua ba lần rượu, món ngon vào bụng, đám quần thần thường thường đều đem ánh mắt nhìn về phía Võ Văn Huyên, hiển nhiên là muốn hỏi thượng quốc sứ giả một chuyện. Lúc này, Phụng Thiên Điện bên ngoài đang làm nhiệm vụ cấm quân, trong miệng truyền ra hùng hậu âm thanh, truyền vào Phụng Thiên Điện bên trong. Thượng quốc sứ giả đến nghe nói như thế, Võ Văn Huyên cũng biến thành có chút câu nệ, dẫn Tào Hồng cùng Bùi Trường Khanh hướng phía Phụng Thiên Điện đi ra ngoài, đi theo phía sau chen chúc tới đám quần thần. Mà Lý Trấn Hải bọn hắn nhìn một màn này, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Lý Cầm Thương nhìn Lý Hải Trấn nhẹ giọng nói, phụ thân, này thượng quốc đến đây, có phải hay không cùng thái tử có quan hệ? Dù sao bây giờ thái tử tư chất thả đại tề bên ngoài, cũng coi như một phương tuấn kiệt. Lý Trấn Hải nghe vậy gật đầu, không sai, như thái tử bị hắn chiêu nhập đại tề, đại thế đã định. Lý Trấn Hải nói tới cũng là Lý gia người suy nghĩ. Lý Văn Thứ thì an ủi, phụ thân, đại ca, chúng ta cũng không nhất định sầu lo hai năm trước mang đi vượng ảnh chính là cái kia đại nhân vật, nghĩ đến cũng đúng lai lịch kinh thiên, theo ta thấy chưa chắc sẽ yếu hơn này thượng quốc. Lý Văn Thứ lời nói này cũng làm cho Lý Trấn Hải trong mắt bọn họ sáng ngời. Hai năm trước, Lý Vượng Ảnh 18 tuổi lúc đột phá đến tịch cung cảnh, đột nhiên dẫn phát thiên địa dị tượng. Ngay lúc đó kinh thành phản phất bị một cái biển lửa bao phủ, đáng sợ hỏa diễm cắn nuốt thiên địa. Coi như tất cả nhân thủ đủ luôn cùng lúc, một gã mặc hỏa hồng phượng bảo cung trang mỹ phụ từ trên trời giáng xuống, phất tay liền sẽ khắp bầu trời biển lửa dập tắt, cuối cùng càng là lấy vô thượng thủ đoạn ngăn cách ngoại giới đối với Lý Vượng Ảnh đột phá lúc cảnh tượng. Ngay cả Lý gia người cũng không cách nào nhìn trộm. Thẳng đến phía sau Lý Vượng Ảnh phá cửa ra, tên kia phượng bảo mỹ phụ mở ra miệng liền muốn thu Lý Vượng Ảnh làm đồ đệ. Đối với yêu cầu này, bọn họ đều là có chút do dự. Dù sao đối phương không rõ lai lịch, thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng Lý Vượng Ảnh chính mình nhưng là không có cự tuyệt. Còn cùng Lý Trấn Hải bọn hắn nói, hai năm tả hữu nàng nhất định sẽ phản hồi đại tề. Cuối cùng Lý Vượng Ảnh cứ như vậy cùng phượng bảo mỹ phụ đi. Chuyện này tại lúc đó truyền lưu rất rộng, vô số người đều tại suy đoán tên kia phượng bảo mỹ phụ ra sao lai lịch, nhưng đều không có ai có thể đoán ra nửa phần mánh khỏe. Trước đó Võ Văn Huyên sở dĩ không có ra tay, chính là kiêng kỵ điểm này. Chương 44, thượng sứ đến. Chương 44, thượng sứ đến. Cùng lúc đó, Phụ Thiên Điện bên ngoài, Võ Văn Huyên đã mang theo quần thần đi đến trên bậc thang. Tất cả mọi người rất cung kính quỳ rạp trên đất, thường thường sẽ còn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lý Trấn Hải phụ tử cũng vừa bước ra cửa điện, vừa định quỳ xuống, chỉ nghe thấy chân trời chuyển đến một tiếng nổ rất lớn. Trên tầng mây, hào quang đầy trời, gieo rắc ở trên mặt đất. Ngay sau đó, rít lên một tiếng âm thanh thông thiên mà. Mọi người trong tầm mắt, một đầu đầu hiệu sư tử hổ báo thân, toàn thân thủy lam cự thú, đạp tường vân mà đến. Lưng bên trên, vắt một tòa thần quang chói mắt xe kéo. Xe kéo bên trong, một gã người khoác bảo y nam tử trẻ tuổi, tay trái ôm, tay phải ôm, được không tự tại. Phía sau nam tử, còn xúc lập một lão giả. Phụng Thiên Điện dưới, đám quần thần nhìn một màn này, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Có không ít kích động kinh hô, thượng sứ tọa kỵ, đúng là trong truyền thuyết thủy thú kỳ lân. Võ Văn Huyên cũng là cưỡng chế kích động, dẫn đầu hướng phía bầu trời cung kính nói, Tề quốc thái tử, xuất lĩnh văn võ bá quan bái kiến U Vân thượng sứ. Bọn thần, bái kiến thượng sứ. Nhìn Phụng Thiên Điện bên trên quỳ xuống mọi người, Hứa Lăng Tiêu thỏa mãn cười. Chỉ huy trước người thủy thú, phá vỡ tầng mây, từ thiên khung rơi xuống, xuất hiện ở Phụng Thiên Điện bên ngoài. Sau đó, Hứa Lăng Tiêu từ xe kéo bên trong đi xuống, tay trái ôm, tay phải ôm, hướng hở dục dịch. Tên lão giả kia cũng theo sát phía sau. Xuống xe liên sau, Hứa Lăng Tiêu cũng không có chút nào để cho mọi người đứng dậy ý tứ. Ngược lại là nhìn chằm chằm xung quanh, nhìn chung quanh, thường thường, chán còn thần túc. Sau một lát, mặt mang chê nói ra, chỉ các ngươi cung điện quy mô, chính là một quốc gia trọng điện. Còn có, một bước vào nơi đây, linh khí mỏng manh, bản công tử suýt chút nữa thì còn qua đi. Nghe nói như thế, mọi người cũng không có sinh khí. Dù sao bọn họ cùng thượng quốc chênh lệch, quả thực lớn. Trọng yếu hơn chính là, Hứa Lăng Tiêu tên lão giả kia, vô ý tản ra khí tức, cũng làm cho bọn hắn chấn động trong lòng. Nhìn nữa tu vi, hoàn toàn nhìn không ra nửa phần mánh khỏe, đối phương đến cảnh giới cỡ nào. Võ Văn Huyên thì là chê cười nói, thượng sứ thứ lỗi, Thâm Sơn cung cốc, tất nhiên là không so được thượng quốc bảo địa. Nghe vậy, Hứa Lăng Tiêu nhìn quỳ xuống Võ Văn Huyên, mặt mỉm cười. Không nghĩ tới, ngươi này thái tử cũng sẽ đánh cần lưu mã lời nói. Không sai, cái chém gió này vỗ, để cho bản công tử rất hài lòng. Võ Văn Huyên ra thì không cười nói, thượng sứ khen nhầm không biết, thượng sứ là đại biểu U Vân Kinh Thành mà tới sao? Võ Văn Huyên nói tới, để cho Hứa Lăng Tiêu trên mặt hiện lên kinh miệt, các ngươi nơi này có thể ra tiền tài gì? Cũng xứng chúng ta thủ đâu người đến? Lần này bản công tử gần đại biểu Đông Hải Vương đi sứ đến đây kiểm tra đo lường, ngươi là có hay không có và U Vân Tư chất. Hứa Lăng Tiêu nói tới, để cho Võ Văn Huyên sắc mặt buồn bã. Trong này phân biệt cũng không nhỏ, Đông Hải Vương hơn phân nửa là U Vân Phong quận Viên Vương, coi như vào U Vân đoạt được giúp đỡ, cũng kém xa kinh thành bên kia. Nhưng chung quy hay là muốn so với đợi tại đại tế tốt. Nghĩ lại sau, Võ Văn Huyên cũng là đè xuống khó chịu trong lòng, vừa định hỏi chắc thí tư chất một chuyện, chỉ thấy Hứa Lăng Tiêu sầm mặt lại, quất ra tay trái ôm tay phải ôm một tay, chỉ vào Lý Chấn Hải bọn hắn nói đạo, mấy người này là ai? Thấy ta vì sao không quỳ lạy? Võ Văn Huyên vừa định ngồi lời nói, một giây sau con ngươi đảo một vòng, dường như không nghe được giống nhau, lặng lặng nhìn một màn này. Lý Chấn Hải thì đem Lý Cầm Thương bảo hộ ở phía sau, chắp tay nói, lão hủ Lý Chấn Hải đảm nhiệm đại tề nguyên soái mới ra cửa điện, chỉ thấy thượng sứ, vì vậy không tới kịp quỳ lạy. Hứa Lăng Tiêu lông mày nhíu lại, dùng mũi chân đạp đạp đất cục gạch, phát sinh nhất thanh thúy hưởng. Hiện tại có thể quỳ lạy sao? Nói xong vẻ mặt ngoạn vị nhìn Lý Chấn Hải bọn hắn, tên lão giả kia cũng tới đến Hứa Lăng Tiêu phía sau, hai tay giấu ở trong ống tay, ương mâu như điện, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào bọn hắn. Lý Cầm Thương thấy thế, lúc này đi tới trước người phụ thân, vừa định quỳ xuống, chỉ nghe thấy một đạo chính mình thanh âm quen thuộc, sửng sốt chốc lát, hổ con mắt hiện lên vẻ kích động, đột nhiên hướng phía chân trời nhìn lại. Phụ thân, hắn còn chưa xứng để ngươi quỳ chân trời bên trong. Một đạo to lớn lại mang thanh âm êm ái truyền đến, chỉ thấy trên bầu trời một bóng người xinh đẹp đứng ở một đầu viêm hồng cự điểu bên trên, đứng phía sau một gã khuôn mặt uy nghiêm, gác tay mà đứng trung niên nam tử. Nói chuyện bóng người xinh xắn kia, vóc dáng cao gầy, mặc phượng hồng mã diện váy, phi màu trắng lưu vân trang phục, chân đạp một đôi điêu khắc thần điệu đồ đằng màu đen dày ống thấp, một đầu ngang eo tóc xanh, dùng chu hồng châm mang cao vãn thành đôi ngựa dáng, mắt phượng bên trong tiết lộ ra một cổ ánh khí, cả người nhìn tư thế đi ngang, rất có cân bắp chi khí. Nữ tử nói xong, viêm hồng cự điệu liền từ thiên mà hàng, rơi trên mặt đất. Nữ tử cùng trung niên nhân kia cũng đi xuống, mà đầu kia viêm hồng cự điểu thân thể nhón lên, hóa thành một vệt ánh sáng điểm, lại xuất hiện lúc đã rút nhỏ vô số lần, giống như ngày thường ra tức giống nhau, đứng ở nữ tử trên vai. Một bên khác, Hứa Lăng Tiêu đầu kia thủy lam linh thú nhìn thấy nữ tử trên bả vai tiểu hồng điểu sau, cư nhiên phát sinh một hồi ô minh thanh, đôi đều rũ xuống. Phượng Ảnh, ngươi trở về. Lý Cầm Thương nhìn Lý Phượng Ảnh có chút kích động không thôi, dù sao Lý Phượng Ảnh từ nhỏ đã tại nguyên soái phủ lớn lên, bọn hắn Lý gia cũng là một mực đem hắn trở thành hòn ngọc quý trên tay che chở lấy. Lý Chấn Hải cũng là vẻ mặt hưng phấn, nhìn từ trên xuống dưới cháu gái của mình. Đột nhiên, biến sắc, nhìn Lý Vượng Ảnh nói ra, "Ảnh Nhi, tu vi của ngươi." Lý Chấn Hải nói xong, Lý Cầm Thương cùng Lý Văn Thứ cũng là vội vã hướng phía Lý Vượng Ảnh cảm ứng mà đi. Một cảm ứng, hai người trên mặt cũng là vẻ mặt kinh sắc. Bởi vì, Lý Vượng Ảnh tu vi, bọn hắn đã hoàn toàn suy nghĩ không thấu. Loại này, hoặc là phàm nhân, hoặc là cao hơn chính mình quá nhiều. Lý Vượng Ảnh hiển nhiên không phải là cái trước. Nghĩ tới đây, Lý Chấn Hải bọn hắn đều ngu, cộng lại nhà mình nha đầu đi ra ngoài 2 năm. Liên bước vào một cái mình cũng không biết cảnh giới. Loại tu luyện này tốc độ, bọn hắn căn bản chưa bao giờ nghe. Lý Vượng Ảnh nhìn nhà mình các trường bối, trên gương mặt tươi cười, cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. 2 năm qua, nàng đối với trong nhà, cũng là muốn đọc rất. Vì vậy, đạt được sư phụ cho phép sau, nàng liền không kịp chờ đợi trở về. Tại Lý Vượng Ảnh cùng Lý Chấn Hải hàn huyên lúc, một bên Hứa Lăng Tiêu, vẫn còn mộng bức trạng thái. Cô gái này, mẹ nó ai nha? Chưa thấy đại tề thái tử đều quỳ rạp xuống bản công tử trước mặt sao? Còn dám không biết sống chết phản bác chính mình. Hơn nữa, từ xuất hiện bắt đầu, này nữ tử nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, phản phất coi hắn là thành không khí giống nhau. Cái này khiến Hứa Lăng Tiêu cảm giác mình bị đánh mặt giống nhau, trong lòng không khỏi mọc lên lửa giận. Thế là quay đầu nhìn về phía sau lão giả. Thôi lão, hai người này dám đối với bản công tử bất kính, ngươi giúp bản công tử dạy một chút bọn hắn nên làm như thế nào người. Hứa Lăng Tiêu nói xong, còn hướng phía sau đi tới, đặt mông ngồi ở thủy lam cự thú bên trên, một bộ xem cuộc vui răng rớp. Mà thôi lão thì thân ảnh lóe lên, đã tới Lý Vượng Ảnh hai người trước người. Lập tức bàn tay giơ lên, một vòng mặt trời chói chang màu vàng nóng từ hắn lòng bàn tay hiện hiện. Trong chớp mắt, mặt trời chói chang màu vàng nóng liền bành trướng đến mấy trăm trượng cao thấp. Mặt trời chói chang màu vàng nóng bên trên, núp ních hủy thiên diệt địa khí tức, chỉ còn lại sóng, liền sẽ Võ Văn Huyên đám người chấn lật ra đi. Bay ngược ở một bên, miệng nhả ra tiên huyết. Giờ khắc này, đại tề đám quần thần từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Vừa mới trong nháy mắt đó, vô luận là thuế phàm, vẫn là thiên nhân tu vi, bị thôi lão dư uy quét chúng lúc, tất cả mọi người cũng chưa có nửa phần sức phản kháng. Hơn nữa cổ lực lượng này, bọn hắn càng là nhìn không ra nửa phần mánh khỏe. Nhìn nữa thôi lão cùng Hứa Lăng Tiêu lúc, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Một bên khác, thôi lão phía sau lóe ra hơn 10 luân mấy trượng lớn nhỏ viên hoàn, trên vòng tròn phun trào ra vô số thánh quang, để cho thôi lão đắm chìm trong thánh hải bên trong. Cả người nhìn thần thánh không gì sánh được, đồng thời động tác trong tay cũng không có đình chỉ. Một giây sau, thôi lão trong tay mặt trời chói chang màu vàng nóng trực tiếp từ trong tay bóc ra, như ném bô linh giống nhau, trực tiếp hướng Lý Vượng Ảnh ném tới. Chương 45, vượt qua 10 vạn dặm diệt quốc. Chương 45, vượt qua 10 vạn dặm diệt quốc. Nhìn mặt trời chói chang màu vàng nóng, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, hướng bên này ném đến. Lý Vượng Ảnh bên người tên kia trung niên nam tử đi ra ngoài, thần sắc lạnh nhạt, bàn tay một luồng tiểu hỏa miêu bay ra, hướng phía mặt trời chói chang màu vàng nóng bay đi. Cả hai vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, liền phát sinh từng đợt tư tư thanh. Ngay sau đó, mặt trời chói chang màu vàng nóng tựa như trong suốt giống nhau, bắt đầu kịch liệt lóe lên. Thấy thế, Thôi Lão đại sợ thất sắc. Nhẹ a một tiếng, phía sau thánh hoàn bộ phát ra tia sáng chói mắt. Đầu trên đỉnh, sáu cái mệnh cung nổi lên, muốn cùng cái kia sợi ngọn lửa chống lại. Nhưng mà, giữa lúc hắn ngưng tụ thế tiến công lúc, cái kia sợi ngọn lửa đã đem cả vầng mặt trời chói chang đốt cháy hầu như không còn. Ngọn lửa cũng lấy thế nhanh như chớp không kịp bị hai, lập tức đi đến Thôi Lão trước người. Không đợi hắn phản ứng, một đốm lửa liền dính tại hắn trên tay áo. Lập tức điểm này hỏa tinh, phản phất đại đạo chân hỏa giống nhau, lập tức đem Thôi Lão bao phủ. Liền tiêu thảm thiết đều không phát sinh, tới khiến ở giữa thiên địa hôi phi yên diệt. Đối với cái này, Mục Sĩ Huyền nhẹ nhàng cười. Trong lòng khẽ đọc lấy, một cái thánh giả cũng dám tại ta trước giờ chân Thôi Lão tử vong, lệnh giữa sân lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn Mục Sĩ Huyền, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Đây cũng là cái nào tôn đại thần? Huống chi, vẫn là đi theo ở Lý Phượng Ảnh bên cạnh. Lý Phượng Ảnh mặc dù cách kinh 2 năm, nhưng mọi người vẫn như cũng nhận ra nàng. Trong lòng không khỏi nhớ tới 2 năm trước Lý gia một chuyện. Hiện tại xem ra, Lý Phượng Ảnh nhất định là leo lên cái gì bất đắc dĩ thế lực lớn. Võ Văn Huyên trong mắt cũng hiện lên một tia may mắn, hoàn hảo lúc trước tại trên đại điện, không có đối với Lý Chấn Hải bọn hắn ra tay. Bằng không hậu quả. Mục Sĩ Huyền giải quyết xong Thôi Lão sau, nhìn sững sờ ở nguyên địa Hứa Lăng Tiêu. Thân ảnh nhoáng lên, đi thẳng tới trước người của nó. Giờ khắc này, Hứa Lăng Tiêu suýt chút nữa chưa cho dọa đại ra. Vội vã từ thủy lam cự thú trên lưng hạ xuống, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. "Tiền bối, ta chính là U Vân Thượng Quốc người, cũng xin tiền bối tha mạng." "A." Nghe vậy, Mục Sĩ Huyền lông mày nhíu lại, "Thượng Quốc? Các ngươi quốc nội có thiên thánh cấp tu sĩ tọa trấn?" Hứa Lăng Tiêu còn tưởng rằng đối phương nhận thức U Vân Quốc, trên mặt hiện lên hưng phấn. Có thể nghe được dưới nửa câu, sắc mặt nếu như đánh xương cả giống như, yên lặng. Cuối cùng sức mạnh không đáng nói đến, "Không có. Không có, chúng ta bệ hạ là đại thánh đỉnh phong tu vi." Mục Sĩ Huyền mặt lộ vẻ khinh thường. Khó trách ta chưa từng nghe qua, liền một tôn thiên thánh cũng chưa có. Xem ra các ngươi này thượng quốc cũng là tự xưng là mà đến. Còn ngươi nữa, ngươi như thế đầu kỳ lân huyết mạch pha loãng vô số lần linh thú cũng dám đối với chúng ta thần nữ hoành hành ngang ngược. Hôm nay không chỉ có là ngươi, ngươi kia cái gì thượng quốc cũng muốn hủy diệt. Nói xong, Mục Sĩ Huyền bàn tay to hướng phía Hứa Lăng Tiêu một chảo. Cái sau trong chớp mắt đã bị niết thành một màn xương máu, thân thể cũng hóa thành vô số hạt quang điểm phiêu tán tại bốn phía. Sau đó Mục Sĩ Huyền mi tâm quang mang lấp lóe, trong con ngươi phảng phất có ngọn lửa nhấp nháy, hướng những cái kia hạt quang điểm bắn phá sau. Trên mặt cười, đôi mắt hướng phía chân trời một góc nhìn lại, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu trăm vạn dặm một dạng. Nguyên lai like ở chỗ này, Mục Sĩ Huyền nhỉ non giống như nói câu nói này. Lập tức, Mục Sĩ Huyền nhẹ a một tiếng, quanh thân lóe ra từng đạo hỏa hồng quang mang, như gợn sóng, không ngừng quyết trương hướng phía trên cao ngưng tụ. Ầm ầm, trong chớp mắt, một đạo hỏa hồng bóng người, chân đạp đại địa, đỉnh đầu tế thiên, như một tôn hồng hoang cự nhân giống như, sừng sững ở trong thiên địa. Cự nhân đỉnh đầu, lấp lóe 8 cái mệnh cung, đủ loại cường đại dị tượng hiện hiện lấy. Quanh thân cũng bị rất nhiều luân thánh hoàn bao phủ, thô sơ giản lược số đi, phải có hơn 1000 luân nhiều. Mà mọi người cũng bị cự nhân phát tán ra vô thượng thánh uy, khuất phục tại trên mặt đất, không thể động đậy. Nhưng mà một giây sau, làm bọn hắn kinh hãi không thôi bị áp, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, tôn này hỏa hồng cự nhân, phản phất từ đến chưa từng xuất hiện giống nhau. Cùng lúc đó, bên kia, khoảng cách đại tề 10 vạn dặm xa U Vân Quốc, toàn bộ quốc gia chân trời, đột nhiên bị một mảnh hỏa hồng bao phủ. Đồng thời, trên bầu trời, sấm chớp rền vang, phát sinh từng đợt vang trời nổ. Phản phất có cự thú tại xé rách bầu trời giống nhau. Nay cả kinh thay đổi, lập tức liền gây nên U Vân Quốc vô số cường giả chú ý. Ở tại thủ đô Kim Loan Điện bên trên, một gã mặc đế bào, quanh thân lóe ra đại đạo dị tượng trung nhân. Lúc này mặt lộ vẻ kinh sắc, tâm niệm vừa động, vội vã xuất hiện ở thủ đô bầu trời. Lúc này, bầu trời rậm rạp chẳng chịt, đều là U Vân Quốc cường giả. U Vân quân chủ cảm thụ được tầng mây bên trong, cái kia cổ làm hắn tim đập nhanh vô cùng khí tức. Trong lòng dâng lên đã lâu sợ hãi. Hắn vừa định thăm dò đối phương lai lịch, chỉ thấy một tôn hỏa hồng cự nhân xuất hiện ở thiên địa bên trong. Này, đây là có người dụng ý niệm ngưng tụ pháp thiên tượng địa. Một màn này rất nhanh thì bị U Vân Quốc các cường giả đã nhìn ra. Dụng ý niệm ngưng tụ pháp thiên tượng địa, bọn hắn không ít người cũng có thể làm được. Nhưng giống như trước mắt vị này cự nhân, hầu như cắm thẳng vào chân trời, đó là kém xa tít tắp. Loại này cự phách, làm sao lại giá lâm ở tại bọn hắn quốc gia? Dám khiêu khích thần nữ hôm nay, U Vân Diệt Quốc trên bầu trời, cự nhân lên tiếng, thanh âm như quần quần tiên lôi, truyền vào mỗi người trong hai. Nói tới nội dung, sợ đến bọn hắn hồn phi phách tán. Sau đó chỉ thấy trên vòng trời, cự nhân trong miệng phun ra một đạo đủ để đốt cháy hết thể thánh hỏa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ U Vân Quốc, đồ vật kéo dài qua mấy vạn dặm, bị vô tận biển lửa bao phủ. Mấy hơi thở ở giữa, U Vân Quốc tất cả đều bị đốt cháy hầu như không còn, nâng lên khói trắng, đem bầu trời đều phiêu bạch giống nhau. Hoa Hồng cự nhân thấy như vậy một màn, mới mang theo lôi điện đạp thiên rời đi. Đại Tề Phụng Thiên Điện bên trên, quỳ xuống Võ Văn Huyên cùng đám quần thần, dần dần phản ứng lại. Bọn hắn tự nhiên không biết được U Vân Quốc bị diệt quốc một chuyện, nhưng trước mắt Hứa Lăng Tiêu chết, nhưng là thật sự. Lập tức, tất cả mọi người luống cuống. Những người còn lại đều đem ánh mắt nhìn Võ Văn Huyên, có chút chân tay luống cuống. Võ Văn Huyên lúc này cũng ổn vững vàng tâm thần, đứng dậy hướng phía Mục Sĩ Huyền chắp tay cúi đầu, "Tiền bối, cái kia U Vân Quốc." Mục Sĩ Huyền liếc Võ Văn Huyên liếc mắt, lười biếng hồi đáp, "Diệt Đông Hoang bên trong, loại này tiểu quốc, không có 8000, cũng có 1 vạn này." Võ Văn Huyên nghe vậy, nuốt một ngụm nước bọt, mặc kệ thật hay giả. Mục Sĩ Huyền cũng không phải hắn chọc nổi người, chỉ có thể yên lặng không nói. Đám quần thần cũng là nhìn nhau liếc mắt, hai mặt nhìn nhau. Phượng Ảnh, vị tiền bối này là một bên Lý Chấn Hải nhìn Mục Sĩ Huyền, nhẹ giọng dò hỏi. Ta, bất quá là thần nữ một tôi tớ mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không nghĩ tới. Mục Sĩ Huyền nhưng là nhận lấy lời nói vụ. Lý Phượng Ảnh nhìn Mục Sĩ Huyền có chút nhức đầu nói, Mục thúc, đừng hơi một tí liền diệt quốc gì gì đó. Mục Sĩ Huyền nhẹ nhưng cười, thần nữ đối với địch nhân không muốn nhân từ nương tay. Tu sĩ chúng ta bản thân liền là tại trong đấu tranh đi về phía trước. Đối với mình có uy hiếp tiềm ẩn, thực lực đủ, nhất định phải chạm thảo trừ căn. Điểm này ta tin tưởng cung chủ cũng không ít hướng ngài đề cập. Nghe vậy, Lý Vượng Ảnh cũng không có phản bác. Nàng cũng biết đối phương nói tới là chính xác thực. Nhưng nàng 2 năm trước vẫn còn ở Đại Tề bên trong, ngươi để cho nàng lập tức liền tiếp thu loại này động diện quốc giá trị quan. Nàng tự nhiên không thể thay đổi như vậy thông thuận. Nói trắng ra là, thời gian qua được vẫn là không kém. Bởi vì Mục Sĩ Huyền nhúng tay, Thái tử Thọ Yến, cuối cùng mọi người cũng là sầu não bất ức tăng cuộc. Dù sao, một cái có thể thu được nhiều tài nguyên hơn cơ hội, cứ như vậy không có. Ai có thể dám đi tìm Lý Vượng Ảnh bọn hắn phiền phức? Bên người nàng gã cường giả kia, nhất nghiệm đều có thể quyết định bọn hắn sinh tử. Chương 46, Võ Văn Huyền biệt quất. Chương 46, Võ Văn Huyền biệt quất. 2 ngày sau, kinh thành Nguyên Soái phủ đình viện bên trong, truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Cái gì? Hoàng đế hạ chỉ để ta gả cho Sở Vương. Lý Chấn Hải nhìn tôn nữ một bộ gào to dáng dấp, khẽ cười nói, Phượng Ảnh, này đạo ý chỉ vốn là giả, là thái tử kế mượn đao giết người, ngươi nếu không nguyện, đại tệ bên trong ai có thể ép buộc ngươi. Lý Phượng Ảnh vừa mới cũng là bị tin tức này kinh động, rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Nhìn đông cung phương hướng, mắt phượng dương lên, hướng phía bên ngoài đình viện đi tới. Đầu cũng không có hồi nói, Mục thúc, chúng ta đi đem này hủy hôn mà tại phía xa ngàn dặm Võ Vân Tiêu, tự nhiên không biết, trong kinh thành có một nữ nhân muốn đem hắn cho ngưng. Đối với cái này, Mục Sĩ Huyền cũng là gật đầu phụ họa. Cũng theo Lý Phượng Ảnh bước chân mà đi. Nhưng mà, Lý Phượng Ảnh vừa muốn bước ra đình viện lúc, dưới chân đột nhiên dừng một chút. Cả người ngừng lại, mắt phượng hiện lên vẻ suy tư. Cử động này cũng là đưa tới Lý Chấn Hải bọn hắn chú ý chờ qua sẽ, Lý Phượng Ảnh đột nhiên xoay người, bất thình lình nói ra, ta quyết định gả cho Võ Vân Tiêu. Lý Phượng Ảnh câu nói này, như tai họa đột ngột giống nhau, đám đông đánh cho kinh ngạc. Mục Sĩ Huyền trước hết nóng nảy. Thần nữ, cung chủ đã biết, tất nhiên sẽ không đồng ý. Nay Sở Vương, bất quá một tiểu quốc phiên vương, như thế nào xứng với ngươi? Lý Chấn Hải cùng Lý Cẩm Thương cũng là lên tiếng khuyên bảo, Phượng Ảnh, lấy ngươi thế tư, sau này có tương lai không được bởi vì cái này giấy không có chứng cớ hôn nhân, trói buộc chính mình. Thấy mọi người kích động như thế, Lý Phượng Ảnh cũng là có chút không nói. Khuôn mặt xinh đẹp dương lên, các ngươi, chẳng lẽ cảm thấy ta là kẻ ngu si? Nghe nói như thế, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đối với Lý Phượng Ảnh quyết định này, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Thấy thế, Lý Phượng Ảnh cái chán lộ ra bôi đen tuyến. Sau đó mắt phượng bên trong hiện lên vẻ giảo hoạt, bắt đầu đối với mọi người nói gì đó. Hơn nữa càng nói, đó là càng hưng phấn, một đôi mắt phượng cũng như nguyệt nha bản, khép lại. Mà Mục Sĩ Huyền bọn hắn, nghe được Lý Phượng Ảnh nói tới, trên mặt cũng là hiện lên vẻ bình tĩnh. Nhưng Mục Sĩ Huyền vẫn còn có chút sầu lo, không khỏi nhắc nhở, việc này, cung chủ chỉ sợ sẽ không đồng ý. Lý Phượng Ảnh thì vỗ ngực một cái, tự tin nói, sư phụ bên kia, ta tới giải quyết. Nhưng mà cái gì? Mục thúc, ngươi lại nói, ta phải đi sư phụ bên kia tố cáo ngươi. Cái này khiến Mục Sĩ Huyền đàng hoàng. Cùng lúc đó, Thái Cực Điện, Tào Triều trong triều. Võ Văn Huyên ngồi trên long y liễu, Tào Hồng đứng lặng ở một bên. Điện hạ quân thần, hiển nhiên đối với một màn này hết sức quen thuộc. Vô luận là ngự sử đại phu, vẫn là lễ bộ quan viên, cả triều văn võ, không có người nào dám ra đây nói một chữ không. Võ Văn Huyên lúc này đang chìm nghiêm mặt, trên mặt hiện lên không ít thô bạo. Hắn 2 ngày này tâm tình rất kém cỏi, bởi vì Lý Phượng Ảnh ngồi nước. Không chỉ có Lý Chấn Hải cổ lực lượng này không thể lôi kéo, mình bây giờ đối mặt toàn bộ Lý gia, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Này có thể nói là đảo ngược thiên cương. Hơn nữa hắn cũng sợ lão nhân này mượn Lý Phượng Ảnh chi uy, không cho hắn đăng cơ. Dù sao hắn chính là tiên hoàng cái kia phái, có thể nói 2 ngày này suýt chút nữa không cho hắn cả bất ức. Cả người vùi ở trong đông cung, thiếu chút nữa thì không hỏi thế sự. Thái Cực Điện bên trên quần thần thì cứ theo lệ thường hồi báo cả nước các nơi tình huống. Ngay từ đầu, những đại thần này còn đọc rõ chữ rõ ràng, ngữ tốc rất có nhịp điệu. Nhưng nhìn Võ Văn Huyên kia tờ âm trầm khuôn mặt, đám quần thần vô ý thức hiện lên vẻ sợ hãi. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra đến, này thái tử tâm tình cũng tốt. Tốt nhất vẫn là đừng cùng hắn có quá nhiều giao lưu, tiết kiệm chính mình đánh vào trên họng súng. Cộng thêm 2 ngày trước Vũ Khải hiện chết, càng làm cho mọi người để ý cẩn thận. Vì vậy, phía sau hồi báo trong đại thần, mỗi một người đều cùng đi trình tự giống nhau, thầm nghĩ nhanh lên một chút kết thúc. Thẳng đến cuối cùng một cái, là một gã phụ trách hội báo Thanh Châu công việc quan viên. Lúc này, vị này quan viên cái chán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm rốt cục mẹ nó đến thiên hắn. Sau đó tên này quan viên ngay lập tức hồi báo. Ngay từ đầu, Võ Văn Huyên cao tọa tại Long Y Y, còn không có gì phản ứng. Nhưng tên này quan viên phía sau nói tới một ít nội dung, lập tức để cho hắn Long Y đứng lên. 2 tròng mắt hung hăng nhìn chằm chằm tên này hội báo quan viên, vẻ mặt thịnh nộ màu. Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nói Diễm Ma giáo hủy diệt. Tên kia quan viên thấy thái tử thịnh nộ, lập tức liền héo, nói chuyện đều trở nên không lưu loát. Đối với cái này, Võ Văn Huyên trong miệng hờ hững lên tiếng, lại nói không rõ ràng, ngươi cũng không cần sống. Tên kia quan viên xuất phát từ mãnh liệt dục vọng cầu sinh, giọng nói thần thái đột nhiên trở nên bình thường, bắt đầu hội báo lên Diễm Ma giáo một chuyện. Thái tử điện hạ, Thanh Châu thứ sử báo lại, Diễm Ma giáo hủy diệt một chuyện, là thật người xuất thủ, có người nói là Thiên Kiếm môn thiếu chủ Mục Ngưng Dương cũng có người nói. Nói là Sở Vương nói xong mấy câu nói đó, tên kia quan viên như chút được gánh nặng giống như, lau mồ hôi chán. Võ Văn Huyên nghe vậy, suýt chút nữa không đem cái bàn sốc. Hắn vị này mười tam đệ không phải mới thuế phàm cảnh thực lực sao? Làm sao Diễm Ma giáo hủy diệt một chuyện, cũng có bóng dáng của hắn? Hơn nữa vì sao gần nhất không có ai hướng hắn hội báo Võ Vân Tiêu một chuyện tiến độ? Các loại cảm giác để cho hắn nguyên bản là đè nén phẫn nộ cảm xúc, tựa như pháo đốt giống nhau châm lửa. Đôi mắt rất nhanh ở trong sân quét mắt một vòng, lập tức không để ý hình tượng hô lớn, đùi trưởng canh đâu? Hôm nay vì sao không có vào triều tham dự? Hắn cũng muốn học lão nguyên soái cao cao tại thượng, muốn cô bái lấy hắn sao? Võ Văn Huyên nổi giận dưới, trong lúc nhất thời không người nào dám hồi lời nói. Qua một hồi lâu, bên người Tào Hồng mới run giọng nói ra, "Bùi tướng, hôm qua bỗng nhiên tại Bùi phủ giận dữ, Bùi gia như có sự tình phát sinh, vì vậy hôm nay sẽ không có vào triều." Võ Văn Huyên liếc Tào Hồng mắt, "Tào công công, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, loại chuyện như vậy muốn sớm báo cho cô không thích một cái ưa thích giấu giếm người, biết không?" Là Tào Hồng cái chán chảy ra không ít mồ hôi lạnh. Lập tức Võ Văn Huyên đối với Thái Cực Điện bên ngoài trầm giọng nói, "Lệnh từ hổ nửa khắc bên trong, vào Thái Cực Điện." Ngoài điện cấm quân tuân lệnh sau, nhanh chóng rời đi. Nửa khắc sau, Hứa Hổ mang giáp vào điện, túi đầu quỳ một gối xuống. Võ Văn Huyên cũng từ trên long đài đi xuống, đi đến đại điện bên trên. Cư Cao Lâm Hạ nhìn Từ Hổ nói ra, "Cho ngươi một canh giờ về Thành Châu Diễm Ma giáo hủy diệt một chuyện, cô nên biết được tin tức chính xác, hiểu chưa?" Mặt tướng tuân mệnh. Sau nửa canh giờ, Từ Hổ vội vã mà về, sắc mặt nghiêm trọng, hướng Võ Văn Huyên bẩm báo thu hoạch tin tức. Thành Châu Diễm Ma giáo hủy diệt. Mặc dù không phải Sở Vương ra tay, nhưng hắn là quan trọng đẩy mạnh lực lượng. Đồng thời, Sở Minh thành lập. Này hai cái tin tức như cự thạch đầu nhập dòng suối giống nhau, nhất thời tại triều đình nhấc lên sóng lớn. Nhất là điều thứ hai tin tức. Bây giờ người nào không biết biết, đại tể là Võ Văn Huyên thiên hạ. Sở Vương tại phía Nam làm cái Sở Minh, đây là ý gì? Hắn muốn Nam Bắc giằng co. Còn là nói, muốn vào kinh thành chấp trưởng đại tể thần khí xúc tích lực lượng. Vô luận loại nào, đối với phần lớn nhìn về phía thái tử môn thế gia đại thần mà nói, đều không phải là sự tình tốt. Chương 47, Hoàng tộc tiêu diệt lệnh, Lý Vượng Ảnh xuôi Nam. Chương 47, Hoàng tộc tiêu diệt lệnh, Lý Vượng Ảnh xuôi Nam. Tốt. Câu ngược lại là coi thường vị này mười tam đệ. Lễ bộ thượng thư đâu? Hôm nay tại triều A. Võ Văn Huyên mới vừa nói xong, một gã chiến chiến nguy nguy, sĩ phu bộ dáng quan viên liền đi ra, đang cầm trong tay hốt bản rủ xuống chờ. Lên chỉ nghịch thần Sở Vương, chưa qua triều đình cho phép, tư nhân liên minh, ý đồ phạm thượng làm loạn cô, đại biểu phụ hoàng cùng hoàng tộc, cùng thiên hạ ban phát tiêu diệt lệnh, ai có thể bắt giết Sở Vương, nát đất biên giới, xương vương khắc họ, thế tập vong thế. Đạo mệnh lệnh này vừa ra, Thái Cực Điện bên trên quần thần đều là sắc mặt cả kinh. Nay hoàng tộc tiêu diệt lệnh đã bao nhiêu năm không được xuất bản qua. Loại này tiêu diệt lệnh, so với trong trốn giang hồ loại kia lệnh truy sát, muốn hung ác nhiều. Trong lịch sử, chỉ có đối mặt đại hung đại ác người, mới có thể ban phát đạo mệnh lệnh này. Tiêu diệt đối tượng, nói một câu bị thiên hạ tổng cộng đánh đều không đủ. Hơn nữa lần này phong thưởng, cũng là mập đất, đủ để cho không ít thế lực trở lên một nấc thang. Một khi nát đất biên giới, ý tứ hàm xúc bọn hắn phía sau thế gia, có thể nuốt chửng vô số tài nguyên. Lập tức, Thái Cực Điện bên trên, không ít người trong mắt lóe lên màu nhiệt huyết. Trận này tảo triều triều hội, rất nhiều người cũng chưa có tâm tư gì mở tiếp. Tảo triều triều hội sau khi kết thúc, lễ bộ thượng thư dùng mây bản hứng lấy chiếu thư, ra Thái Hòa Điện, để xuống ngọ môn bên ngoài Long Đình bên trong. Lập tức vận chuyển về thành lâu, tại cổ nhạc nghi chỗ dưới, đem Long Đình mang lên trên hoàng thành. Tại bốn phía vô số nhân ảnh quỳ sát dưới, lễ bộ thượng thư trước mặt mọi người tuyên đọc chiếu thư. Tuyên đọc xong, đi ba quỳ chín lễ lại lễ. Đợi đến hết hoàng thành, đem phần này chiếu thư đưa về lễ bộ, sao thành chắc chắn phần bản gốc, truyền hịch thiên hạ. Rất nhanh, các châu quận thế gia đại tộc đồng thời nhận được này đạo chiếu thư. Thấy rõ nội dung sau, những thế gia này đại tộc đều mặt lộ vẻ kinh sắc. Nhìn nữa phong thưởng, từng cái trong lòng cũng là hiện lên hưng cực. Bọn họ cùng Thái Cực Điện quần thần ý tưởng giống nhau như lúc. Giết Sở Vương, phong vương khắc họ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ phong vân bắt đầu khởi động. Vô số nhà cao cửa rộng phủ khố mở rộng ra, chỉnh quân chuẩn bị võ. Toàn cả thế gia trên dưới, rất nhanh thì bị điều động, hợp thành một chi bảng đại đội ngũ. Mà trước hết động, cũng là kinh thành bên này. Một ngày này, trên hoàng thành không, vô số đại nhân vật cưỡi dị thú, thân hoàn pháp bảo. Mỗi người dẫn trong tộc tu sĩ đội ngũ, ngự không mà đi. Ở nơi này chút đội ngũ phía trước nhất, Bùi Trường Khanh thống lĩnh các nơi, nhanh chóng hướng phía Thanh Châu phương hướng xuất phát. Hôm qua, hắn theo trong tộc tin tức báo, Bùi Phong Trần cùng Bùi Thanh Phong đều chết tại Sở Vương trong tay. Thú này, hắn không thể không báo. Mà những châu khác quận thế gia đại tộc, chỉ cần hơi có chút thực lực, cũng không phải cực kỳ xa xôi. Lúc này, cũng tại chạy tới Thanh Châu trên đường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại tể vô số tu sĩ ngang trời mà đi, ven đường cũng là kinh động vô số dân chúng. Không rõ ràng cho lắm trong dân chúng, đều tưởng xảy ra quốc chiến, mới có thể đại động can qua như vậy. Đồng thời, để cho tiện quản lý, Nam Bắc các đại châu quận thế gia còn tạm thời hợp thành một cái phản sở liên minh, nhằm liên lạc. Động tĩnh lớn như vậy, nguyên soái phủ bên kia tự nhiên cũng là biết được. Ban đêm hôm ấy, Lý Vượng Ảnh liền mang theo mục sĩ Huyền một đường xuôi nam. Thanh Châu, Thiên Kiếm môn. Khoảng cách hoàng tộc tiêu diệt lệnh ban phát đã qua vài ngày. Lúc này Thiên Kiếm môn trên đại điện, ngồi đầy Sở Minh cường giả. Tất cả mọi người chờ, địa vị cao bên trên Tô Nguyệt Ly cùng Tần Đan Tâm ra lệnh. Đan Tâm, Thích Cung lục trọng trở lên tu sĩ, đều tới. Chư vị, thái tử đi qua giới hạn ban phát tiêu diệt lệnh, chúng ta mặc dù thế lực thiếu, nhưng là nên vì điện hạ thảo một cái công đạo. Tần Đan tâm thanh âm vọng lại tại trên đại điện. Mọi người nghe xong cũng không có phản bác, dù sao bọn họ cùng Sở Vương đã là trên một sợi dây châu chấu. Tô Nguyệt Ly cũng là tán thành cái này quyết sách. Thời khắc thế này, nàng sẽ không lập trường mở nhạt. Điện hạ, khả năng đã ra Thanh Châu chúng ta gần quan được ban lộc, muốn so với bọn hắn trước gặp đến điện hạ. Hiện tại, xuất phát. Tô Nguyệt Ly cùng Tần Đan tâm này mấy đạo ra lệnh đi sau, Sở Minh bên này cũng triệt để bắt đầu chuyển động. Một chi khổng lồ tu sĩ đội ngũ ở dưới bóng đêm một đường đi vội. Bên kia, Võ Vân Tiêu đám người đã ra Thanh Châu. Trong mấy ngày này, bọn hắn kéo dài qua vô số phong quận, đi tới Giang Châu biên giới. Hôm nay bên trong, bọn hắn liền có thể tiến vào Dực Châu. Dực Châu rời kinh thành chỉ có một châu cách, là Hoàng Thành Nam Đại Môn, có bảo vệ kinh thành tác dụng. Xe kéo bên trong, Võ Vân Tiêu nhìn ngoài xe phong cảnh, ngón tay trong lúc vô tình vuốt ve. Một ngưng xương trùng phao bình trà nước ngã vào chén trà, hai tay phụng đến Võ Vân Tiêu trước mặt. Võ Vân Tiêu tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm, trên mặt có chút thích ý, một ngưng xương cũng không có lên tiếng quấy rối, lặng lặng đứng ở một bên. Thẳng đến sau giờ ngọ, Võ Vân Tiêu tại xe kéo bên trong ngủ miên man tới. Một ngưng xương cũng vén rèm xe lên, đứng ở trên xe kéo. Một bên Quách Khai cưỡi tuấn mã, mang theo bụng ngựa đi đến xe kéo bên cạnh. Đối với một ngưng xương cung kính nói, một tiểu thư theo điện hạ lệnh, tối nay lúc chúng ta liền có thể đến Dực Châu. Một ngưng xương điểm nhẹ bước tay. Quách Khai lại có chút lo lắng nói ra, mấy ngày nay chúng ta đi đến, lấy trước mắt tình báo thu hoạch Nam Bắc các châu bên trong, động ít nhất phải có 20 nhà những cái kia trong thế gia, ít nhất cũng có một tôn tiên nhân. Mặt tướng còn lo lắng, chúng ta tiến vào Dực Châu sau, có thể hay không cùng kinh thành người bên kia ngựa đánh lên. Nói ra lời này lúc, Quách Khai tâm đều run rẩy. Loại cấp bậc này tiêu diệt, phải hơn dạng gì lực lượng mới có thể chống lại a? Đối với cái này, một ngưng xương nói ra, Quách tướng quân không cần phải lo lắng, các ngươi dựa theo điện hạ chỉ dẫn, cải biến lộ tuyến. Kinh thành đám kia đám ô hợp, tự nhiên không rõ ràng chúng ta vị trí. Bọn hắn, lúc này nói không chừng đang cùng chúng ta gặp thoáng qua. Lời nói này nghe được Quách Khai trong lòng ngưng trọng thiếu vài phần. Hắn cũng sẽ không cảm thấy là một ngưng xương đang nói cái gì lời an ủi nói. Bên kia, Bùi Trường Khanh mang theo kinh thành đội ngũ, bao quát những thế gia khác, vẫn còn ở hướng Thanh Châu phương hướng bên kia đuổi. Tạm thời còn không người phát hiện, Võ Vân Tiêu đã rời kinh thành càng ngày càng gần. Ban đêm, Quách Khai bọn hắn tiến vào Giang Châu địa giới. Trong phòng, Võ Vân Tiêu ở giường trước giường liếc nhìn địa vực lục thường thường sẽ còn cầm lên bút son cộng thêm một ít chú thích. Một ngưng xương thì ôm trường kiếm, đứng lặng ở bên. Đồng nhiên, Võ Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài mắt. Đối với một ngưng xương phân phó nói, người tới là khách ngưng xương, mời bọn họ vào đi. Một ngưng xương nghe vậy cả kinh, lúc này rút kiếm chỉ vào ngoài cửa, kêu a một tiếng. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, lăn ra đây. Thử. Không nghĩ tới, loại này sống chết trước mắt, Sở Vương ngược lại là tốt dối ránh. Diễm Phúc, cũng không cạn. Một ngưng xương dứt lời, Lý Vượng Ảnh cùng Mục Sĩ Huyền liền đi tiến đến. Hai vị này nữ tử, khí chất tướng mạo hoàn toàn tuyệt nhiên tương phản. Một cái lãnh nạo như tuyết, một cái nắng nóng như lửa. Đứng chung một chỗ lúc, sẽ cho người mang đến không nhỏ đánh vào thị giác. Lý Vượng Ảnh đến sau, Võ Vân Tiêu cũng không có nhìn nàng liếc mắt, ngược lại là nhìn chằm chằm Mục Sĩ Huyền nhìn. Chương 48, đại tỷ, ngươi là ai a? Chương 48, đại tỷ, ngươi là ai a? Tại Võ Vân Tiêu quan sát Mục Sĩ Huyền thời điểm, đối phương cũng tại đánh giá hắn. Mục Sĩ Huyền từ thấy Võ Vân Tiêu từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng có chút quái dị. Hắn hướng Võ Vân Tiêu trên người cảm ứng một phen sau, cũng không có nhìn ra mánh khỏe, không có một điểm tu vi. Cái này khiến hắn có chút buồn bực, nghĩ thầm này tiểu quốc phiên vương như thế nào đi nữa, cũng không trở thành không có tu luyện à. Uy, Võ Vân Tiêu, ta đã nói với ngươi đâu. Lý Phượng Ảnh nhìn Võ Vân Tiêu từ đầu đến cuối không nhìn nàng liếc mắt, trong lòng có chút tức giận. Lúc này kêu a một tiếng. Lúc này, Võ Vân Tiêu mới thu hồi ánh mắt, lười biếng nhìn Lý Phượng Ảnh liếc mắt. Đại tỷ, ngươi là ai a? Lớn. Đại tỷ. Lý Phượng Ảnh chỉ mình khuôn mặt xinh đẹp chất vấn. Nàng mặc dù lớn lên anh khí thành thục điểm, bây giờ cũng bất quá tuổi tròn đôi mươi. Như thế nào đi nữa, cùng nàng cùng lứa Sở Vương, cũng không thể xưng hô nàng một tiếng đại tỷ a. Này ra hỏa, bên ngoài nhìn còn có thể. Mở ra miệng, cứ như vậy chọc người chán ghét. Nàng đột nhiên có chút hối hận chính mình làm quyết định. Thế là Lý Phượng Ảnh mặt đen lại, vén tay áo lên, trong tay nhiều hơn một cái phượng văn trường thương. Mùi thương hàn mang hiện lên, nhắm thẳng vào Võ Vân Tiêu. Võ Vân Tiêu trừng lên mí mắt, hướng phía phượng súng bắn đo vài lần, lo lắng nói ra, này giang thương không sai đem ra đồ thánh đấu thần gì gì đó, miễn cưỡng đủ Lý Phượng Ảnh nghe vậy, nhưng là ngạc nhiên nhìn Võ Vân Tiêu liếc mắt. Đối phương theo miệng một lời, dường như có thể nhìn ra trường thương lai lịch giống nhau. Mà một ngưng xương, im lặng không lên tiếng, chỉ là vẻ mặt hàn xương đi tới Võ Vân Tiêu trước người. Ngọc thủ nắm chặt chuôi kiếm, tùy thời có xuất kiếm dự định. Đôi mắt đẹp cũng cùng Lý Phượng Ảnh gắt gao nhìn nhau cùng một chỗ. Song phương trong ánh mắt, phản phất có tia lửa điện lưu hiện lên. Sau một lát, Lý Phượng Ảnh mới thu hồi trường thương, hiểu rên một tiếng. Trong miệng truyền đến nhẹ đống thanh âm. Bản cô nương cũng sẽ không lấy cường lấn yếu, đối phó ngươi này cái chỉ có thuế phàm cảnh tu vi tiểu cô nương. Một ngưng xương thì cười lạnh một tiếng, có đúng không? Bằng vào ta tư chất, đưa ngươi dẫm tại dưới chân, cũng là không lâu chuyện đến lúc đó ngươi, nhưng đừng khóc để ta bỏ qua cho ngươi. Một ngưng xương mà nói, cùng làm nổ thùng thuốc súng giống nhau, để cho hai người suýt chút nữa lại dùm em. Bất quá song phương cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Võ Vân Tiêu nhìn một màn này cũng là mỉm cười, mở miệng nói, không sai, ưa thích đánh đánh giết giết nữ nhân, rất khó gả được ra ngoài. Lời này vừa ra, hai đạo ánh mắt như mũi tên, nhìn chằm chằm hắn. Võ Vân Tiêu vẫn như cũ nụ cười không giảm. Đột nhiên, Lý Phượng Ảnh khuôn mặt xinh đẹp từ âm chuyển tinh, khóe miệng vung lên lau một cái độ cong, nhẹ nhàng nói, có đúng không? Sở Vương điện hạ, ta lần này đến đây chính là thương thảo ta ngươi hai người hôn nhân một chuyện, lần này Võ Vân Tiêu không cười được. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn trước mắt tiểu nữ, trong lòng hiện lên vẻ suy tư. Sau nửa canh giờ, Võ Vân Tiêu đứng ở giường trước, cái trán hiện lên một luồng hắc tuyến. Vừa mới chính mình cái kia phở lật lập, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đánh mặt. Lý Phượng Ảnh híp một cái mắt phượng, vẻ mặt mỉm cười nói, "Sở Vương điện hạ, người ta hôn nhân một chuyện cứ như vậy quyết định à?" Võ Vân Tiêu nhìn cái này mới thấy qua một mặt thiếu nữ, trong miệng không lời nói, "Sao định cái gì? Ta với ngươi ở giữa, vừa mới nhận thức Lý Phượng Ảnh không lo ngại gì nói ra, này hôn nhân, nhưng là hoàng đế sai khiến. Lẽ nào ngươi muốn kháng chỉ?" Võ Vân Tiêu rêu cợt một tiếng, "Hoàng đế? Lời này ngươi cũng tin? Ngươi cầm cái này để ta." Đối với cái này, Lý Phượng Ảnh xảo diệu rời đi trọng tâm câu chuyện, mỉm cười nói, "Sở Vương điện hạ hôm nay thiên hạ muốn giết ngươi người nhiều hơn đều. Ngươi sẽ không cảm thấy hủy diệt cái Diễm Ma giáo là có thể cùng người trong thiên hạ chống lại a? Hơn nữa, này Diễm Ma giáo hủy diệt một chuyện, cũng không phải là ngươi ra tay." Nói xong, Lý Phượng Ảnh nhíu mày, phản phất bắt lại đối phương uy hiếp giống nhau. "Cái này không cần ngươi quản, nên để làm chi đi ngươi." Võ Vân Tiêu, bản cô nương hảo ý thương lượng với ngươi, bây giờ ngươi ngàn cân treo sợi tóc, như ý ta điều thỉnh cầu này, ta liền xuất thủ cứu ngươi. "Như thế nào?" "Không cần, các ngươi xin cứ tự nhiên a." Cái này khiến Lý Vượng Ảnh là triệt để trợn tròn mắt. Cộng lại vị này Sở Vương làm sao mềm không được cứng không xong. Chính mình một cái nữ đã chạy tới với hắn chủ động nói chuyện này, đã là gồ lên thiên đại giúp khí. Hiện tại đem mình chỉnh cùng y bức lợi dụ giống nhau. Một bên khác Mục Sĩ Huyền cũng ngồi không yên. Vừa mới Lý Vượng Ảnh nói chuyện, hắn nhẫn mại tính khí nghe xong thật lâu, hoàn toàn là xuất phát từ đối với Lý Vượng Ảnh tôn trọng. Còn như Võ Vân Tiêu, mặc dù ngay từ đầu cho hắn có chút quái dị, có thể cuối cùng hắn cũng không có cầm cái này coi ra gì. Dù sao lấy hắn đạo hạnh, cũng sẽ không cho rằng trước mắt tên tiểu bối này có thể đối với mình tạo thành uy hiếp gì. Thế là Mục Sĩ Huyền đứng ở Lý Phượng Ảnh trước người, ánh mắt lấp lánh. Nhìn Võ Vân Tiêu nói ra, "Sở Vương đúng không? Thần nữ yêu cầu, ngươi không có cự tuyệt quyền lợi. Đại tế rất nhỏ, thế giới rất lớn, ngươi không chọc nổi người cũng rất nhiều." Võ Vân Tiêu nghe nói như thế nhưng là lại kính. Lần thứ hai quan sát Mục Sĩ Huyền vài lần, lắc đầu nói ra, "Tư chất bình thường, mở ra hai lần mệnh cung, cũng bất quá tám cái, hơn nữa sở tu đại đạo cấm pháp, ứng quá dễ gãy, khó thành người tài quần vọng, lấy ngươi nhàn giới, an biết thiên địa rộng lớn đến mức nào?" Mục Sĩ Huyền trầm giọng một đã chợt xoay người đối với Lý Phượng Ảnh chắp tay nói ra, "Thần nữ, không cần cùng hắn nhiều lời, để ta ra tay, dạy hắn tôn ti hai chữ viết như thế nào." Thế thế, Lý Phượng Ảnh đối với Võ Vân Tiêu khẽ cười nói, "Võ Vân Tiêu, mục thúc hiện tại sinh khí a, ngươi chính là đáp ứng bản cô nương yêu cầu a. Ngược lại ngươi cũng không mất mát gì, ngươi chết quật gì đây?" "Không được, ta không thích nữ hán tử, ngươi mới là nữ hán tử, cả nhà ngươi đều là nữ hán tử." "Mục thúc, đánh hắn." Lý Phượng Ảnh câu nói này vừa nói xong, Mục Sĩ Huyền liền bước ra một bước. Hai tròng mắt phun ra lửa giống như, mi tâm một đạo thần thức lóe ra, hướng phía Võ Vân Tiêu trong đầu tụ vào. Thân thể hai người đồng thời trở nên tĩnh. Lúc này, Võ Vân Tiêu trong thức hải, Mục Sĩ Huyền ngưng tụ pháp thiên tượng địa, đứng ở trụ hải dưới, tựa như một con giun dế kích cỡ tương đương. Đối với cái này, Mục Sĩ Huyền có chút ngượng bức. Phía thế giới này là cái nào? Hắn không phải tiến vào Võ Vân Tiêu thức hải sao? Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trên bầu trời, một đạo lạnh lùng tiếng vang lên. "Cút ra ngoài." Chỉ thấy trụ hải phía trên, một đạo thần thức từ trên trời giáng xuống, đem Mục Sĩ Huyền trấn áp tại mà, thần thức lập tức thoát ly khỏi Võ Vân Tiêu thức hải bên ngoài. Tại Lý Phượng Ảnh cùng một ngưng xương không thấy được không gian dưới, Mục Sĩ Huyền thần thức tựa như bèo không dễ, tại thiên địa trung du đi lại, bay ra đại tề bên ngoài không biết được bao nhiêu vạn dặm xa, tựa hồ tìm không được lúc tới đường. Mà trong phòng, Mục Sĩ Huyền đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích răng rắc, giống như một môn thần giống nhau. Võ Vân Tiêu thì khôi phục thanh tỉnh, vẻ mặt phong đạm vân khinh dáng vẻ. Một màn này rơi vào Lý Phượng Ảnh trong mắt, làm nàng giật mình. "Này hình như không đúng a, làm sao Võ Vân Tiêu trước so với Mục Sĩ Huyền tỉnh lại?" "A." Đột nhiên, Lý Phượng Ảnh bên tai truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy Mục Sĩ Huyền hai tay ôm đầu, trên mặt một bộ sống sót sau tai nạn biểu tình. Con vẻ mặt mở mịt hướng bốn phía nhìn một chút. Chương 49, hiện tại biết Tôn Ti viết như thế nào. Chương 49, hiện tại biết Tôn Ti viết như thế nào. "Ta không chết." Mục Sĩ Huyền thì thào nói ra. Lý Phượng Ảnh biết vậy nên nghi hoặc, "Mục thúc, ngươi vừa mới làm sao vậy?" Mục Sĩ Huyền không có trả lời Lý Phượng Ảnh, mà là vẻ mặt kinh nghi nhìn Võ Vân Tiêu. Vừa mới thần thức mình bị Võ Vân Tiêu đẩy lùi sau, hoàn toàn không nhận chính mình khống chế. Ngay sau đó, liền lọt vào trong hư không, phiêu đang tại một mảnh trong hư vô. Ở mảnh này trong hư vô, phản phất không có thời gian, không có không gian giống nhau, hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu. Cái loại cảm giác này, thật giống như hắn bị đẩy tới nghìn vạn dặm xa giống nhau. Giữa lúc hắn cho là mình muốn bỏ mình lúc, thần thức đột nhiên lại trở lại trong cơ thể. Loại này tại quỷ môn quan đi một chuyến cảm giác, làm hắn cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn nữa Võ Vân Tiêu lúc, biết vậy nên đối phương thần bí khó lường. Võ Vân Tiêu ngẩng đầu liếc Mục Sĩ Huyền liếc mắt, hiện tại biết Tôn Ti biết như thế nào sao? Mục Sĩ Huyền không có trả lời, chỉ là cúi đầu. Lý Phượng Ảnh cũng là nhìn lên người, này cũng cái nào cùng cái nào a? Lúc này, Mục Sĩ Huyền đối với Lý Phượng Ảnh bí mật truyền âm đạo, "Thần nữ, vị này Sở Vương có chút tà môn, chúng ta vẫn là cẩn thận tốt." "Mục thúc, vì sao nói như thế?" "Cái này, ta cũng không cách nào giải thích ngược lại, chúng ta cẩn thận một chút là được rồi." Một hồi giao lưu sau, Lý Phượng Ảnh đột nhiên cùng một hiếu kỳ bảo bảo giống nhau. Đối với Võ Vân Tiêu nhìn chung quanh, phản phất trên mặt hắn có hoa giống nhau. Đột nhiên, Lý Phượng Ảnh dưới chân đi phía trước dò xét một bước, đi đến Võ Vân Tiêu bên người. vẻ mặt tò mò nói ra, Võ Vân Tiêu, ngươi không phải là cái gì tuyệt thế cường giả, ẩn giấu tu vi đi. Đối với cái này, Võ Vân Tiêu cũng không có phủ nhận. Trong miệng lạnh nhạt nói, không sai, từ Cửu Thiên cho tới Hoàng Tuyển Bích Lạc Cửu Thiên thập địa, duy ta vô địch. Lời nói này, bên trong gian phòng tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thực lực như vậy, thế gian cũng chỉ có một cái tồn tại có thể nói ra nói đến đây. Cái kia chính là Tiên Đế, chân chính có thể ngang áp một đời bạn cổ cự phách. Trong mắt thế nhân, đó là tuyệt đối vô địch. Lý Vượng Ảnh khuôn mặt xinh đẹp không khỏi run lên, nhìn Võ Vân Tiêu trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Qua một lúc lâu mới không lời nói, Võ Vân Tiêu, ngươi lời nói đi cùng, bản cô nương không muốn quản hiện tại, những cái kia thế gia phải đối phó ngươi có thể nghĩ rõ ràng, như đáp ứng ta yêu cầu, ta giúp ngươi bãi bình lần này. Võ Vân Tiêu không có trả lời, mà là đối với Lý Vượng Ảnh hỏi ngược. Ngươi gấp gáp như vậy tìm người thành hôn sợ rằng, sau lưng ngươi cũng có giải quyết không được sự tình à. Trên trời cho tới bây giờ liền sẽ không rất bánh nhân ngươi cảm thấy thế nào? Lý Vượng Ảnh nghe vậy, mắt vượng có chút chột dạ nhẹ nhàng phiêu. Võ Vân Tiêu nói tiếp, đêm khuya quấy rối, ta rất không vui, nhanh lên chết bên ngoài đi. Lý Vượng Ảnh mới vừa dự định tiến lên lý luận, liền thấy Mục Sĩ Huyền vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt ý bảo nàng rời đi nơi này. Cuối cùng, Lý Vượng Ảnh tiểu rên một tiếng, không tình nguyện rời đi gian phòng. Chờ hai người này đi rồi, Mục Ngưng Xương đứng ở một bên như có điều suy nghĩ. Ôn Nhu nói, điện hạ, Lý Vượng Ảnh sau lưng các nàng, lai lịch không nhỏ, nàng bên người trung niên nhân kia, tại người ta gặp qua ở giữa, cùng giai hẳn là coi là cường đại. Võ Vân Tiêu nhẹ nhưng cười, không sai, bọn hắn tổ tiên đã từng đi theo một đời cường giả coi như là nội tình thâm hậu. Tại Đại Tề quốc bên trong phong vân dũng động đồng thời, phía bắc biên cương gió đêm cuốn sạch lấy khắp bầu trời cắt vàng bầu trời ngân hà vãi xuống ngậm nguyễn tinh ánh sáng vì cả tòa sa mạc lớn phủ thêm tầng một khăn che mặt bí ẩn. Lúc này quân doanh bên trong đại trướng, rất nhiều tướng lĩnh sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn lều vải, phảng phất tại chờ cái gì. Lưu tướng quân, bệ hạ, băng hà bên ngoài doanh trướng, một gã ông lao áo tím chạy vội đến đây, quỳ rạp xuống đất, mặt lộ vẻ sợ hãi nói ra. Cái gì? Tin tức này như là núi kêu biển gầm giống như, để cho trong lòng mọi người một hồi kịch chấn. Người đến cũng không phải cái gì tốt kép, tên này ông lão áo tím tên Diêu Văn Hiền, đảm nhiệm văn nguyên các đại học sĩ, là hoàng đế cẩn thận, loại chuyện như vậy cũng sẽ không nói lung tung. Hiện tại hai phe giao chiến trong lúc đó, nếu như người cầm đầu tử vong, sẽ đối với quân tâm tạo thành trầm trọng đả kích. Nếu như chết vẫn là hoàng đế, một cái xử lý không tốt, toàn quân đại loạn, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, những này cựu kinh sa trường lao tướng cũng có chút băn khoăn, không biết xử lý như thế nào, chỉ dám thấp giọng tại trong doanh trướng thảo luận, để cho bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Một hồi thương thảo sau, chúng tướng cũng không cầm ra chủ ý đến, chỉ phải đưa mắt nhìn phía doanh trướng cầm đầu tên kia tướng lĩnh. Đại tướng quân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Doanh trướng phía trên, tên kia tướng lĩnh mặc một thân huyền hoàng long văn khôi giáp, dáng vẻ uy vũ, khí vũ hiên ngang. Một thân tu vi mạnh mẽ như núi, đi tới thiên nhân cảnh thất trọng. Lưu Vạn Lý là lần này bắt trình tối cao tướng lĩnh, đồng thời hắn chính là ảnh long vệ bên trong thiên giai quân đoàn đại thống lĩnh. So với chúng tướng, Lưu Vạn Lý thần tình trầm ổn rất nhiều. Chỉ thấy hắn thấp a một tiếng, đầu tiên là để cho mọi người an tĩnh lại, sau đó trầm giọng nói ra, trước xác nhận, không muốn tự loạn trật cước. Lúc này, có một danh tướng dẫn thì thào hỏi, như bệ hạ, thực sự long ngự quý thiên, chúng ta như thế nào cho phải? Lưu Vạn Lý nghe vậy, trầm giọng nói ra, như là thật, bệ hạ bọn thị vệ, theo quân phi tử, thái giám các loại những người này đều phải chết. Phía sau muốn bí mật không phát tang, đồng thời đem việc này báo cho thái tử lại do bản tướng quân xuất lĩnh một tiểu đội tinh nhuệ, hộ tống bệ hạ di thể bí mật vào kinh thành, còn lại đại quân trước bất động, chờ ta chờ sắp đến kinh thành lúc các ngươi mới có thể nhập quan hồi hướng. Lưu Vạn Lý nói xong không bao lâu, liền dẫn dắt doanh trung mọi người rời đi lều lớn. Ở dưới bóng đêm, đoàn người hành động nhanh chóng, hướng phía hoàng đế quân trướng chạy như bay. Đi đến quân trướng sau, chỉ thấy trên giường hẹp nằm ngửa một gã sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn khó nén oai hùng khí khái trung nhân nhân. Lúc này, Võ Lăng Nguyên đang lặng lặng nằm ở trên giường hẹp. Giường bên cạnh quỳ hai gã run lẩy bẩy thái giám. Bệ hạ, vừa thấy được Võ Lăng Nguyên bộ dáng này, Lưu Vạn Lý tâm đều lạnh phân nửa, vội vàng tiến lên kiểm tra. Đi đến giường sau, Lưu Vạn Lý lệnh phía sau tướng lĩnh an tĩnh một ít, mình thì nhẹ nhàng đẩy ra đệm chăn. Xốc lên đệm chăn sau, chỉ thấy Võ Lăng Nguyên trên hai tay trải rộng vô số điều hắc tuyến, giống như rắn độc bò đầy huyết quản, nhìn khiếp người không gì sánh được. Đây là chúng độc. Lưu Vạn Lý trầm mặt thấp a một tiếng, trên mặt núp nhích vạn trượng lửa giận. Bọn hắn bắt trinh những năm gần đây, hoàng đế long thể có dạng một chuyện, chỉ có số rất ít tướng lãnh cao cấp biết được. Có khá nhiều lần bọn hắn đều từng hướng Võ Lăng Nguyên hỏi thăm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì bọn họ cùng Thảo Nguyên 18 bộ phận, cũng không có bạo phát loại kia siêu đại quy mô chiến tranh. Võ Lăng Nguyên tự nhiên cũng một mực là tọa trấn trung quân chỉ huy, không có lý do thân thể sẽ còn như vậy a. Hơn nữa bọn hắn muốn mời dược sư vì hoàng đế khám và chữa bệnh, hoàng đế bản thân thì là nhiều lần cự tuyệt. Còn nghiêm khắc đã cảnh cáo bọn hắn, không cần quản việc này. Lý do lại là, tự ta thân thể, ta tự biết. Lần giải thích này, Lưu Vạn Lý cũng chỉ phải báo dĩ bất đắc dĩ. Ai bảo nhân ra là quân vương đâu? Quỷ dị hơn là, Võ Lăng Nguyên cũng không rút quân. Hoàng đế thân thể bắt đầu có khác thường là ở 2 năm trước, khi đó bọn hắn mới tiến vào sa mạc lớn không lâu. Theo lẽ thường mà nói, lúc này hẳn là hồi hướng trị liệu. Ở nơi này mất không lấy, vào không thể đánh tan quân địch, lui thân thể ngày càng suy sụp. Nhưng Võ Lăng Nguyên chính là không hồi kinh, phản phất tận lực đang tránh né cái gì giống nhau. Chương 50, Hoàng đế băng hà chương 50, Hoàng đế băng hà cho tới bây giờ loại tình huống này, mấy trăm ngàn đại quân muốn rút lui khỏi, tự nhiên không có khả năng thật làm được lừa dối. Loại này đại quy mô chiến lược di động, chỉ cần đối phương hơi chút là cái người bình thường, đều sẽ nhận thấy được. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là chọn lựa giảm thiểu thương vong, để cho càng nhiều binh sĩ trở lại quê hương. Lưu Vạn Lý vào giờ khắc này, trong đầu hiện lên vô số ý tưởng. Phía sau đám kia tướng lĩnh cùng Diêu Văn Hiền, nhìn trên giường hẹp, Võ Lăng Nguyên di thể, từng cái là câm như hến. Sau một lát, Lưu Vạn Lý hai mắt chút ngưng, xoay người lại nhìn mọi người. Giọng nói lạnh lẽo đạo: "Tất cả, theo ta trước đó nói làm ai dám để lộ một điểm tiếng gió, bản tướng quân tiến hắn đi gặp Diêm Vương." Là ý kiến thống nhất sau, mọi người bắt đầu chia công. Hiện nay khâu trọng yếu nhất, tự nhiên là để cho hầu hạ qua hoàng đế những người kia câm miệng. Cái kia hai gã run lẩy bẩy thái giám, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền vĩnh viễn mất đi ý thức. Sau đó, tối nay trong quân doanh, rất nhiều thân ảnh đang ngủ ngộp bị nắm chặt, không nói lời gì đã bị giết chết. Thẳng đến lúc sáng sớm, chúng tướng mới đình chỉ hành động, trở lại hoàng đế trong đại trướng. Một gã tướng lĩnh đối với Lưu Vạn Lý chắp tay nói: "Đại tướng quân, ngoại trừ một người, còn lại tất cả mọi người đã bị chúng ta chém giết." "Ân, còn có một người." "Là ai?" Nghe vậy, Lưu Vạn Lý sắc mặt u ám chìm nhìn chúng tướng. Tên kia nói chuyện tướng lĩnh cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, kiên trì nói ra: "Là Tuệ Phi. Chúng ta lật khắp quân doanh, cũng không có phát hiện nàng, thật sự là quái dị." Lưu Vạn Lý trên mặt mở ra. Nay Tuệ Phi chỉ là dân nữ xuất thân, tu vi nông cạn, như thế nào giấu giếm được bọn hắn sưu tầm. Bất quá lúc này cũng không có biện pháp hoa đại lượng thời gian đi điều tra. Lưu Vạn Lý lúc này đối với mọi người nói: "Ta đã để Ảnh Long Vệ Thiên Giai tiểu đội sau khi mệnh các ngươi những người còn lại, lưu lại nơi này, coi như tất cả vô sự phát sinh còn có, Tuệ Phi hạ lạc nhất định phải bắt được, không thể bỏ qua người này." Quyết định này, tất cả mọi người không có phản đối. Bên kia, kinh thành Tảo Triều bên trên, Võ Văn Huyên cao tọa long ỷ, không yên lòng nghe quần thần hội báo. Đã nhiều ngày đến nay, hắn là nam bắc nhìn nhau. Phía nam, Võ Vân Tiêu tồn tại như một cây gai, đâm vào trong lòng hắn. Hắn xem thường hắn vị này hoàng đệ, không nghĩ tới đối phương đã phát triển đến có thể uy hiếp hắn cấp độ. Phía bắc, Bắc Trinh quân bên kia từ đầu đến cuối không có truyền đến tin tức, làm hắn lòng nóng như lửa đốt, luôn luôn nóng nhìn chính mình phụ hoàng quy thiên. Hơn nữa Lý Phượng Ảnh tồn tại, càng làm cho hắn như mang tại hậu. Chính mình phải lấy nhanh chóng như xét thế, sớm ngày đăng cơ mới được. Ngay tại trong lòng hắn hiện lên ngàn vạn tâm tư lúc, Từ Hổ thanh âm từ Thái Cực Điện bên ngoài truyền đến, thỉnh cầu yết kiến. Võ Văn Huyên nhướng mày, Từ Hổ không ngợi mà tới, chắc là có chuyện gì phát sinh. Tuyên một cái âm thanh, Từ Hổ vào điện. Chỉ thấy Từ Hổ sắc mặt nghiêm trọng, âm thầm đem một đạo thần thức đưa vào Võ Văn Huyên trong thức hải. Nhìn từ bên ngoài, hai người đều không mở miệng nói chuyện. Đây là ý gì? Thái tử điện hạ, đây là Lưu thống lĩnh để ta mang cho ngài này đạo thần thức, bị ra phong qua, nói chỉ có thể ngài một người kiểm tra thần thức giao lưu bên trong, Từ Hổ giọng nói nghiêm túc. Hắn có dự cảm, trong này nhất định có xảy ra chuyện lớn. Tại giao lưu bên trong, Võ Văn Huyên đã đem kia đạo thần thức phá vỡ, đọc bên trong truyền âm. Bên ngoài, Võ Văn Huyên sắc mặt đầu tiên là chợt biến đổi, lập tức trên mặt trở nên chút phấn khởi, vỗ mạnh một cái bàn, đem quần thần giật nảy mình. Không đợi bọn hắn phản ứng kịp, Võ Văn Huyên đã nói câu bái triều, lập tức một mình đi xuống, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Qua mấy canh giờ sau, trong kinh những cái kia thế gia đại tộc, lục bộ cao cấp quan viên, đồng thời nhận được một cái đến từ thái tử phủ tin tức, một cái mười phần sợ bạo tin tức. Võ Văn Huyên muốn đăng cơ tại Hoàng Cực Điện, ở nơi này chưa. Cái tin tức này lúc xuất hiện, khiến cho mọi người đều sợ ngây người. Mặc dù bọn hắn trong lòng đều cho rằng Võ Văn Huyên sớm muộn sẽ đăng cơ, nhưng là cũng không có nghĩ đến lại nhanh như vậy a. Hoàng đế không phải là tại Bắc Trinh sao? Vì vậy, ngay cả rất nhiều con ông cháu cha trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp. Rất nhiều người đều tại suy đoán cái tin tức này thật giả. Nhưng mà, lễ bộ, giáo phương ti, khâm thiên giám những quan viên kia đều đậu. Long bảo, long miện, cái gì lên ngồi chiếu thư gì đều chuẩn bị xong. Cái này khiến tất cả mọi người sợ ngây người, cộng lại ngươi đến thực sự a. Dực Châu biên giới, Võ Vân Tiêu xe kéo một đường đi vội lấy. Thỉnh thoảng, bọn hắn liền có thể đến Thiên Châu, vào kinh thành. Trên xe kéo, Võ Vân Tiêu nhìn ngồi ở một bên Lý Phượng Ảnh, cũng là có chút không nói. Cô nương này đêm đó rời phòng sau, ngày thứ hai bọn hắn khởi hành lúc, cư nhiên đi theo qua. Hơn nữa còn ngồi ở hắn trên xe kéo, đuổi đều đuổi không đi, cùng thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Lý Phượng Ảnh thì vẻ mặt dương dương tự đắc, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Võ Vân Tiêu, mấy ngày nay ngươi nghĩ xong chưa đáp ứng ta yêu cầu? Ta trước đó nói hữu hiệu như cũ, cút một bên chính mình đi chơi, ngươi cho ta làm ấm giường nha hoàn, ta đều không muốn ngươi. Lý Phượng Ảnh chỉ vào Võ Vân Tiêu, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Một giây sau, nàng thức hải bên trong một đạo thần thức văng lên. Chờ kiểm tra rõ ràng, Lý Trấn Hải tin tức truyền đến sau, Lý Phượng Ảnh biểu tình đột nhiên biến đổi, nhìn Võ Vân Tiêu nở nụ cười, đồng thời giơ lên quả đấm, đắc ý nói: Võ Vân Tiêu, thái tử nhưng là phải lên ngôi, ngươi bây giờ tình cảnh rất không ổn a. Sau đó liền sẽ trong kinh chuyện đã xảy ra nói một lần, trong quá trình còn một trận thêm mắm thêm muối. Đăng cơ. Võ Vân Tiêu trên mặt mở ra, sau đó bình tĩnh trở lại. Chẳng lẽ là hắn phụ hoàng tại biên cương xảy ra chuyện gì, mới khiến cho Võ Văn Huyên có phấn khích như vậy? Có thể, thì tính sao? Thấy Võ Vân Tiêu không có phản ứng, Lý Phượng Ảnh có chút thất vọng. Sau đó lần nữa nhấn mạnh một lần, Võ Vân Tiêu như trước vẻ mặt bình tĩnh. Ngạch Võ Vân Tiêu thấy Lý Phượng Ảnh một bộ kinh ngạc dáng vẻ, cũng là không khỏi cười khẽ. Bất đắc dĩ, Lý Phượng Ảnh tức giận đem khuôn mặt xinh đẹp lắc tại một bên. Không biết từ đâu lấy ra một khối bạch hoa hoa bánh ngọt, đặt ở trong miệng ngay, an quai hàm đều trông giữ. Bất quá cũng không có xuống xe, cuối cùng theo xe kéo vào Thiên Châu địa giới. Đồng thời, thái tử muốn lên ngôi tin tức, kinh thành bên kia không có tận lực áp chế, ngược lại là truyền hụy thiên hạ. Cái tin tức này cho thế gia mang tới cảm giác chấn động, so với mấy ngày trước đây tiêu diệt lệnh còn muốn tới cường liệt. Này, nhưng là phải thay đổi triều đại. Không biết có bao nhiêu người gà chó lên trời, bao nhiêu người đầu người rơi xuống đất. Loại ảnh hưởng này thiên hạ đại thế sự tình, không có ai có thể giữ bình tĩnh. Thế là, các châu thế lực, mỗi người người mạnh nhất, đều tại hướng kinh thành đuổi. Thiên kiếm môn bên kia, vừa mới bắt đầu đối với việc này không có giống chống thua chiêng. Bọn hắn chỉ là âm thầm phái một ít cường giả làm thám tử chạy tới kinh thành. Bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là bảo vệ Sở Vương. Sở Vương tại, tất cả mới có ý nghĩa. Bất quá quyết định này, rất nhanh thì bị Tần Đan Tâm đẩy ngã. Nàng cùng Võ Vân Tiêu ở chung vài chục năm, đối với Võ Vân Tiêu lý giải, so với người bên ngoài rõ ràng hơn. Đã nhiều ngày, thế nhân đều nói Võ Vân Tiêu sợ, trốn đi. Tần Đan Tâm cũng không tin tưởng loại chuyện hoang đường này, trong lòng nàng có cái suy đoán. Lấy điện hạ chỉ lui không vào tinh khí, tìm không được hắn, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là tại vào kinh thành trên đường, chỉ là đám người kia, còn không có phát hiện mà thôi. Nghĩ đến điểm này sau, Tần Đan Tâm có lớn mật ý tưởng, cái kia chính là chủ động vào kinh thành. Đang cùng Tâu Nguyệt Ly bọn hắn sau khi thương lượng, Sở Minh cường giả, đồng loạt hướng phía phương Bắc mà đi. Mà Bùi Trường Khanh bọn hắn, vẫn còn ở Thanh Châu phụ cận ngây ngốc tìm người. Qua nhiều cái canh giờ, Bùi Trường Khanh mới tỉnh ngộ tới. Trước đó hắn bị cừu hận làm cho hôn mê đầu óc, thanh tỉnh sau đó, cũng không đoái hoài tới cái gì Sở Vương. Hiện tại Võ Văn Huyên muốn đăng cơ, chính mình thân là tể tướng, chính là có thiên đại sự tình, hắn cũng phải hồi kinh. Thế là, Bùi Trường Khanh cũng dẫn theo đội ngũ Bắc phản hồi. Chương 51, quốc không thể một ngày không có vua. Chương 51, quốc không thể một ngày không có vua. Kinh thành, thái tử phủ, khắp nơi răng đèn kết hoa, rất nhiều nha hoàn người hầu mang hoàn rất, cũng đang giúp Võ Văn Huyên chuẩn bị xong lên ngôi khí cụ, trang phục các loại công việc. Nhà mình điện hạ muốn đăng cơ xưng đế, đây chính là thiên đại hảo sự, bọn hắn đãi nộ cũng có thể theo nước lên thì thuyền lên. Ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Đình viện bên trong, Võ Văn Huyên đối với phía sau nói ra, Tào Công Công, Lý gia bên kia đối với cô đăng cơ một chuyện có gì phản ứng? Tào Hồng nhíu mày nói ra, Lý gia tựa hồ không làm ra hồi ứng với trong kinh thế gia cùng những cái kia lục bộ quan viên đối với điện hạ đăng cơ một chuyện, đều cầm tán thành ý kiến, chỉ có số người cực ít thấy không rõ thế cục, không có làm ra hồi ứng với. Võ Văn Huyên cười lạnh một tiếng, những người này cô phía sau tự nhiên sẽ thu thập bọn họ. Tào Hồng lạnh giọng nói, lần này điện hạ đăng cơ một chuyện, tránh không được một hồi tình phong huyết vũ. Lao nô đã liên lạc tốt các đại gia tộc, lao nô thủ hạ cũng không có thiếu có thể trợ lý người, đến lúc đó sẽ làm cho những này lịch tặc đầu người rơi xuống đất. Võ Văn Huyên gật đầu, trên mặt hiện lên lo lắng, trầm giọng nói, nếu không phải Lý Phượng Ảnh, cô cũng không trở thành như vậy một ngày không leo lên đại vị. Cô trong lòng liền một ngày không được an ổn. Nói lên Lý Phượng Ảnh, Tào Hồng lại không khỏi nghĩ đến nàng bên người gã cường giả kia, làm hắn trên mặt hiện lên lau một cái sợ hãi. Cường giả kia đối với bọn hắn uy hiếp có thể so với cái gì Sở Vương lớn hơn. Bất quá cũng may cạnh mình thực lực quá yếu, ở đối phương trong mắt cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Chỉ cần không chọc tới Lý Phượng Ảnh, đối phương hơn phân nửa không sẽ quản bọn hắn. Giữa lúc chủ tớ hai người giao lưu lúc, bên ngoài đình viện tới một quan gia, cung kính bẩm báo, nói Thâm Thiên Giám cùng lễ bộ đã đưa tới một phần lúc lịch, chọn xong thời gian đăng cơ. Võ Văn Huyên đưa qua kiểm tra sau, trên mặt lộ ra thỏa mãn. Lễ này bộ phận cùng Khâm Thiên Giám còn rất sẽ đến chuyện, chọn ở tại 3 ngày sau, đem thời gian áp xúc đến ngắn nhất. Hiển nhiên là đoán trúng tâm tư của hắn, biết hắn nghi muốn cái gì. Bây giờ tất cả chuẩn bị ổn thỏa, kế tiếp hắn cũng chỉ chờ là được. Nghĩ tới đây, Võ Văn Huyên cũng là trở nên kích động. Từ nhỏ hắn chính là cái người có dạ tâm, đương nhiên sẽ không thành thật bản phận theo biên chế tốc độ kế thừa đại vị. Bây giờ trong lòng nhiều năm suy nghĩ, rốt cuộc phải thực hiện. Ban đêm so với 3 ngày náo nhiệt, thái tử phủ này lại yên tĩnh rất nhiều. Võ Văn Huyên một người ngồi ở một chỗ liên hoa trong đỉnh, một bên trong ao thường thường nhảy ra con cá, thấy hồ nước bên trên thức ăn ra súc sau, lại đi vòng vèo trở về, nuốt vào sau lặn xuống nước. Mà Võ Văn Huyên thì là đối với không khí nói ra, ra đi. Tào Hồng lão gia hỏa kia không tại, không khí vẫn như cũ một mảnh yên lặng. Võ Văn Huyên cũng không có sốt ruột, chỉ là tự mình đi tới một bên đỉnh lan thượng, ngửa đầu nhìn trăng sáng. Sau một lát, Võ Văn Huyên quanh thân không khí đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Ngay sau đó, một đoàn tử hắc khí thể từ Võ Văn Huyên trong cơ thể bay ra, chậm rãi ngưng tụ thành một tờ màu xanh mặt quỷ, còn treo móc đủ cười tà dị. Người này địa phương người lắm mắt nhiều, cũng chỉ có ở buổi tối thời điểm mới có thể đi ra hoạt động một chút. Màu xanh mặt quỷ cười quái dị vài tiếng, bắt đầu phàn nàn. Võ Văn Huyên không có đem thân thể đưa lưng về phía hắn, không dễ dàng phát giác ngồi ở một bên sau. Từ Tốn nói, trong 7 năm qua không đều là dạng này, quen là tốt rồi, bất quá bản tọa rất nhanh thì có thể khôi phục chút thương thế, khi đó lại đoạt nhà một thể xác, liền có thể thoát khỏi này quỷ dạng. Màu xanh mặt quỷ đột nhiên tại bốn phía phiêu đãng, trong miệng khó nén hư vấn. Võ Văn Huyên thì là yên lặng không nói. Thấy thế, màu xanh mặt quỷ thần tình chợt biến đổi, lách mình đi đến Võ Văn Huyên trước mặt, gan giọng nói, làm sao bây giờ muốn lên ngôi không muốn làm tròn lời hứa? Ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ tất cả đều là ta cho, dám ở diện tiền bổn tọa đùa giỡn tiểu tâm tư, ngươi biết là cái gì kết cục. Võ Văn Huyên sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, cũng không phải như vậy, việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Bất quá là để ngươi tìm 50 thiên nhân tiểu tu trợ bản tọa khôi phục bị thương thế mà thôi, nếu dám bằng mặt không bằng lòng, ngươi này đại tề người kế vị cũng liền làm được đầu. Màu xanh mặt quỷ sát ý đằng đằng. Võ Văn Huyên sắc mặt càng thêm khó coi, đối phương khẩu vị thực sự khủng bố, hắn cái gọi là khôi phục thương thế kỳ thực chính là thôn vệ đối phương huyết đủ. 50 tôn tiên nhân a, đây cũng không phải là cái gì rau cải trắng. 7 năm trước hắn tư chất bình thường, trong lúc vô tình tiếp xúc đến này màu xanh mặt quỷ, đối phương nói có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ, thậm chí leo lên đại tề hoàng đế chi vị. Đại giới chính là nhất định phải tìm 50 tôn thiên nhân cho hắn, thôn vệ huyết đủ, khôi phục thương thế. Hắn tư chất tại trong hoàng tộc không tính xuất chúng, trong lịch sử, không phải mỗi cái thái tử đều có thể thuận lợi kế vị. Lúc đó Võ Văn Huyên đầu góc nóng lên, còn đáp ứng. Những năm gần đây, đối phương cũng đem hắn tu vi, dùng đủ loại thủ đoạn, gắng gượng để thẳng tới thiên nhân cảnh thất trọng. Trước đó tại trên đại điện đối với Vũ Khải Hiền công kích, tự nhiên cũng không phải nhờ tay hắn. Nhưng bây giờ chính mình thật muốn trở thành đại tề hoàng đế, Võ Văn Huyên trong lòng lại có chút hối hận. Bởi vì cái này màu xanh mặt quỷ dị không nói lên lời, chính mình qua nhiều năm như vậy, không chỉ một lần muốn thăm dò đối phương nền móng, nhưng đều không hề có tác dụng. Loại này bảo hộ lột ra cảm giác, một mực để cho Võ Văn Huyên như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Không thể không nói, hắn qua nhiều năm như vậy, về tinh thần không phân liệt, coi như là nội tâm cường đại. Ngày thứ hai, Võ Văn Huyên xuất lĩnh văn võ bá quan, đầu tiên là tại Thái Miếu tế cáo tiên tổ. Sau đó, mới đưa hoàng đế băng hà một chuyện, ban bố báo tang thông báo tôn thất cùng các châu quận. Võ Lăng Nguyên chết, cũng làm cho Võ Văn Huyên gần leo lên đại vị một chuyện, lại không dị nghị. Lúc trước rất nhiều trung lập thế lực cũng biến thành cờ sĩ rõ ràng dứt khoát, trực tiếp ngã về phía thái tử. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua ngày hôm đó buổi sáng sớm, kinh thành cựu môn đóng chặt, các nơi phố tùy ý có thể thấy được quân sĩ, võ trang đầy đủ, đứng sừng ở một bên. Không hơn trăm họ nhóm cũng là cứ theo lệ thường mở ngăn việc buôn bán. Hoàng đế lớn hơn nữa, hầu hết thời gian cũng cùng bọn hắn không quan hệ. Nhưng xa xa chuyển tới túc trọng trung vang âm thanh, hay là đem bọn hắn hấp dẫn. Lúc này hoàng cực điện bên trong, Võ Văn Huyên cao tọa tại trên long đài, vẻ mặt vẻ khổ sở. Từ trong điện đến ngoài điện, một mảnh đen kịt, đều là quỳ xuống đại thần. Võ Văn Huyên trước người, lễ bộ thượng thư Chu Trinh cắt sắc mặt nghiêm trọng, hoàng thiên quyến hữu, ngàn tỷ dân hệ tâm, thần lần thứ ba, đại biểu văn võ bá quan, khấu thỉnh điện hạ đăng lâm đại vị bọn thần, khấu thỉnh điện hạ, đăng lâm đại vị trong điện ngoài điện, văn võ bá quan tiếng hô rung trời. Võ Văn Huyên như trước vẻ mặt làm có dễ, cô thiên tư ngu đột, tu vi nông cạn, sao dám mơ ước thần khí ngay vậy? Chu Trinh cắt thần tình chợt biến đổi, sắc mặt sợ hãi, run rẩy quỳ rạp xuống đất. Run giọng nói ra, quốc không thể một ngày không có vua, điện hạ là tiên đế đích tự, thừa thống kế thể, tại lễ tại pháp đều là đến làm cũng xin điện hạ lâm ngự tứ hải, trấn phủ nội ngoại, tiên ổn xã tắc. Chu Trinh cắt nói xong, trực tiếp lấy đầu đập đất ngươi. Bình một tiếng vọng lại tại trên đại điện. Này thao tác, để cho Võ Văn Huyên trên mặt đều là ngẩn ra. Lập tức vẻ mặt miễn cưỡng đồng ý nhất thời, vô số đại thần trên mặt hiện lên vẻ phấn khởi. Núi kêu biển gầm phấn khởi cảm xúc, hầu như muốn đem hoàng cực điện sốc. Một cái thời đại trước kết thúc, thời đại mới đến. Chương 52, nói ra tên ta, hù dọa ngươi vừa nhảy. Chương 52, nói ra tên ta, hù dọa ngươi vừa nhảy. Đang lúc mọi người kính nể trong ánh mắt, Võ Văn Huyên chậm rãi hướng đi hoàng cực điện bên ngoài. Bên người theo Chu Trinh cắt cùng Tào Hồng. Tào Hồng nhìn đông nghịt quỳ xuống quân thần, nắm bắt cuống họng tiếng hô, tân đế đăng cơ, dập đầu nói xong Tào Hồng liền cùng Chu Trinh cắt quỳ xuống, nằm sấp tại Võ Văn Huyên dưới chân tiến hành dập đầu. Bọn thần, bái kiến bệ hạ văn võ bá quan từ gần cùng xa, như từng tầng một cuộn sóng, lần lượt đối với Võ Văn Huyên dập đầu. Chỉ có Lý Chấn Hải cùng Lý Cầm Thương phụ tử đứng tại chỗ, nhìn Võ Văn Huyên, trên mặt hiện lên vẻ âm trầm. Mà Võ Văn Huyên cũng cùng không nhìn thấy giống nhau, văn võ bá quan cũng mười phần ăn ý, lựa chọn bỏ qua một màn này. Tiến hành ba lần dập đầu sau, Võ Văn Huyên hăng hái, nhẹ giọng nói, chư vị ái khanh bình thân đa tạ bệ hạ kế tiếp, lại là một bộ rườm rà quy trình. Hoàng cực điện bên ngoài, Thiết Kim Y Lìa tại nam, Võ Văn Huyên ngồi sau, từ đủ loại quan lại quần áo nón nảy của miệng, đủ loại quan lại lần nữa ba hô và thuế. Sau đó phản hồi hoàng cực điện bên trong, mọc lên ngự tọa, quần thần đi bốn bái lễ. Cùng hoàng cực điện một mảnh trang túc bầu không khí khác biệt. Lúc này, kinh thành chính dương môn bên ngoài, thì là vô cùng lo lắng sơ sát tiêu điều ý rất nhiều cấm quân đứng lặng tại phía trên tường thành, thần tình buộc chặt. Không ít người còn đem trong tay binh khí, đều nắm chặt mấy phần. Đồng thời, còn đem ánh mắt nhìn phía chính dương môn dưới rất nhiều thân ảnh. Những thân ảnh kia bên trong, không thiếu khí tức hùng hậu, người khoác bảo y đại nhân vật, cũng có quốc nội thanh danh rõ rệt tu luyện tuấn kiệt. Lúc này, bọn hắn đều cung kính sau khi ở cửa thành bên ngoài, còn đem lẫn nhau khoảng cách, đều kéo mở vài phần. Để cho nhìn như vậy, bọn hắn không phải tụ chung một chỗ giống nhau. Bất quá coi như vậy, nhân số vẫn như cũ không ít. Tuy nói không nổi phô thiên cái địa, nhưng liếc nhìn lại, cũng như thủy triều, xếp tại ngoài cửa thành. Những người này đều là xuất thân bất phàm. Bọn hắn đều đến từ cùng kinh thành gần một chút châu quận. Vì vậy mới có thể dẫn dắt thiên hạ trước, trở thành nhóm đầu tiên đến kinh thành bên ngoài châu thế lực. Bọn hắn mục đích cũng rất đơn giản, vào thành, tìm hiểu tình huống một chút, sau đó bề ngoài trung thành. Nhưng trước mắt những cấm quân này, cũng sẽ không như bọn hắn mong muốn. Bây giờ tân hoàng đăng cơ, toàn thành giới nghiêm, thả như thế nhóm người đi vào. Ai biết sẽ phát sinh biến cố gì? Trách nhiệm này, bọn hắn không muốn đánh, cũng không cam nổi. Vì vậy, song phương cứ việc không có mở miệng nói chuyện, nhưng bầu không khí lại một điểm không thoải mái. Sau một lát, ngoài cửa thành, cộng đồng đi ra vài tên lão giả, một bộ người dẫn đầu rằng dốc. Đối với trên thành cấm quân tự giới thiệu, sau đó lời trong lời ngoài ý tứ, đó là có thể không thể dàn xếp một chút. Cái này tự nhiên là bị cự tuyệt. Lập tức bọn hắn lại cải biến sách lược, biểu thị chỉ cần để bọn hắn một ít thế lực bên trong rõ ràng hợp lý đi vào, cũng có thể. Điều thỉnh cầu này cũng bị lần nữa cự tuyệt. Thế là, ngoài cửa thành thế lực này, trên mặt một mảnh tức giận, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Đây chính là hoàng thành dưới chân, bọn hắn nào dám lỗ mãng, chỉ phải lộ vẻ tức giận ngốc tại chỗ, bắt đầu cùng người trong nhà thương lượng, có phải hay không phải đi. Cứ việc không cam lòng, nhưng là không có biện pháp, chẳng lẽ đánh vỡ cửa thành, vọt vào. Đùa gì thế? Ở tại bọn hắn thương thảo lúc, phía sau bọn họ, một hồi tuấn mã tiếng ngựa hí vang lên. Này lập tức liền đưa tới bọn hắn chú ý theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy 30 tên quân sĩ, bảo vệ xe kéo, nên ngang từ trước người bọn họ đi qua, hướng phía chính dương môn bên ngoài đi. Một màn này, đầu tiên là làm bọn hắn ngẩn ra. Bất quá nhìn những cái kia quân sĩ trang phục, lại lộ ra vẻ bình tĩnh. Dù sao đều là hoàng tộc hộ vệ, mặc dù tu vi thấp một chút, lúc này hồi kinh, cũng nói qua được. Thế là, ánh mắt mọi người như bốc, nhìn chằm chằm Quách Khai mọi người một đường hướng phía chính dương môn bên ngoài đi. Trên tường thành những cấm quân kia, ngay từ đầu thấy ảnh long vệ nhóm, cũng như ngoài thành mọi người ý tưởng cùng nhau, cũng không có gì cảm thấy không ổn. Nhưng sau đó, bọn hắn phát hiện không được bình thường. Bọn hắn chưa lấy được cấp trên nói, hai ngày này có lực lượng vũ trang muốn vào thành A. Vậy những thứ này ảnh long vệ, hiện tại không mời mà tới, là ý gì? Thế là sợ bóng sợ gió cấm quân, lúc này rút binh khí ra, đối với dưới thành hô lớn, người kia dừng bước. Không có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào, không được vào thành. Lúc này, Võ Vân Tiêu từ xe kéo bên trong đi ra, nhìn người cấm quân kia nói ra, ngươi là người phương nào? Người cấm quân kia thật đúng là hồi đáp, nói ra tên ta, hù dọa ngươi vừa nhảy ta chính là được rồi. Võ Vân Tiêu trực tiếp tự tay làm gãy, để cho hắn có chút buồn bực. Lập tức Võ Vân Tiêu vẻ mặt mỉm cười nhìn bọn hắn nói đạo, ta, Sở Vương. Hôm nay vào kinh thành thanh âm không lớn, mọi người lại nghe nhất thanh nhị sở. Sở. Sở Vương. Người cấm quân kia sắc mặt căng thẳng, trong mắt lóe lên kinh nghi. Vừa định mọi người bày ra chiến trận, ngăn cản Võ Vân Tiêu bọn hắn. Chỉ thấy một đạo linh quang tận trời, trực tiếp đưa bọn họ hất tung ở mặt đất. Trên tường thành, nhất thời một mảnh kêu rên. Cùng lúc đó, Võ Vân Tiêu lấy trưởng làm đao, một đạo khí lãng dung ra, trực tiếp để cho cao ngất chính dương môn sụp đổ, phát sinh một hồi tiếng vọng, để cho mọi người có thể thấy rõ trong thành một góc. Ngay sau đó, Võ Vân Tiêu là người, làm vô sự phát sinh giống nhau, nên ngang hướng phía bên trong thành mà đi. Ách ngoài thành đám người kia, lập tức đều trợn tròn mắt. Nhất là nghe được Võ Vân Tiêu tự giới thiệu sau, trong lòng đều đã hiện lên ngàn vạn sóng lớn. Chờ ở khi phản ứng lại, Võ Vân Tiêu bọn hắn đã vào thành. Gia chủ tông chủ lão tổ chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Sở Vương vào kinh thành, lần này muốn lật trời. Loại đại sự này, chúng ta không thể vắng mặt. Vào thành. Các ngươi cho ta nhớ kỹ, nhất định phải đánh tận trung cơ hiệu, đừng cho lão tử nói lung tung. Ngoài thành, một đám người rất nhanh quyết định quyết sách. Bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi Võ Vân Tiêu tự giới thiệu chân thực tính. Dù sao, hiện tại Sở Vương cái danh hiệu này, đại đa số người trốn còn không kịp, ai sẽ giả mạo cái thân phận này. Sau đó Ô Minh Ngông, một đống người bay thẳng đến đại môn phóng đi. Mà Võ Vân Tiêu cùng những cái kia thế gia đến, cũng là kinh động trong thành vô số quan lại cùng quân giữ thành. Những cái kia thế gia lập tức hô lớn tận trung khẩu hiệu, xa xa theo Võ Vân Tiêu, trong mắt lóe lên vẻ bực tức, nhưng là không ai ra tay. Ngược lại là những cái kia quan lại cùng quân giữ thành, từng cái liên thủ hướng phía Võ Vân Tiêu bọn hắn công tới. Song phương một hồi giao lưu sau, Quách Khai nhìn mặt đất ngã quỵ những thân ảnh kia, hỏi Võ Văn Huyên đăng cơ vị trí, quay đầu liền hướng Võ Vân Tiêu bẩm báo đi. Sau đó, Võ Vân Tiêu bọn hắn nện bước lục thân không nhận bộ pháp, một đường hướng phía Hoàng Cực Điện đánh tới. Đồng thời, tại kinh thành cách đó không xa, Bùi Trường Khanh bọn hắn cũng xuất lĩnh Bắc phản hồi trước đội ngũ đi. Ở tại bọn hắn phía sau, còn theo những châu khác quận mà đến tu sĩ đội ngũ. Bọn hắn cũng là phạt sở liên minh một viên, song phương rất nhanh thì thuộc lạc. Dựa theo bọn hắn lập tức tốc độ, đại khái còn có 2 canh giờ là có thể đến chính dương môn. Hôm nay là hoàng đế đăng cơ thời gian, khắp trốn mừng vui, bọn hắn thân là thái tử nhất đảng hoạch tâm thế lực. Trên mặt cũng là treo hoa cúc giống như nụ cười. Bất quá, Bùi Trường Khanh trên mặt vẫn còn có chút âm trầm. Dù sao bọn hắn không có tìm được Võ Vân Tiêu, lại để cho hắn sống lâu một hồi. Một gã Bùi gia người thấy thế, cũng tại bên người khuyên lơn, gia chủ, cái kia Sở Vương bất quá thu được về châu chấu bệ hạ lễ lên ngôi sau, tụ tập thiên hạ lực lượng, nghiền chết hắn, cùng nghiền chết một con kiến giống nhau hắn có thể lật lên sóng gió gì. Chương 53, mời thái tử, cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Chương 53, mời thái tử, cho người trong thiên hạ một cái công đạo không sai, Bùi tướng ngài không cần phải lo lắng chỉ tiếp tục ta nhăn hắc, Võ Tuấn hai gã cao thủ không ở chỗ này nếu không, định chạm Sở Vương đầu người. Đúng vậy a, nói không chừng Sở Vương đã sợ tội tự sát. Nếu không chư công, làm sao không có phát hiện hắn nửa phần tung tích? Những cái kia thế gia người thấy Bùi Trường Khanh vẻ mặt không vui, cũng làm đội vã quẳng xuống ngoan thoại. Nhìn mọi người khen tặng dáng dấp, Bùi Trường Khanh trong lòng lo lắng cũng ít một ít. Trên mặt một lần nữa treo hăng hái màu. Dù sao, hắn chính là dưới một người, trên bằng người. Bùi gia thế hệ này sẽ ở trong tay hắn, đi lên một cái trước nay chưa có độ cao mới. Hoàng Cực Điện bên trong, đăng cơ điển lễ cũng tiến hành được hồi cuối. Vừa mới về lên ngồi chiếu thư, đã tuyên đọc hoàn tất. Hiện tại trong điện ngoài điện, chỉ có hoàng gia nghi trượng vui sướng tổ khúc đang vang vọng lấy. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía địa vị cao bên trên Võ Văn Huyên, trong mắt lóe lên kích động. Có quá mức người, càng là kích động đến không kềm chế được. Tay chân cũng múa, có tiết tấu nhảy lên, trong mắt còn hiện lên một tia nhiệt lệ. Vậy hạ chỉ có Lý Chấn Hải phụ tử, như trước mặt tâm trầm, phản phất có người thiếu bọn hắn tiền giống nhau. Võ Văn Huyên nhìn các đại thần phản ứng, trong mắt cũng là hiện lên đắc ý những năm gần đây kinh doanh, không có bổ phí. Cả người gác tay mà đứng, đưa bàn tay nấp trong long bào bên trong. Trên mặt còn treo móc ôn văn nhĩ nhã đủ cười. Lão thần Lý Chấn Hải, có việc muốn tấu đột nhiên, Lý Chấn Hải bất thình lình một tiếng nhẹ a truyền vào trong thai mọi người. Võ Văn Huyên thân thể dừng một chút, trong lòng hiện lên vẻ tức giận. Này Lý Chấn Hải từ tham gia lễ lên ngôi bắt đầu, đối với hắn không bái không ủy, sẽ không có một tia kính ý, thật sự cho rằng ỷ vào tự có cái tôn nữ là có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá còn giống như thực sự là. Võ Văn Huyên nghĩ lại, gắng gượng đem trong lòng tức giận áp chế xuống. Lúc này rất nhiều người cũng nhìn Lý Chấn Hải, không rõ hắn hát cái kia vừa ra. Đại điện bên trong bên ngoài, bỗng nhiên rơi vào một cổ quỷ dị trong trầm mặc. Võ Văn Huyên cũng là treo lên nụ cười, như một xuân phong giống như nói ra, lão nguyên soái có gì dán luôn chấm muốn nghe một chút. Lý Chấn Hải trực tiếp đi tới Võ Văn Huyên trước mặt, nhìn thẳng hắn, lao thần muốn biết, mấy ngày trước đây, Phụ Thiên Điện bên trên, kia đạo tà dị khí thể là chuyện gì xảy ra? Lý Chấn Hải nhắc tới cái này, quần thần cũng là hồi ức lên ngày đó chẳng cảnh. Vũ Khải Hiền như vậy quỷ dị chết, thực sự dị thường. Bọn hắn một số người, cũng là cùng thái tử một mực giao thiệp. Tựa hồ cũng chưa từng thấy qua đối phương có thủ đoạn này. Những người khác hiếu kỳ cũng bị câu dẫn, nhưng là có đầu óc thanh tỉnh, minh bạch hiện tại trường hợp này, nơi nào là nói cái này thời điểm. Lúc này có không ít người đứng dậy, che ở Võ Văn Huyên trước người. Đối với Lý Chấn Hải cung kính nói, "Lão nguyên soái, hôm nay tân hoàng đăng cơ không nên thảo luận loại chuyện như vậy, ngài đức cao vọng trọng, nhất định sẽ không để cho bệ hạ làm khó dễ đúng vậy à? Đúng vậy a, hôm nay là bệ hạ đăng cơ thời gian trong quần thần, rất nhanh thì có tiếng phụ họa truyền ra. Lần này giúp đỡ, cũng làm cho Võ Văn Huyên trong lòng bùng lòng. Nhưng mà, một giây sau, sắc mặt hắn lại căng thẳng lên. Chỉ thấy Lý Chấn Hải đối với trước người đại thần nổi giận nói, thiếu cho lão phu mang cái gì mũ cao, các ngươi là chân nhắn ngủ, vẫn là giả trang ngủ. Nhìn không ra cái kia khí thể, không phải xuất từ ta đại tề sao? Một quốc gia người kế vị, lấy thủ đoạn như vậy giết chóc đại thần sẽ không sợ cấu kết vượt ngoại ma tu, đến lúc đó, này đại tề Giang Sơn, còn họ không họ võ. Một phen lôi đình lời nói, trực tiếp để cho quần thần kinh ngạc. Nhìn Lý Chấn Hải một bộ đại náo thiên cung bộ dáng, trong lòng hôm nay chuyện lớn. Võ Văn Huyên thần tình cũng là chợt biến đổi, cực lực để nén lửa giận trong lòng. Trầm giọng nói ra, lão nguyên soái, hôm nay chấm mệt mỏi, không muốn cùng ngươi thảo luận cái đề tài này. Lão nguyên soái nói tới, chấm cùng quần thần coi như không nghe thấy Võ Văn Huyên nói xong, mới vừa hướng phía đi ra ngoài điện, một đầu còn bước tại ngưỡng cửa. Lý Chấn Hải thì một thanh ngăn ở trước mặt hắn, ngưng âm thanh chất vấn, thái tử điện hạ vì sao bệ hạ bắt trinh đến nay thân thể bộc phát suy nhược? Bệ hạ bây giờ nhưng là tuổi xuân đang độ, càng thêm thiên nhân đỉnh phong tu vi, tại sao lại đột nhiên băng hà? Việc này cũng xin thái tử cho văn võ bá quan một cái công đạo, cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Lý Chấn Hải ép hỏi, mỗi một chữ, mỗi một câu, tại mọi người bên hai, tựa như chiêng trống gõ một dạng, làm bọn hắn tâm thần câu chiến. Về Võ Lăng Nguyên thân thể suy nhược một chuyện, trong hai năm qua, ở trong triều vẫn luôn là cấm kỵ. Người sáng suốt trong lòng đều có vài phần suy đoán, có thể chưa có người dám nghị luận việc này. Nhưng Lý Chấn Hải hôm nay thì trực tiếp vén lên rèm cửa sổ, đem chuyện này lôi ra trong bóng tối, bày ở ngoài sáng. Loại này mưa gió sắp đến cảm giác áp bách, lệnh những này quan trường chìm nổi nửa đời chính của nhóm, trong lòng đều dâng lên căng thẳng. Không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ thấy Võ Văn Huyên vẻ mặt thô bạo màu. Long bào hạ thủ trưởng, bởi vì bóp 10 phần dùng sức, phát sinh một hồi sát sát tiếng vang. Lập tức Võ Văn Huyên nhìn chằm chằm Lý Chấn Hải, cắn răng nghiến lợi nói ra, mọi việc có cái tốc độ chấm nói qua, hôm nay không muốn thảo luận việc này. Lý Chấn Hải cũng không có cảm thấy sợ hãi, sắc mặt bình tĩnh nói, lão phu xuất thân vi hàn, may mắn được tiên gia thưởng thức, ngựa chiến cả đời, mới hôm nay vinh dự đại tể mỗi tấc Giang Sơn, đều là những cái kia hảo nam nhi tiên huyết đổi lấy, lão phu tuyệt đối không cho phép một cái đức không xứng vị người kế vị đến chấp trưởng. Thần khí Võ Văn Huyên nghe được Lý Chấn Hải câu nói sau cùng, đột nhiên khinh cuồng cười ha hả. Đầu tiên là chỉ chính mình, sau đó hướng bốn phía nhìn lại, chấm đức không xứng vị. Hôm nay thiên hạ 18 châu, ai dám đối với chấm có ý đồ không tốt? Những cái kia phiên vương, hoàng thất tử đệ, cái kia có tư cách, có thể cùng chấm một hồi cao thấp. Nói chấm đức không xứng vị, ha 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 ha. Võ Văn Huyên nói xong chính mình liền cười ha hả, dường như đang phát tiết cảm xúc giống nhau. Cười to sẽ, Võ Văn Huyên đột nhiên thần tình biến đổi, hướng phía Lý Chấn Hải dịu dàng nói, lão nguyên soái, chấm hôm nay thật có chút mệt mỏi tất cả, dừng ở đây a. Cái này nhân cách phân liệt bộ dáng, đã xem không ít trên mặt người ngẩn ra, liếc mắt nhìn nhau. Mọi người ở đây lực chú ý đặt ở Lý Chấn Hải trên người bọn họ lúc. Xa xa, một tiếng nổ vang như thiên lôi phẫn nộ, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Từ Hổ cùng rất nhiều ảnh long vệ đang hướng phía bọn hắn bay ngược mà đến. Đồng thời ở tại bọn hắn phía sau, còn có vô số ngói vỡ cùng hòn đá như viên đạn phóng tới. Nay cả kinh thay đổi phát sinh, là thuộc vì tại Thái Cực Điện ngoài cùng nhất đám người kia xui xẻo nhất. Bọn hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền cảm giác mắt tối sầm lại, trực tiếp đã bị Từ Hổ bọn hắn đè ép tới. Sau đó chính là đủ loại phi hành vật nện ở ý thức, các vị trí cơ thể, để bọn hắn phát sinh kêu đau một tiếng. Những cái kia quỷ gần một chút, cũng liền vội vàng đứng dậy tránh né phi hành vật thể. Trong lúc nhất thời, Hoàng Cực Điện một góc, nhiều hơn một bầy sói bái thân ảnh. Cùng tổng thể nghiêm túc trang trọng bầu không khí so sánh, có vẻ hơi khôi hài. Mà Hoàng Cực Điện bên ngoài, một bên ngọc thạch tường rào, cũng bị bởi vì đánh ra một cái độc lớn, còn không ngừng có ngói đá rơi xuống, vung lên một hồi bụi bặm. Rất rõ ràng, đây chính là dị hưởng đầu nguồn. Ai dám ở chấm trước mặt làm càn? Thấy thế, Võ Văn Huyên cả người lăng không dựng lên. Tiếng như chim ưng xuyên vân, hai tròng mắt nhanh chóng bắn phá toàn trường. Đồng thời cũng đem một thân thiên nhân thất trọng tu vi, như thủy triều, hướng về toàn trường khuyết tán ra. Hôm nay nhưng là hắn lễ lên ngôi, không phải cái gì miêu cầu đều có thể tới giẫm một cước. Hắn tại Lý Chấn Hải nơi đó bị tức, phải ở chỗ này đòi lại. Ta không đánh được Lý Chấn Hải, ta còn không đánh được ngươi này cái hạng người giấu đầu lòi đuôi sao? Đợi, hôm nay có chuyện gì, xin nghỉ.